Khu khu. Ha ha, người này xem ra còn cần phải tôi luyện A. Thiên Hỏa trưởng lão lung tung nói, trước đó hắn còn nói nhiếp chân chuyên nghiệp, kết quả tại chỗ đã bị đánh khuôn mặt, nhường hắn ít nhiều có chút xuống đài không được. Nhiếp chân làm sao không biết rõ những thứ này luyện đan thưởng thức. Lúc trước nhiếp chân tại tập luyện được dược vương kinh trước, cũng phân là khác biệt hỏa hậu luyện chế khác biệt dược liệu, nhưng bây giờ hắn đã khác biệt. Căn cứ dược vương kinh cùng dược sư thần vương kinh nghiệm, luyện chế dược liệu thời điểm, trước tiên có thể đồng thời đem khác biệt dược liệu để vào bên trong dược đỉnh, sau đó đi qua tinh diệu hỏa diễm thao túng, khác biệt dược liệu dùng khác biệt trình độ hỏa diễm tiến hành luyện chế, đạt được tại cùng lúc này tiến hành cô đọng hiệu quả. Đương nhiên, phương thức này là lấy dược sư thần vương độ cao này kiến giải, trên cái thế giới này người tự nhiên là không thể nào hiểu được. Và anh, ngay tại đan dược quá trình luyện chế tiến hành chừng một khắc đồng hồ, đột nhiên từ một gã đa bảo tông đệ tử bên trong dược đỉnh truyền đến nổ đỉnh thanh âm. Sau một khắc, cái kia đệ tử đầy bụi đất, nhìn lấy bên trong dược đỉnh những thuốc kia cặn bã, trong mắt không thể tin tưởng. Trong tay mỗi người đều có khác biệt đan phương, nhưng những thứ này đan phương chưa chắc liền đều là thật, tên này đệ tử rõ ràng chính là đạt được một tấm ngụy đan phương, lúc này mới đưa tới luyện đan thất bại. Đáng chết. Lại qua một khắc đồng hồ, lại có hai gã đệ tử luyện đan thất bại, bên trong một người là hỏa hậu qua, trực tiếp đem dược liệu đốt thành cặn. Mà đổi thành một người thì là làm việc sai lầm, nhớ lầm dược liệu đầu nhập thứ tự, đưa tới luyện đan thất bại. Luyện đan thời hạn là một canh giờ, bây giờ thời gian đã qua phân nửa, có đệ tử đã đan thành, bất quá những người này đang ăn dược, phần lớn đều là hạ phẩm nhân đan, trung phẩm nhân đan, chỉ có một người luyện chế ra thượng phẩm nhân đan. Đừng xem thường bọn hắn, thật nhân cảnh người tu luyện có thể luyện chế ra thượng phẩm nhân đan đã là rất không chuyện dễ dàng. Bây giờ lúc đầu 6 gã đa bảo tông đệ tử đã toàn bộ luyện chế xong thành. Mặc dù nhiếp chân còn chưa hoàn thành, nhưng mọi người trong lòng đều nhận định nhiếp chân loại kia làm việc pháp khẳng định sẽ thất bại, cho nên cũng không cho suy nghĩ. Lại qua một khắc đồng hồ, người vây xem nghe được Cổ Phương hét lớn, đan thành. Ngay sau đó, chỉ thấy Cổ Phương trước mặt dược đỉnh hiện ra từng đạo cam sắc quang mang, bên trong dược đỉnh cư nhiên xuất hiện sóng linh lực. Xuất hiện sóng linh lực đan dược, cái kia tối thiểu cũng là địa cảnh đan dược A. Mọi người vây xem tim cũng nhảy lên đến cuống họng, chỉ thấy Cổ Phương tại đan thành trong nháy mắt. Thu hồi chân hỏa, dùng khống chế linh lực bên trong dược đỉnh đan dược vọt thẳng xuất dược đỉnh, ba miếng đan dược trôi nổi đến trong tay mình. Hạ phẩm địa đan, quy linh đan. Cổ Phương thở ra một hơi dài, hạ phẩm địa đan, đã là hắn toàn lực phía dưới thành tích tốt nhất, mặc dù không tính là vượt xa người thường phát huy, nhưng là tính hết toàn lực. Cổ sư huynh luyện lại là hạ phẩm địa đan quy linh đan. Có người nói quy linh đan có thể đại phúc độ khôi phục một cái người tu luyện linh thức, trên cơ bản địa cảnh cấp bậc người tu luyện. Tại linh thức hao hết thời điểm dùng quy linh đan, có thể trong nháy mắt khôi phục ba thành trở lên. Cổ sư huynh cái này về là làm thật A. Cái này quy linh đan sợ rằng có thể đoạt được quán quân A. Cũng không có vấn đề, quy linh đan tại hạ phẩm địa đan bên trong cũng là xếp hàng đầu. Cổ Phương tràn đầy tự tin nhìn lấy trong tay ba miếng quy linh đan, có cái này ba miếng đan dược trong tay, lần này quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, địa đan cũng không phải là ai cũng có thể luyện chế được. Không đợi Cổ Phương mừng rỡ 2 phút đồng hồ, chỉ thấy được Vân Linh tiền phương dược đỉnh một trận rung động, bên trong đỉnh linh lực gào thét mà ra. Vân Linh thấy thế, vội vã từ trong nạp giới lấy ra một cây truy thủ, lập tức trong tay lòng bàn tay vẽ ra một đạo vết máu, đem tiên huyết nhỏ vào bên trong dược đỉnh. Oanh! Tiếp xúc được Vân Linh tiên huyết đan dược nhất thời bộc phát ra rực rỡ lang quang, bên trong đỉnh đan dược phóng lên cao, Vân Linh vội vã đuổi theo, một tay lấy đan dược bắt bỏ vào trong tay. Đối với Vân Linh xuề bàn tay ra tâm, một viên tản ra đạm lam sắc linh khí đan dược đã xuất hiện ở trong tay nàng. Lộ bộ. Cổ Phương chứng kiến Vân Linh trong tay đan dược, trái tim bỗng nhiên vừa nhảy. Nhà đầu kia. Cư nhiên luyện chế ra trung phẩm địa đan tẩy tùy đan. Thiên Hỏa trưởng lão nhịn không được thở dài nói. Tẩy tùy đan, trung phẩm địa đan, người tu luyện sau khi dùng, có thể trình độ nhất định rửa hết trong cơ thể tạp chất, vững chắc tự thân căn cơ. Phải biết, cho địa cảnh cấp bậc cường giả ổn định căn cơ đan dược, cũng không phải là nói có là có. Giống. Toàn trường chấn động, sở hữu đa bảo tông các đệ tử nhao nhao đứng dậy vỗ tay. Bao nhiêu năm, đa bảo tông đệ tử rốt cục có người có thể luyện chế ra trung phẩm địa đan. Bằng vào cái này tẩy tùy đan, Vân Linh đem ngồi vững đa bảo tông đan đạo đệ nhất đệ tử bảo tọa. Vân Linh sư muội không hổ là ta tông đan đạo người thứ nhất A. Trung phẩm địa đan A. Làm người ta ước ao A. Cái này tẩy tùy đan vừa ra, chính là Cổ Phương sư huynh cũng không thể nói gì hơn đi. Cổ Phương tại ban đầu khiếp sợ về sau, tự đáy lòng phát ra tán thán, một bên vỗ tay một bên thở dài nói, Vân Linh sư muội quả nhiên lợi hại, vi huynh mặc cảm a, trung phẩm địa đan, bằng vào ta thực lực thật là vạn vạn không luyện chế được, sau này vi huynh nếu có cái gì không rõ địa phương, mong rằng sư muội chỉ điểm nhiều hơn. Vân Linh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi chán, lần này luyện chế trung phẩm địa đan, Vân Linh cũng là được ăn cả ngã về không, tại trạng thái tốt điều kiện tiên quyết, còn đi qua chính mình tiên huyết vi dẫn, lúc này mới luyện chế ra cái này tẩy tùy đan. Vân Linh tái nhợt khuôn mặt nhìn lấy Cổ Phương, mặc dù Cổ Phương vẫn luôn truy cầu chính mình làm mình có chút phiền chán, nhưng hôm nay nàng luyện chế ra trung phẩm địa đan, tâm tình thật tốt, ngay cả trong ngày thường chọc chính mình chán ghét Cổ Phương, nhìn qua cũng không ghê tởm như vậy. Thiên Hỏa lão đầu, chúc mừng ngươi à, có Vân Linh nha đầu tên đồ đệ này, ngươi có người kế tục nha. Ba vị tông chủ phân biệt hướng Thiên Hỏa trưởng lão biểu thị chúc mừng. Bọn hắn cũng cao hứng, tông môn ra như thế cái đan đạo thiên tài, cái này đối Đa Bảo Tông tương lai cũng là chuyện tốt. Xem ra lần này buổi lễ long trọng quán quân, không phải là Vân Linh nha đầu không còn ai khác, địa cảnh cấp bậc người tu luyện, ít có thể luyện chế ra trung phẩm địa đan tứ tông chủ tự tin nói, cho dù là lấy Vân Linh thiên phú, trung phẩm địa đan cũng phải dựa vào vận khí cùng thật tốt trạng thái mới có thể luyện chế được, người khác hắn cũng không cảm thấy có năng lực này. Chúng Đa Bảo Tông cao tầng nhao nhao gật đầu, bọn họ cũng đều biết địa đan khó luyện trình độ, huống chi bọn hắn cũng không cho rằng Nguyên Nguyên Tông đệ tử cũng có năng lực luyện chế ra càng đan dược cao cấp. Ngay tại Đa Bảo Tông trên dưới dự bị một người làm quan cả họ được nhờ thời điểm, bên trong sân Tiếu Diễm phát sinh tiếng cười âm lãnh, cặc 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 két. Nguyên lai Đa Bảo Tông đan đạo nhất mạch đệ tử thực lực chỉ là như vậy lần này Đa Bảo Tông đan đạo thịnh điển quán quân, lại muốn sa sút ta cái này Nguyên Nguyên Tông đệ tử trong tay. Tiếu Diễm vừa dứt lời, chỉ thấy hai tay hắn đang thao túng hỏa diễm đồng thời, còn ngưng kết ra mấy trăm đạo thủ quyết, không ngừng đánh vào bên trong dược đỉnh. Nhưng gặp bên trong đỉnh linh quang đại thịnh, hỏa diễm tựa hồ muốn xông ra dược đỉnh đồng dạng. Tốt một cổ cực nóng khí tức. Mọi người vây xem cảm giác được Tiếu Diễm bên trong dược đỉnh nồng nặc hỏa diễm ba động, trong lòng thở dài nói: "Nộ đỉnh, nộ đỉnh, nộ đỉnh." Giờ khắc này, Đa Bảo Tông các đệ tử nhao nhao ở trong lòng chớ chú Tiếu Diễm bởi vì hỏa diễm quá mạnh liệt mà nộ đỉnh, chỉ bất quá đám bọn hắn hy vọng chứng kiến một màn từ đầu đến cuối không có xuất hiện. "Mau!" Tiếu Diễm khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay chỉ hướng dược đỉnh, bên trong đỉnh đồng hao độc viêm nhất thời tắt, mà bên trong dược đỉnh đang nằm một viên bị ngọn lửa hoàn toàn bọc lại đang ăn dược. Thành đan. Tiếu Diễm lại uống, viên đan dược kia ngoại hỏa diễm tắt, người chung quanh chỉ cảm giác mình ngửi được một cổ mùi thuốc nồng nặc từ Tiếu Diễm truyền tay đi ra. Lại nhìn Tiếu Diễm trong tay đan dược, toàn thân hiện ra xích kim sắc, mặt ngoài không ngừng lơ lửng xích sắc linh khí, linh lực trình độ viễn siêu Cổ Phương Quy Linh đan cùng Vân Linh tẩy tùy đan. Đa Bảo Tông các đệ tử sắc mặt biến đổi lớn, bằng vào mặt ngoài tất cả mọi người nhìn ra được, Cổ Phương đan dược muốn tại hai người phía trên. Ha ha ha. Xem ra cái này về thiên ý đứng ở bên ta. Thượng phẩm địa đan dục hỏa đan, có thể làm người tu luyện trong cơ thể chân hỏa trình độ nhất định sản sinh biến dị, có chứa biến dị hỏa độc, mong rằng Đa Bảo Tông chư vị đánh giá. Cùng Tiếu Diễm tiêu ngạo thần tình khác biệt, Đa Bảo Tông các đệ tử tại Tiếu Diễm thành đan giờ khắc này, sắc mặt trở nên ảm đạm, riêng là Vân Linh cùng Cổ Phương hai người, bọn hắn không nghĩ tới. Chính mình xuất tận toàn lực thế mà còn là so ra kém Nguyên Nguyên Tông đệ tử. Đa Bảo Tông các cao tầng toàn bộ trầm mặt, ba vị tông chủ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lúc này trong lòng đều biết, Đa Bảo Tông cái này một hồi mặt mũi, xem như là triệt để mất hết. Ghê tởm Nguyên Nguyên Tông. Cư nhiên phái người như vậy tới đập phá quán. Nhị tông chủ tức giận nói. Việc đã đến nước này, cũng hết cách rồi, chỉ có thể về sau lại lấy lại danh dự tứ tông chủ bất đắc dĩ nói. Thiên Hỏa trưởng lão mặt trầm như nước, thế nhưng trước mắt bao người. Người ta quả thực luyện chế ra thượng phẩm địa đan, bọn hắn cũng không khả năng đi xấu lắm, loại chuyện như vậy Đa Bảo Tông người là làm không được. Viên thuốc này thật là thượng phẩm địa đan không thể nghi ngờ. Lời này lại không muốn nói, Thiên Hỏa trưởng lão cũng chỉ có thể nói ra. Có Thiên Hỏa trưởng lão cái này một đánh giá, Vân Linh cùng Cổ Phương biết rõ chuyện đã thành định cục, hai người biết vậy nên đánh bại, kể cả sở hữu Đa Bảo Tông đệ tử ở bên trong, đều cảm thấy nét mặt không ánh sáng. Tất nhiên Thiên Hỏa tiền bối xác định không thể nghi ngờ. Vậy có phải hay không đến tuyên bố một chút quán quân được chủ? Tiếu Diễm kiêu ngạo mà quét coi có mặt sở hữu Đa Bảo Tông đệ tử. Ghê tởm. Cổ Phương nắm chặt quả đấm, cái này Tiếu Diễm thật sự là quá kiêu ngạo, hắn hận không thể xông lên cho hắn một đấm. Thiên Hỏa trưởng lão nhìn về phía đại tông chủ mang theo bất đắc dĩ gật đầu. Phảng phất nhận mệnh, Thiên Hỏa trưởng lão thở ra một ngụm trọc khí, vừa muốn tuyên bố. Đột nhiên, bên trong sân một cái thanh âm cắt đứt hắn. Ta nói Tiếu Diễm. Ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Chương 105, Trúc Địa Đan, xoay chuyển càn khôn. Ừm. Nghe được lại có tạc âm, Tiếu Diễm bất mãn theo nguồn thanh âm nhìn lại, phát hiện người kia lại là đã bị mình ném đối thủ danh sách nhất chân. Sớm sao? Ta xem cũng gần như, hiện tại chỉ một mình ngươi ngu xuẩn còn chưa luyện thành, liền ngươi cái kia một tia ý thức hạ dược tài thủ pháp, nấu cháo còn có thể, luyện đan. Đừng kéo. Tiếu Diễm khinh thường liếc lấy Nhiếp Chân, Nhiếp Chân dược đỉnh đến bây giờ cũng còn không có sóng linh lực, nơi nào là muốn thành đan dáng vẻ. Ai? Cũng không phải, chỉ cần một người chưa luyện thành đan dược, buổi lễ long trọng liền chưa kết thúc, ngươi gấp cái gì, ngươi liền giữ chắc quán quân. Lúc này một gã tinh khí bốc lửa Đa Bảo Tông trưởng lão đứng lên cả giận nói. Có trưởng lão cầm đầu, Đa Bảo Tông các đệ tử lá gan cũng lớn đứng lên, nhao nhao chỉ trích, đúng rồi. Ngươi tốt xấu cũng coi như một người khách nhân, làm sao lối ăn khó coi như vậy. Cũng không biết là người nào vòng thứ nhất thua ở chúng ta Nhiếp sư đệ. Hiện tại liền sớm như vậy một hồi luyện thành đan dược, gấp cái gì? Hoặc là an tĩnh cho ta chờ, bằng không ảnh hưởng chúng ta Nhiếp sư đệ luyện đan, bắt ngươi là hỏi. Đa Bảo Tông các đệ tử đã sớm không quen nhìn Tiếu Diễm, mặc dù bọn hắn đối Nhiếp Chân luyện đan thực lực căn bản không có lòng tin, nhưng không ảnh hưởng bọn hắn đả kích Tiếu Diễm, tốt nhất chính là bà sự tình quấy đủ. Tiếu Diễm sắc mặt hết sức khó coi, hắn dù sao cũng chỉ là trẻ tuổi, đột nhiên bị mấy ngàn người vây quanh chỉ trích, trong lòng cũng có điểm run rẩy, nhưng ngoài miệng lại không tha người nói, tốt. Các ngươi Đa Bảo Tông người đông thế mạnh, ta không cùng ngươi nhóm tranh. Tiểu gia ta lại liền các loại, chờ, một khắc đồng hồ, gặp các ngươi vị này Nhiếp sư đệ có thể luyện ra cái quỷ gì tới. Hừ, không cần bọn ngươi. Chính là thượng phẩm địa đan liền lớn lối như vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi luyện thành cực phẩm thánh đan đâu. Nhiếp Mỗ bất tài, hôm nay dạy dỗ ngươi cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, đột nhiên trước mặt hắn dược đỉnh sản sinh kịch liệt sóng linh lực. Đây là cái gì đồ vật? Đừng nói Tiếu Diễm, chính là Cổ Phương bọn người cảm thấy cổ ba động này mười phần luống cuống. Xem ta cái chiêu này, Cửu Thiên thập luyện. Nhiếp Chân gào to một tiếng, cả người phóng lên cao, cùng lúc đó, trong tay hắn chân hỏa cư nhiên vô căn cứ ngưng kết thành một thanh hoàn toàn do hỏa diễm hình thành cự truy. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Chân khí thế thật sự là quá kinh khủng, riêng là trôi này cự truy, Tiếu Diễm cảm giác nếu như cái kia cây búa đập trúng chính mình, sợ rằng chính mình tại chỗ sẽ hài cốt không còn. Vâng! Nhiếp Chân căn bản lờ đi Tiếu Diễm, từ trên trời đột nhiên rơi xuống đất, hai tay nắm chắc hỏa truy, hướng dược đỉnh đập xuống, sau đó bảo chế đúng cách, lại đập truy thứ hai. Đệ tam truy! Đây là... thủ đoạn luyện đan sao? Làm sao cảm giác ngược lại giống như luyện khí đâu? Chứng kiến Nhiếp Chân cái này kinh thiên thủ đoạn, Đa Bảo Tông các cao tầng toàn bộ khiếp sợ mà đứng lên, nhìn lấy bên trong sân Nhiếp Chân. Cái này, hắn xác thực tại luyện đan. Ta cảm giác được bên trong đỉnh linh dược ba động. Thiên Hỏa trưởng lão khiếp sợ nhìn lấy Nhiếp Chân, sau một khắc đại não như bị địa dược, không khống chế được nói, thiên tài. Hắn là đan đạo thiên tài. Trên đời này lại có loại này thủ pháp luyện đan. Lão tử đời này sống đến thân chó đi lên. Thiên Hỏa trưởng lão trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Chân, từ Nhiếp Chân trong động tác tựa hồ lĩnh hội tới một ít đan đạo đồ vật, lại cảm giác mình cái gì đều không bắt lại. Xong. Thiên Hỏa lão đầu điên. Hầu như sở hữu Đa Bảo Tông cao tầng chứng kiến Thiên Hỏa trưởng lão thất thố như vậy, đều nhận định Thiên Hỏa trưởng lão bị Nhiếp Chân thủ pháp luyện đan kích thích điên. Theo lấy Nhiếp Chân mỗi đập một cái búa, bên trong dược đỉnh đan dược khí tức càng lúc càng nồng nặc, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Chân, loại này thủ pháp luyện đan đừng nói xem, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Cửu Thiên thập luyện là dược vương kinh bên trong tương đối cơ sở thủ pháp luyện đan một trong, đi qua chân hỏa cô động hỏa diễm cự truy, không ngừng nện dược liệu, sử dụng hoàn toàn cô động, hòa làm một thể, hơn nữa tại nện búa trong quá trình, có thể hoàn toàn trừ đi đan dược tạp chất. Nhưng nếu không phải là tu luyện dược vương kinh, biết rõ hỏa diễm kỹ xảo không chế, coi như người khác nhìn lấy học, đều không học được bản chất. Ta không bằng hắn giờ khắc này, Cổ Phương nội tâm triệt để bái phục, hai đầu gối hướng Nhiếp Chân vô lực quỳ xuống. Nếu như một cá nhân chỉ là mạnh hơn chính mình một chút, vậy mình có lẽ sẽ đố kỵ, nhưng nếu như một cá nhân cao hơn chính mình nhiều cái cấp độ, cái kia trừ nhìn lên ở ngoài, cái gì cũng làm không. Mà Vân Linh thì ngọc thủ chậm rãi ngăn ở miệng trước, hai mắt lóe lên nhìn chằm chằm bên trong sân cái kia vạn chúng chú mục tiêu điểm. Vào giờ khắc này, một cái nội tâm chỉ có đan đạo Đa Bảo Tông nữ đệ tử, chân chính tâm động. Đệ cửu truy. Nhiếp Chân đệ cửu truy nện xuống, phía dưới dược đỉnh đã xuất hiện vô số vết rách. Đáng chết. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi sẽ nổ đỉnh. Tiếu Diễm kinh hãi, muốn lên đi ngăn cản Nhiếp Chân, cái này nổ đỉnh cùng trước kia lại bất đồng, trước đó là chậm rãi dùng hỏa diễm thôi động đưa tới nổ đỉnh, đỉnh tối đa liền nứt ra đến, mà giống như Nhiếp Chân loại này đấm đánh phương thức tạo thành nổ đỉnh, bên trong đỉnh hỏa diễm cùng lúc nổ mạnh, hắn Nhiếp Chân không sợ chết, Tiếu Diễm cũng không muốn vạ lây người vô tội. Ồn ào. Nhiếp Chân quát khẽ một tiếng, tu la sát khí như là thực chất hóa đập về phía Tiếu Diễm. Tiếu Diễm bị tu la sát khí đập trúng, nhất thời trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết đến, hắn không nghĩ tới Nhiếp Chân cư nhiên cũng là địa cảnh cửu đoạn cường giả, nhưng cùng với vì địa cảnh cửu đoạn, hắn cư nhiên chỉ dựa vào khí thế liền chấn thương chính mình. Mà Nhiếp Chân ngăn lại Tiếu Diễm cản trở về sau, tiếp tục thôi động hỏa truy hướng Dược Đỉnh đập đệ thập truy, hơn nữa cũng là cuối cùng một đũa. Oanh! Dược Đỉnh rốt cục thừa nhận không Nhiếp Chân cửu thiên mười truy, Dược Đỉnh tại chỗ nổ tung, nhất thời bên trong đỉnh hỏa diễm khí tức phân tán bốn phía, chàng bên trong các đệ tử nhao nhao tránh né, cho dù là Vân Linh cổ phương các đệ tử bên trong người mạnh nhất cũng e sợ cho bị tác động đến. Ha 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 ha! Ngươi đúng là ngu xuẩn! Ngu ngốc! Lúc đầu tốt xấu còn có thể luyện ra cái đan dược, ngươi hết lần này tới lần khác khiến cho nổ đỉnh, hiện tại khen ngược, liền cặn thuốc cũng không có. Tiếu Diễm không được cười nhạt, vừa rồi Nhiếp Chân một chiêu đẩy lùi chính mình nhường hắn cảm thấy mất hết mặt mũi, bây giờ tự nhiên càng không ngừng trào phúng. Ai Thiên Hỏa trưởng lão thở dài một tiếng, nguyên bản hắn còn mọc lên một cổ hy vọng, tên này tuổi trẻ đệ tử nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng hôm nay tất nhiên nổ đỉnh, đó là không dám trông cậy vào. Ba vị tông chủ cũng bất đắc dĩ địa, mà đối mắt nhìn nhau, bất quá so với trước đó đến, rõ ràng tâm tình tốt không ít, Nhiếp Chân đan đạo thực lực là có, chẳng qua là Dược Đỉnh phẩm chất quá kém, mới đưa đến hắn vô pháp hoàn thành mà thôi. Có phần này an ủi, nho nhỏ này quán quân, nhường Tiếu Diễm được thì như thế nào? Nhân tài mới là tối trọng yếu. Đáng tiếc ga nổ đỉnh ba động đi qua, Vân Linh cùng Cổ Phương đứng lên, nhìn lấy bên trong sân cái kia mảnh nhỏ quần quần khói đặc, nhịn không được thầm nghĩ đáng tiếc. Vừa rồi Nhiếp Chân trong Dược Đỉnh linh dược ba động dị thường kịch liệt, phẩm chất dù là so với Tiếu Diễm dục hỏa đàn tới đây không thua bao nhiêu, đáng tiếc cái kia cuối cùng một đũa, cư nhiên nổ đỉnh, vừa mới lên hy vọng cũng tan thành mây khói, sở hữu Đa Bảo Tông các đệ tử đều cảm thấy đáng tiếc, nhưng bọn hắn vô pháp lại quá nghiêm khắc Nhiếp Chân, hắn đã làm tốt nhất. Ai? Cứu người trước đi. Thiên Hỏa trưởng lão thở dài một tiếng, nổ đỉnh rất dễ dàng thương tổn được luyện đan sư, Nhiếp Chân lâu như vậy còn chưa có đi ra, rất có thể là bị thương tổn được. Mà đúng lúc này sau khi, đột nhiên bụi khói bên trong truyền đến Nhiếp Chân thanh âm, khụ khụ. Thiên Hỏa trưởng lão, đệ tử may mắn không làm được mệnh, cực phẩm địa đan trúc địa đan. Cũng xin đánh giá. Khói đặc tiêu tán, trên mặt tất cả đều là vết bẩn. Nhiếp Chân hướng phía Thiên Hỏa trưởng lão xuề bàn tay ra, một viên đen kịt đan dược nằm ở trong tay hắn, linh khí bức người. Giống. Đa Bảo Tông đệ tử quần tình kích động, nhao nhao đứng dậy vỗ tay, mặc dù Nhiếp Chân quá trình luyện đan biến đổi bất ngờ, nhưng hắn không chỉ có thành công địa, mà luyện chế ra đan dược, hơn nữa còn là trong truyền thuyết cực phẩm địa đan. Cực phẩm địa đan khái niệm gì? Chính là Thiên Hỏa trưởng lão cũng chưa chắc mỗi lần đều có thể luyện chế ra cực phẩm địa đan a. Nhiếp sư đệ, tốt lắm. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi thần tượng. Cút. Ngươi chính là Nhiếp sư đệ thần tượng đâu? Hắn là chúng ta thần tượng. Hoa tắc, không nghĩ tới Nhiếp sư đệ là không kêu thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Trước đây chúng ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói có Nhiếp sư đệ như thế người. Ngươi nói hắn là không phải cố ý giả heo ăn thịt hổ a? Ngươi biết cái gì? Người ta cái này gọi là khiêm tốn, không phải bình thường nhân cảnh giới có thể đạt được. Đa Bảo Tông các đệ tử thật sự là quá kích động, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Đa Bảo Tông lần này tất phải thể diện mất hết thời điểm, không nghĩ tới Nhiếp Chân đột nhiên quật khởi, lấy cực phẩm địa đan xoay chuyển càn khôn, triệt để đem Tiếu Diễm đan dược giẫm tại dưới lòng bàn chân. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Chân danh tiếng tại Đa Bảo Tông các đệ tử trong lòng, cất cao đến tông môn anh hùng hoàn cảnh. Không nghĩ tới, Nhiếp Chân lại còn cất giấu chiêu thức ấy, xem ra chúng ta đối hắn giải còn chưa đủ. A Đại Tông chủ nội tâm rung động mà nhìn xem Nhiếp Chân lẩm bẩm nói. Nhị Tông chủ, ta xem ngươi cũng không có gì có thể lấy dạy hắn, không nếu như để cho hắn cải đầu môn hạ của ta Thiên Hỏa trưởng lão một bộ muốn ăn đoạn vinh dáng vẻ, đối mặt dạng này nhân tài, hắn đã vứt bỏ đối tông môn tông chủ tôn trọng cùng lễ phép. Đoạn Vinh giận tím mặt, hướng phía Thiên Hỏa trưởng lão mắng, đánh rắm. Ngươi thì có đồ vật dạy hắn. Vừa rồi người ta cái kia một tay ngươi biết sao? Ngươi bây giờ gọi ta một tiếng sư tổ, ta miễn gây chuyện nhường ta đồ đệ dạy ngươi một. Hai. Thế nào? Khu khu đại tông chủ biết rõ, cái này hai người ra hỏa đã bóp bên trên, nếu như không ngăn lại thực sự không biết sẽ như thế nào, vội vã ho khan hai tiếng nói, việc này quay đầu chúng ta tái thảo luận, ngay trước các đệ tử trước mặt các ngươi dạng này còn thể thống gì. Hai người lúc này mới bỏ qua, Thiên Hỏa trưởng lao tranh tránh thân thể, tuyên bố, được. Kết quả đã rất rõ ràng, mọi người cũng đều chứng kiến, hiện tại ta tuyên bố, lần này đan đạo thịnh điển chuông quán quân, là được. Chấm đã. Đột nhiên, Tiếu Diễm lớn tiếng cắt đứt Thiên Hỏa trưởng lão lời nói. Tiếu Hiền Chất, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Thiên Hỏa trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy Tiếu Diễm nói. Tiếu Diễm sắc mặt âm trầm nhìn lấy Nhiếp Chân, che lấp nói, Thiên Hỏa tiền bối, Tiếu mộ đối Nhiếp sư huynh đan dược có nghi vấn. Thiên Hỏa trưởng lão bất mãn nói, Tiếu Hiền Chất, ngươi cũng là luyện đan chi nhân, đan dược này đẳng cấp chẳng lẽ ngươi cũng không nhìn ra sao? Nhiếp Chân trong tay đan dược, vô luận là linh khí mức độ đậm đặc vẫn là sóng linh lực, đều là cực phẩm địa đan không thể nghi ngờ, ngươi còn có cái gì nghi vấn? Ngươi tới đập phá quán cũng liền thôi, hiện tại tài nghệ không bằng người, chẳng lẽ còn muốn xấu lắm? Giờ khắc này không chỉ có Đa Bảo Tông các đệ tử đằng đằng sát khí mà nhìn chằm chằm vào Tiếu Diễm, chính là Đa Bảo Tông tông môn cao tầng cũng không che giấu nữa bọn hắn lửa giận. Chương 106, địa cảnh, thăng một cấp. Tiếu Diễm bỗng nhiên nuốt ngụm nước bọt, hắn tự nhiên cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến sát khí, chính mình lần này tới phá quán vốn chính là đắc tội Đa Bảo Tông, trước đó bọn hắn không có lý do gì, hắn cũng không thể chủ động đưa cho đối phương muốn chính mình mệnh lấy cớ. Mạnh mẽ cho mình thêm can đảm một chút, Tiếu Diễm giả vờ tĩnh táo nói, Thiên Hỏa tiền bối, Nhiếp sư huynh đan dược xác thực truyền đến cực phẩm địa đan sóng linh lực, thế nhưng Nhiếp sư huynh thủ pháp luyện đan quả thực quá quỷ dị, ta tin tưởng đừng nói là ta, chính là chư vị đang ngồi, chỉ sợ cũng chưa nghe nói qua dùng cây búa đánh ra đan dược a. Vạn nhất Nhiếp sư huynh là dùng cổ quái gì thủ pháp, bả những dược liệu kia toàn bộ đập thành một viên đan dược hình dạng đồ vật, cái này sóng linh lực tự nhiên là thật, thật là dược hiệu sao liền. Tiếu Diễm giả vờ mờ ám địa, mà, nói bổ sung, huống chi Tiếu Mỗ 10 phần giải Tam đại tông môn lịch sử, trong lịch sử Tam đại tông môn xuất hiện trong đan dược, tựa hồ cũng không chúc địa đan một cái như vậy đan dược, chỉ là không biết đan dược này thật là Nhiếp sư huynh tạm thời biên đi ra. Đủ. Thiên Hỏa trưởng lão gặp Tiếu Diễm càng nói càng thái quá, dường như thật có chuyện như vậy giống như, phẫn nộ quát, Tiếu Diễm, cái gọi là có chơi có chịu, Nhiếp Chân tất nhiên có thể luyện chế ra đan dược, chính là hắn thắng, ngươi nói những lời này là có ý gì? Đúng vậy a. Ngươi người này tại sao thua không nổi a? Trước đó ngươi cho là mình chắc chắn thắng thời điểm, kiêu ngạo như vậy, chúng ta có nói cái gì sao? Làm sao quay đầu đến phiên ngươi liền không thua nổi? Ngươi Nguyên Nguyên Tông đệ tử đừng để cho chúng ta khinh thường được chứ? Có chơi có chịu, thua thì thua, làm bộ làm tịch nói những thứ này cho ai nghe đâu? Có xấu hổ hay không? Đa Bảo Tông các đệ tử nhao nhao tức giận mắng, nếu như không phải lo lắng Đa Bảo Tông danh dự, bọn hắn đã sớm muốn đánh Tiếu Diễm, bây giờ hắn cư nhiên không thua nổi. Đã có không ít người xoa tay, chỉ chờ tông môn trưởng bối ra lệnh một tiếng. Ha ha, Tiếu Diễm cười lạnh nói, tất nhiên nơi này là Đa Bảo Tông địa phương, Tiếu Mỗ người nhỏ, lời nhẹ, miệng chỉ có một tấm, tự nhiên nói không lại chư vị, nếu như Thiên Hỏa trưởng lão muốn đè ép Tiếu Mỗ, ta cũng không thể nói gì hơn. Làm càn. Thiên Hỏa trưởng lão lửa giận rốt cục không áp chế được. Tiếu Diễm lời này ngoài sáng trong tối, nói rõ chính là ám chỉ Đa Bảo Tông lấy nhiều khi ít, khi dễ hắn một cái ngoại tông môn nhân. Thậm chí ám chỉ cái này buổi lễ long trọng có tấm màn đen. Buồn cười, lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu, Thiên Hỏa trưởng lão, đệ tử xin đi giết giặc cầm xuống cái này cung đồ. Đệ tử cũng thỉnh cầu cầm xuống thằng nhãi này. Trong lúc nhất thời, xung quanh Đa Bảo Tông các đệ tử nhao nhao xin đi giết giặc xuất chiến, hận không thể xé rách Tiếu Diễm miệng. Lần này tông môn cao tầng hơi lung túng một chút, mặc dù cái này Tiếu Diễm cần ăn đòn, nhưng người ta lẻ loi một mình đi tới Đa Bảo Tông, vô luận xảy ra chuyện gì, dư luận áp lực đều sẽ chỉ trích Đa Bảo Tông ỷ thế hiếp người. Lúc này, Nhiếp Chân mỉm cười đứng ở Tiếu Diễm trước mặt, đối hắn nói rằng, đã như vậy, cái kia Tiếu sư huynh muốn như thế nào mới có thể thừa nhận tài nghệ không bằng người đâu. Tiếu Diễm hai mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Nhiếp Chân nói, trừ phi Nhiếp sư huynh dám như ta như vậy công bố viên thuốc này công dụng, không biết Nhiếp sư huynh có dám. Lần này Thiên Hỏa trưởng lão có chút hơi khó, người ta muốn ngươi công bố công dụng, mà không phải công bố đan phương. Đây cũng không phải là cái gì không thể cho ai biết bí mật, nếu như Tiếu Diễm muốn Nhiếp Chân công bố đan phương, Thiên Hỏa trưởng lão chính là tự mình bắt hắn lại cũng không có vấn đề, dù sao đan phương là bất truyền bí mật, Nhiếp Chân đan phương, dù là tông môn cũng không có quyền lợi yêu cầu hắn giao ra đây, có thể đan dược công dụng cũng có thể nói đi. Thật Tiếu Diễm suy đoán cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, Nhiếp Chân thủ pháp luyện đan quá mức quỷ dị, dùng tài liệu lại xa xa ít hơn so với mọi người biết cực phẩm địa đan tài liệu số lượng. Thiên Hỏa trưởng lão là sợ Nhiếp Chân đan dược này thực sự là không có linh lực mà không dược hiệu. Làm sao? Nhiếp sư huynh có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Chứng kiến Nhiếp Chân không có mở miệng, Tiếu Diễm càng thêm tin ba phần, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Chân, quả thực muốn đem hắn xem thấu giống như. Hô! Nhiếp Chân thở dài, bất đắc dĩ nói, tất nhiên Tiếu sư huynh có yêu cầu này, cái kia Nhiếp mộ cũng liền thành toàn ngươi, thiếu ngươi quay đầu nói ta Đa Bảo Tông làm cái gì quy tắc ngầm mấy ngươi. Nhiếp Chân nói xong, cũng không thèm quan tâm Tiếu Diễm sắc mặt có bao nhiêu khó khăn xem, đối tất cả mọi người tại chỗ nói, chư vị sư huynh sư tỷ, tại hạ luyện chế cái này trúc địa đan, dược hiệu là lệnh địa cảnh cấp bậc người tu luyện, trực tiếp tại vốn có tu vi bên trên tăng lên một cấp, lại cam đoan hoàn toàn không có di chứng. Cái gì? Ba vị tông chủ sợ đến miệng đều ngã xuống, Thiên Hỏa trưởng lão hai mắt trừng cùng trứng gà lớn bằng, tất cả tông môn trưởng lão càng là cho là mình nghe lầm, ở đây hầu như sở hữu đa bảo tông đệ tử, vào giờ khắc này đều an tĩnh lại. Nhiếp, Nhiếp chân, ngươi nói là thật. Đại tông chủ cảm giác mình giọng nói đều có chút run rẩy, nếu như đan dược này thật có thứ hiệu quả này, đây chẳng phải là toàn bộ địa cảnh quá trình có thể trong nháy mắt từ một đoạn đến cửu đoạn. Nhiếp chân trịnh trọng nói, đệ tử nói, tuyệt không nửa chữ nói xạo, chỉ là cái này trúc địa đan đối địa cảnh người tu luyện chỉ có một lần dược hiệu, nếu như dùng, quả thứ hai trúc địa đan liền không có chút nào dược hiệu đáng nói. Đại tông chủ hơi có chút thất vọng, chỉ bất quá nghĩ lại lúc này mới xem như là hợp lý, nếu như ngươi có thể vô hạn dùng, cái kia địa cảnh cấp bậc chẳng phải là quá không đáng tiền. Cho dù là dạng này, cũng đã rất khủng bố, phải biết, có rất nhiều người dừng bước tại địa cảnh. Mỗi một cấp bậc đều muốn tu luyện mấy năm thậm chí hơn 10 năm mới có thể tăng lên một cấp, mà có nhiếp chân đan dược, chỉ cần trong nháy mắt liền đủ. Chơi ạ! Đan dược này! Quá vô địch Vân Linh không dám tin lẩm bẩm nói, đan dược này mặc dù là cực phẩm địa đan, nhưng sợ rằng giá trị so với rất nhiều ngày đan cũng cao hơn. Một khi nhiếp chân cái này chúc địa đan tin tức lưu truyền ra đi, trên đời này có bao nhiêu địa cảnh cường giả, sẽ táng ra bại sản tìm đến nhiếp chân, chỉ vì cầu một viên chúc địa đan. Ha! Ha 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 ha! Sai lầm nghiêm trọng. Tiếu Diễm tại kinh lịch ngay từ đầu kinh ngạc về sau, vội vàng cười to, giận chỉ nhiếp chân mắng, ngươi nghĩ rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ngươi nói xạo tốt xấu cũng biên tốt điểm. Địa cảnh vô điều kiện thăng một cấp. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin. Thực sự không trách Tiếu Diễm không tin, ngay cả đại bộ phận đa bảo tông đệ tử cũng không quá quan tâm tin tưởng nhiếp chân lời nói, trên đời này thật có rất nhiều kỳ dị đang ăn dược, cũng quả thật có tăng lên một cấp tu vi đang ăn dược. Nhưng đó là muốn đánh đổi một số thứ đổi, tỉ như tiêu hao sinh mệnh lực cái gì, cho tới bây giờ không ai nghe nói qua có hay không điều kiện tăng cao tu vi đan dược. Thật đa bảo tông các cao tầng, trừ mấy đại tông chủ biết rõ nhiếp chân không phải ăn nói lung tung hạ người ở ngoài, rất nhiều trưởng lão cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Ngươi không tin? Nhiếp chân hướng phía Tiếu Diễm cười lạnh nói. Ta tin. Tin ngươi cái quỷ. Đừng nói ta, chính là ngươi những cái kia đồng môn, có người tin. Tiếu Diễm cảm giác mình bị đùa giỡn, trên trán gân xanh đều nhô ra tới. Tốt. Nhiếp chân cười một chút, sau đó ánh mắt rời đi Tiếu Diễm, tự mình nhìn xung quanh vây xem đa bảo tông đệ tử. Ngươi lại muốn làm quá mức. Nhìn lấy Nhiếp chân, Tiếu Diễm cau mày nói, mọi người cũng không biết Nhiếp chân muốn làm gì. Đột nhiên, Nhiếp chân chỉ hướng trong đám người một gã đa bảo tông đệ tử, đối hắn đạo, vị sư huynh này, làm phiền ngươi tới đây một chút. Bị Nhiếp chân có một chút đa bảo tông đệ tử chỉ chính mình. Hơi có chút kinh ngạc, thế nhưng Nhiếp chân giọng nói không cho phản bác, hắn mười phần tự giác đi lên đài. Nhiếp sư đệ, có chuyện gì không? Thiên tiêu đệ tử nhìn về phía Nhiếp chân. Nhiếp chân hướng hắn cười một chút, khoát tay, trong tay cái viên kia trúc địa đan liền hướng đối phương ném qua đi, bị đối phương phản xạ có điều kiện địa, mà, tiếp được. Tiện ngươi, phiền phức sư huynh tại chỗ dùng, cũng tốt nhường vị này nguyên nguyên tông tiếu sư huynh tâm phục khẩu phục, thiếu nói ta đa bảo tông người lừa hắn. Nhiếp chân nói không cho hướng sắc mặt khó coi Tiếu Diễm cười nhạt, sau đó đối tên kia đệ tử trịnh trọng nói, sư huynh nhưng dùng không ngại, nếu đối thân thể có bất kỳ tổn thương gì, tiểu đệ bồi ngươi một mạng. Nói đùa, trúc địa đan, là dược vương kinh bên trong ghi chép đan phương một trong, dược vương kinh là cấp bậc gì đồ vật, sẽ có vấn đề. Chẳng lẽ là thật? Tiếu Diễm bắt đầu hoài nghi mình. Lúc này Nhiếp chân chừng lấy Tiếu Diễm nói, Tiếu sư huynh là địa cảnh cửu đoạn cường giả, vị sư huynh này tu vi ngươi nên nhìn ra được a. Tiếu Diễm liếc một cái tên kia đa bảo tông đệ tử, nói, hừ, địa cảnh lục đoạn, ha ha ha, Tiếu sư huynh hảo nhãn lực. Nhiếp chân tượng trưng vô vô tay, đối tên kia đa bảo tông đệ tử nói, sư huynh, mời. Tên kia đa bảo tông đệ tử xem Nhiếp chân mười phần tự tin, cũng không biết vì sao, sẽ tin Nhiếp chân, mở miệng đem cái viên kia trúc địa đan nuốt vào trong miệng. Vâng, cũng không cần 3 giây, tên kia đa bảo tông đệ tử liền tại trước mắt bao người. Trực tiếp từ địa cảnh lục đoạn tăng lên đến địa cảnh thất đoạn. Ngay tại bên người Tiếu Diễm kinh ngạc cái cằm đều nhanh rũ đến mặt đất, hắn quả thực hoài nghi hàng này có thể hay không vốn chính là địa cảnh thất đoạn, chỉ là lấy cái gì quỷ dị thủ đoạn ẩn giấu nhất cấp tu vi. Nhiếp chân dùng sự thực trực tiếp đánh Tiếu Diễm khuôn mặt, cái gì còn có thể so tại chỗ thí nghiệm dược tính tới càng có sức thuyết phục. Cảm giác này, thoải mái. Bẩm báo chư vị tông chủ, trưởng lão, đệ tử hiện tại cảm giác đã tại địa cảnh thất đoạn lắng đọng mấy năm giống như. Tên kia đệ tử kích động nói, đa tạ Nhiếp sư huynh thành toàn. Hắn lúc này đã không còn dám xưng hô Nhiếp chân sư đệ. Cư nhiên không chỉ là tăng cao tu vi sau còn củng cố căn cơ. Trúc Điệu đan dược hiệu so mọi người nguyên bản dự liệu còn cường hãn hơn, nguyên bản mọi người còn tưởng rằng, dùng đan dược tăng cao tu vi, chí ít căn cơ còn cần chính mình củng cố, ai biết viên thuốc này liền điểm ấy đều suy nghĩ đến. Ha 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 ha. Tiếu Hiền Chất, sự thực thắng hùng biện, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Thiên Hỏa trưởng lão tâm tình vui mừng, hướng Tiếu Diễm cười lạnh nói. Tiếu Diễm sắc mặt khó coi, chính mình cái này về là triệt để ngã xuống, hơn nữa còn bị người lấy một loại dứt khoát phương thức đánh mặt, vô luận là vòng thứ nhất chắc thí vẫn là vòng thứ hai luyện đan, mình cũng bị đối phương ngược thương tích đầy mình. Hừ, Đa Bảo Tông quả nhiên giấu la hang hổ, Tiếu Mỗ bội phục, lúc đó cáo tử. Tiếu Diễm lúc này liên phóng hai câu ngoan thoại tâm tình đều không đáp lại, tùy tiện qua loa vài câu về sau, liền qua loa cáo tử, lúc rời đi sau khi, sắc mặt phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó khăn xem. Chương 107, thần linh chuyển thế. Dục. Chứng kiến Tiếu Diễm chạy chối chết, bốn phía Đa Bảo Tông các đệ tử một trận hư thanh. Tốt tốt. Khóa này đan đạo thịnh điển mặc dù khẩn trương kích thích, nhưng dù sao chỉ là các ngươi trong đời một việc nhỏ xen giữa, ngàn vạn lần không nên quá độ chấp nhất, chỉ cần có thể từ đó học được hữu dụng đồ vật là đủ. Đại Tông Chủ lúc này đứng lên đối phía dưới Đa Bảo Tông các đệ tử nói rằng. Nhiếp Chân, ngươi là lần này đan đạo thịnh điển quán quân. Ngươi theo ta nhóm đi nhận lấy quán quân khen thưởng, còn lại các đệ tử, mỗi người đều tản ra đi. Đại Tông Chủ nói xong, dùng linh lực nâng lên Nhiếp Chân, bay thẳng hướng Đa Bảo Tông Chủ Điện. Nhị Tông Chủ cùng Tứ Tông Chủ đối mặt liếc mắt, cũng bay đi Chủ Điện, Thiên Hỏa trưởng lao sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì, nắm lên quán quân khen thưởng Thiên Hỏa Tâm, cũng theo ở phía sau. Rất nhiều trưởng lao gặp buổi lễ long trọng đã bế mạc, cũng mỗi người ly khai, chỉ để lại những cái kia Đa Bảo Tông các đệ tử. Về vị lấy vừa rồi trận kia kinh thiên động địa luyện đan thi đua. Vân Linh sư muội, hôm nay một thi đấu ta cảm ngộ tốt nhiều, cáo từ trước. Cổ Phương nặng nề mà đối Vân Linh nói xong, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Vân Linh thật sâu liếc mắt nhìn Cổ Phương bóng lưng, nếu là lúc trước lời nói, Cổ Phương nhất định sẽ quấn quýt lấy chính mình muốn thảo luận đan đạo bên trên vấn đề, hiện tại cư nhiên đi thẳng về tu luyện đi, xem ra lần này đối hắn đả kích, cũng không phải một chút chỗ tốt cũng không có. Nhiếp Hiền Chất, lần này ngươi thật là có chút kích động a. Đến Chủ Điện, Đại Tông Chủ hướng phía Nhiếp Chân cười khổ nói. Trong Chủ Điện trừ ba vị tông chủ bên ngoài, cũng chỉ có Nhiếp Chân cùng Thiên Hỏa trưởng lão, bởi vì Nhiếp Chân là nhị tông chủ Đoạn Vinh đệ tử, bí mật Đại Tông Chủ có thể xưng hô Nhiếp Chân Hiền Chất. Đối với Đại Tông Chủ lời nói, nhị tông chủ không thừa nhận cũng không được. Nhiếp Chân Trúc Địa Đan thực sự quá thần kỳ, tình huống bình thường xuống dù là chính mình biết luyện chế, bình thường đều là buồn bực phát đại tài, không biết lắm chủ động tuyên truyền. Nhưng bây giờ Nhiếp Chân trước mặt mọi người luyện chế ra Trúc Địa Đan, riêng là Nguyên Nguyên Tông Tiếu Diễm cũng tại, tin tức này căn bản là không có cách che đậy. Nhiếp Chân luyện chế ra Trúc Địa Đan tin tức một khi lưu truyền ra đi, Nhiếp Chân vô cùng có khả năng sẽ bị tu luyện giới rất nhiều tông môn cùng tán tu để mắt tới, bên trong không thiếu có thật nhiều thứ liều mạng, những người này một khi phát điên lên đến, cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không Đa Bảo Tông đệ tử. Nhiếp Chân thản nhiên nói, không sao cả, Đại Tông Chủ. Ta lúc đầu cũng không định đem toa thuốc này ẩn giấu, không bằng toa thuốc này ta giao cho tông môn, đối ngoại liền tuyên bố cái này Trúc Địa Đan là ta Đa Bảo Tông nhiều năm nghiên cứu mà thành, đệ tử chẳng qua là đạt được sư môn truyền thụ mà thôi, buổi lễ long trọng bên trong luyện chế đơn thuần may mắn, cứ như vậy chẳng phải được. Cái gì? Ngươi muốn đem Trúc Địa Đan đan phương cống hiến cho tông môn? Đừng nói Thiên Hỏa trưởng lão, chính là Tam Đại Tông chủ cũng vạn vạn không nghĩ tới. Bình thường loại này chân quý đan phương, người tu luyện đều là do tài sản tính mệnh một dạng cất giấu, mà Đa Bảo Tông cũng không quy định nói nhất định phải đệ tử đem chính mình đan phương giao cho tông môn, cho nên đối việc này Đại Tông Chủ căn bản không có nói, không nghĩ tới Nhiếp Chân ngược lại chủ động nói ra. Nhiếp Hiền Chất, thật ngươi cũng không cần giao cho tông môn, ta Đa Bảo Tông mặc dù đối đệ tử cũng không phải rất dư giả, nhưng còn không đến mức muốn đỏ mắt đệ tử đổ vật. Trúc Địa Đan giá trị cực cao, coi như là bảng quan Đại Tông Chủ cũng yên lặng hồi lâu, mới đối Nhiếp Chân thản nhiên nói. Nhiếp Chân tùy ý bày xua tay, từ trong nạp giới tay lấy ra đan phương đưa cho Đại Tông Chủ nói, Đại Tông Chủ không cần lo lắng nhiều, đây là đệ tử chủ động nguyện ý cống hiến cho tông môn, Đa Bảo Tông đối đệ tử cực quan tâm, sư tôn lại 10 phần chiếu cố đệ tử, điểm ấy cống hiến đệ tử vẫn là nguyện ý. Dừng A. Sư tôn chiếu cố đệ tử là cần phải, lão phu còn cần trông cậy vào ngươi tới cống hiến hay sao? Nghe được Nhiếp Chân nói như thế, Đoạn Vinh cười mắng. Bất quá nghĩ lại, Nhiếp Chân phương pháp cũng không tệ, cứ như vậy Trúc Địa Đan lực chú ý liền sẽ hội tụ đến Đa Bảo Tông trên người, mà rơi chậm lại đối Nhiếp Chân cá nhân uy hiếp, lúc này nghiêm mặt nói, Đại Tông Chủ, ta xem đổ nhi ta phương pháp kia cũng không tệ, ngược lại không phải là tông môn mơ ước hắn cái gì, mà là cứ như vậy, có thể rời đi người khác ánh mắt, Nhiếp Chân tuổi còn trẻ, ngoại giới cho hắn quá nhiều quan tâm đối hắn võ đạo tu luyện cũng không được khá lắm. Đại tông chủ trầm tư hồi lâu, gật đầu đồng ý nói, thôi được, như vậy đi Nhiếp Hiền trước, toa thuốc này dù sao cũng là ngươi cống hiến, tông môn sẽ không chiếm đệ tử tiện nghi, tương lai tiêu thụ trúc địa đan lợi nhuận, dựa theo lệ cũ, ngươi 8 phần, tông môn được 2 phần như thế nào? Nhiếp Chân cười lắc đầu nói, không có việc gì, điểm ấy đệ tử cũng không coi trọng, cũng không thể để tông môn quá thua thiệt, phân chia 5 năm được. Bốn vị tông môn cao tầng hai mặt nhìn nhau, phân chia 5 năm, ngươi đến cùng biết ngươi trúc địa đan đến tuột cùng có thể tiêu thụ tới trình độ nào? Ngươi biết sẽ có bao nhiêu địa cảnh cường giả chen trúc tới mua ngươi trúc địa đan sao? Bất quá nói thật, đối với trúc địa đan điểm ấy nho nhỏ chia làm, Nhiếp Chân là thật không có hứng thú, Nhiếp Chân trong nạp giới thật là còn có dược sư thần vương bảo tàng đâu. Cái kiếp như núi cao linh thạch trồng chất tại nơi nào, người nho nhỏ trúc địa đan tài phú, có thể có bao nhiêu? 100 sơ phẩm linh thạch. Vẫn là 200. Nếu không phải là rất sợ quá mức nghe rợn cả người, Nhiếp Chân liền còn lại cái kia 5 phần cũng không muốn. Còn như cái kia trương trúc địa đan đan phương, e rằng tại Đoạn Vinh đám người trong mắt là không gì sánh được thần kỳ đan phương, nhưng ở Nhiếp Chân dược vương kinh bên trong, cũng chẳng qua là cấp bậc nhập môn đan dược mà thôi. Nhiếp Chân lần này luyện chế nó đơn thuần luyện tập, dạng này đan phương hắn vài phút đều có thể cống hiến hàng ngàn tấm. Bởi vì thực sự nhìn không thoát mắt, cho nên Nhiếp Chân không có chút nào lo lắng địa, mà, cống hiến cho tông môn, tuy nói Đa Bảo Tông tại Nhiếp Chân trong lòng cuối cùng là cái khách qua đường, nhưng Đa Bảo Tông ân tình hắn thủy chung là ghi ở trong lòng, đây cũng tính là hắn tại trừ nhà ở ngoài, một cái khác trốn trở về, vì làm chút cống hiến cũng là phải. Nhiếp Chân, ngươi phong cách ngay cả lão phu đều 10 phần kính nể, mặc dù không biết người đan đạo tu vi làm sao sẽ cao như vậy. Thậm chí ngay cả lão phu cũng chưa chắc có thể dạy ngươi cái gì, dạng này, sau này ngươi nhưng có nhu cầu luyện đan sự tình, liền tới tìm lão phu tốt, khả năng giúp đỡ lão phu nhất định rút. Thiên Hỏa trưởng lão nói, đem Thiên Hỏa tâm giao cho Nhiếp Chân nói, đây là lần này quán quân khen thưởng, là thuộc về ngươi. Nhiếp Chân nhìn lấy Thiên Hỏa tâm, mừng rỡ trong lòng, có Thiên Hỏa tâm, phi thăng đan luyện chế có hy vọng, chính mình tại trong vòng nửa tháng, liền có thể đạt được thiên cảnh. Đột nhiên, Nhiếp Chân nghĩ đến Lý Phong, vội vàng đối Thiên Hỏa trưởng lão nói, Thiên Hỏa trưởng lão, đệ tử có một đồng hương bạn thân tên là Lý Phong, hiện tại đây Thiên Hỏa trưởng lão môn hạ làm luyện đan đồng tử, nếu như Thiên Hỏa trưởng lão cho rằng người này là có thể đào tạo nhân tài lời nói, phiền phức chỉ điểm nhiều hơn hắn. Lý Phong đúng không? Ta biết. Thiên Hỏa trưởng lão hồi ức một chút, ngược lại thật có người như vậy. Đại tông chủ lúc này từ trong nạp giới lấy ra vẫn luôn cao cỡ nửa người đan đỉnh đối Nhiếp Chân nói, Nhiếp Hiền chất. Lần này đan đạo thịnh điển tông môn cũng khá trọng thị, cho nên tông môn cũng có một phần khen thưởng cho quán quân, cái này tôn phục hổ đỉnh liền coi như ngươi buổi lễ long trọng quán quân khen thưởng. Nhiếp Chân vừa nhìn, cái này phục hổ đỉnh chính là địa cảnh nhất đoạn đan đỉnh, xem ra đối lần này quán quân khen thưởng, tông môn cũng là phế một phen tâm tư. Đệ tử đa tạ đại tông chủ. Nhiếp Chân lúc này bái tạ nói. Thật Nhiếp Chân không biết, nguyên bản đại tông chủ định cho buổi lễ long trọng quán quân đan đỉnh, thật là một tôn nhân cảnh đan đỉnh. Chỉ là Nhiếp Chân lần này biểu hiện thật sự là quá mức nổi bật, hơn nữa còn đem trúc địa đan bực này đoạt thiên địa tạo hóa nghịch thiên đan phương cống hiến cho tông môn, ngay cả đại tông chủ đều cảm thấy không có ý tứ, mới cố ý đem khen thưởng cấp bậc đề cao. Nhiếp Chân chứng kiến phục hổ đỉnh trong lòng có chút dở khóc dở cười, đỉnh kia nếu như là trước đó hắn, có lẽ sẽ 10 phần dùng chung, nhưng bây giờ Nhiếp Chân trên đầu 3 tòa đan đỉnh, kém nhất bát quái đỉnh cũng là thiên thần cảnh đỉnh cấp đan đỉnh. Lẫn nhau tương đối phục hổ đỉnh nhất định chính là cháu đi thăm ông nội món đồ chơi. Bất quá có cái này tôn phục hổ đỉnh cũng tốt, nếu như lấy Nhiếp Chân thân phận bây giờ, trực tiếp xuất ra bắt quái đỉnh đến, sợ rằng sẽ bị vô số trong núi sâu lão quái vật vây công, mà phục hổ đỉnh cũng rất phù hợp hắn thân phận bây giờ, cũng sẽ không khiến cho không tất yếu mơ ước. Quán quân khen thưởng phân phát về sau, Nhiếp Chân liền xin cáo lui, hắn hiện tại nóng lòng luyện chế phi thăng đan, sớm ngày tiến vào thiên cảnh. Thiên Hỏa trưởng lão gặp Nhiếp Chân đi, chính mình đợi ở chỗ này cũng không manh mối gì, liền cũng cáo từ, sẽ tự mình thiền tâm các tiêu hóa hôm nay Nhiếp Chân chiêu kia cửu thiên thập luyện đi. Lão nhị, lão tứ, đối Nhiếp Chân hôm nay biểu hiện các ngươi thấy thế nào? Đại tông chủ nhìn về phía hai gã khác tông chủ nói, còn có thể thấy thế nào? Ta phỏng chừng Nhiếp Chân nhất định là tại địa phương khác được cái gì viễn cổ truyền thừa hoặc là được cái gì cao nhân truyền thụ, nếu không chỉ dựa vào hắn sinh ra ở một cái nho nhỏ nước phụ thuộc, coi như thiên phú lại như thế nào được? Cái kia đan phương cũng không phải là một cái mười mấy tuổi thanh niên nhân có thể phát minh ra tới. Thứ tông chủ nói thẳng. Ta bộ phận tán thành lao tư ý kiến, bất quá ta cá nhân cho rằng, Nhiếp Chân tiểu tử này, chưa chắc là được cái gì truyền thừa hoặc là cao nhân truyền thụ. Đoạn Vinh nói. Làm sao mà biết? Thứ tông chủ biểu thị không phục. Đoạn Vinh tiếp tục nói, viễn cổ truyền thừa, trừ phi trời sinh số mệnh được, hơn nữa còn muốn thật có truyền thừa mới được, có thể nhiếp chân trừ Ngọc Đường Quốc cùng Đa Bảo Tông bên ngoài, cũng không đi qua địa phương nào, ta cảm thấy giống như Ngọc Đường Quốc bực này nước phụ thuộc, sợ rằng chưa chắc có cái gì truyền thừa a. Đến mức cao nhân truyền thụ, ta cảm thấy có khả năng cũng rất nhỏ, nếu quả thật có cái gì không xuất thế cao nhân tồn tại lời nói, nhiếp chân tiểu không khả năng quả đoán địa, mà, bái ta làm thầy, dù sao nếu quả thật là, vị cao nhân nào có thể so với ta thích hợp hơn, ta ngược lại có khuynh hướng. Không đợi Đoạn Vinh nói xong, tứ tông chủ cùng đại tông chủ liền đoán được hắn sau đó phải nói chuyện, đại tông chủ ngắt lời nói, ngươi đoán nhiếp chân có phải hay không là cái gì thần linh chuyển thế. Tương truyền có đôi khi, có chút thần linh sẽ thông qua linh hồn chuyển thế phương thức đầu thai trọng sinh, đồng thời đầu thai về sau, sẽ theo lấy tuổi tác và tu vi đề cao, không ngừng hồi ức lên trí nhớ kiếp trước. Nhiếp chân trước kia không nổi danh, mấy năm gần đây lại đột nhiên quật khởi, còn không ngừng sáng tạo ra từng cái kỳ tích, tu luyện công pháp lại 10 phần quỷ dị, 10 phần phù hợp thần linh chuyển thế đặc thù. Ho khan. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, nhiếp chân trên người bí mật càng nhiều, đối ta Đa Bảo Tông mà nói chẳng phải càng tốt nha. Đoạn Vinh ngẫm lại liền không cao hứng tiếp tục miệt mài theo đuổi, ngược lại vô luận nhiếp chân trên người có bí mật gì, hắn chỉ cần là đồ đệ mình là được rồi. Chương 108, đột phá thiên cảnh. Nhiếp chân tâm tính cũng không có bởi vì đan đạo thịnh điển sự tình mà ảnh hưởng chính mình tâm cảnh, hắn thấy, đây bất quá là hắn con đường tu luyện bên trên một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Trở lại thuộc về mình mà thất, Cảnh Cảnh nhìn về phía nhiếp chân, còn chưa chờ Cảnh Cảnh truyền âm, nhiếp chân liền cho nó một viên trúc địa đan. Nếu như nhiếp chân dùng nhiều như vậy dược liệu, như thế luyện một lò tử, kết quả là chỉ luyện ra một viên trúc địa đan, sợ rằng dược sư thần vương sẽ khí sống lại. Lần này nhiếp chân ước chừng luyện chế 19 miếng trúc địa đan, nếu như chỉ có một viên, hắn cũng sẽ không phóng khoáng đến tùy ý chọn cái Đa Bảo Tông đệ tử liền đem đan dược đưa cho người ta. Buổi lễ long trọng bên trên đưa đi một viên, trong tay mình còn có 18 miếng, cho Cảnh Cảnh một viên rất bình thường. Cảnh Cảnh hiện tại tu vi tại địa cảnh lục đoạn. Nếu như bằng vào nó tự thân lực lượng đột phá địa cảnh thất đoạn, sợ rằng phải thời gian nửa năm, một viên trúc địa đan, có thể trực tiếp trợ giúp Cảnh Cảnh đột phá địa cảnh trung giai trí cao cấp cánh cửa. Cảnh Cảnh không biết đây là đan dược gì, nhưng nó biết rõ nhiếp chân sẽ không cái hố nó, không nghi ngờ gì trực tiếp đem viên đan dược kia nuốt vào trong bụng. Vâng! Nháy mắt sau đó, Cảnh Cảnh tu vi lập tức từ địa cảnh lục đoạn đề thăng tới địa cảnh thất đoạn, quả thực tựa như ngồi thẳng thăng mấu chốt một dạng. Hoa! Nhiếp ca! Ngươi cái này là đan dược gì? Ta tu vi cư nhiên trực tiếp tăng lên một cấp. Cảnh Cảnh thần kỳ hướng nhiếp chân truyền âm nói. Cái này gọi là trúc địa đan, địa cảnh trong vòng trực tiếp tăng lên một cấp, đáng tiếc cảnh chỉ có thể dùng một lần, ngươi nắm chắc luyện hóa thừa ra dược lực, củng cố tự thân tu vi. Nhiếp chân cười nói. Trợ Cảnh Cảnh đột phá địa cảnh thất đoạn về sau, nhiếp chân liền tại trong mật thất mở lò luyện chế phi thăng đan. Lần này dùng đan đỉnh tự nhiên là thiên thần cảnh linh khí bắt quái đỉnh, còn chưa luyện đan. Đan đỉnh linh khí cũng đã tràn đầy toàn bộ mật thất, hoàn hảo cái này mật thất đủ lấn ấp, bằng không chỉ là linh khí này, cũng đủ để hấp dẫn toàn bộ Đa Bảo Tông trên dưới chú ý. Trái tim đen đú ám HTTP. Nhiếp chân mọc lên chân hỏa về sau, bả điệu long tâm, cực phẩm hoàng tinh cùng viêm viêm tâm, còn có đủ loại phụ trợ dược liệu toàn bộ ném vào bát quái đỉnh bên trong, tiện đa hỏa diễm vòng xoáy trực tiếp đem dược liệu nhóm bao vào bên trong. Cửu Thiên tập luyện. Nhiếp chân hét lớn một tiếng, hỏa diễm cự truy hung hăng đập về phía bát quái đỉnh. Lần này nhiếp chân có thể yên tâm lớn mật thi triển, không cần lo lắng nữa đan đỉnh nổ mạnh, lấy hiện tại nhiếp chân công lực, căn bản không có khả năng phá hư bát quái đỉnh. Vâng! Trong mật thất tràn đầy cực nóng hỏa diễm cùng không ngừng linh khí nồng nặc, lần này nhiếp chân thi triển cửu thiên thập luyện so với một lần trước còn thuần thục hơn. Một lúc lâu sau. Ha ha! Không hổ là bát quái đỉnh, luyện chế được đan dược linh lực mức độ đậm đặc quả nhiên khác biệt. Nhiếp chân nhìn lấy trong tay 10 miếng kim sắc đan dược cười nói. Lần này mặc dù về số lượng không bằng trước đó trúc địa đan, nhưng phẩm chất lại còn có thăng chi, dù là đều là cực phẩm địa đan, những thứ này phi thăng đan mức độ đậm đặc, so với trước đó trúc địa đan cao hơn bên trên gấp 10 lần không biết, đây chính là thiên thần cảnh đan đỉnh lực lượng. Nhiếp chân đem bên trong 9 miếng phi thăng đan bỏ vào về trong nạp giới, còn lại một viên trực tiếp dùng về sau, nhân thể đả tọa tu luyện. Tại phi thăng đan tiến vào nhiếp chân trong cơ thể trong nháy mắt, dược lực liền hoàn toàn bị tu la sát khí phân giải. Sau đó dung nhập nhiếp chân bên trong đan điền. Nhất thời, bốn phía thiên địa linh khí không ngừng hướng nhiếp chân tụ đến, nhiếp chân đan điền như là vòng xoáy, không ngừng thu nạp thiên địa linh khí. Nhiếp chân cảm giác có một cổ lực lượng khổng lồ muốn nổ thể mà ra, mà trước mặt mình vừa tựa hồ có một tầng lá mỏng ngăn trở chính mình đột phá đến cảnh giới kia. Phá cho ta. Nhiếp chân gào to một tiếng, cả người khoanh chân trôi nổi đến không trung, linh đài trong nháy mắt bởi vì phi thăng đan dược lực mà một mảnh thanh minh. Đột phá. Nhiếp Chân hai mắt đột nhiên mở ra, một đạo tu la sát khí từ ánh mắt hắn bắn ra, ngay sau đó thân thể hắn cư nhiên vụt lơ lửng. Đạp phá hư không, ngự không mà đứng. Thiên cảnh nhất đoạn. Nhiếp Chân vui vẻ nói, kiếp trước Nhiếp Chân liền dừng bước tại thiên cảnh nhất đoạn, sau đó liền lọt vào trời ghen tị lôi kiếp, đời này hắn rốt cục vừa nặng về cảnh giới này. Bằng vào ta hiện tại tu vi, nếu như lại thi triển tu la thập sát lời nói, hẳn là sẽ không lại xuất hiện di chứng. Nhiếp Chân cười to, muốn thi triển tu la thập sát đệ nhất sát, điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải đạt được thiên cảnh tu vi. Mặc dù Nhiếp Chân mới đột phá đến thiên cảnh nhất đoạn, nhưng hắn dù sao cũng là tu luyện tu la thần quyết, lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù là gặp phải thiên cảnh cửu đoạn cường giả, cũng có sức đánh một trận. Nếu như cuộc chiến sinh tử lời nói, bằng vào lưu kim khôi lỗi, Nhiếp Chân có nắm chắc nhường thiên cảnh cửu đoạn cường giả nuốt hận. Không biết hiện tại nhưng có biện pháp lấy về sát thần kiếm. Nhiếp Chân tâm tâm niệm niệm muốn vẫn là chính mình món kia thần vương chí bảo. Nhiếp Chân lấy về sát thần kiếm không chỉ có thể đề cao mình gấp 10 lần lực lượng, hơn nữa tu la thần quyết bên trong còn có một cửa võ kỹ sát thần kiếm quyết, chính là một môn kiếm kỹ. Bây giờ không có sát thần kiếm, Nhiếp Chân cũng chỉ có thể tạm thời dùng nhất dương kiếm để thay thế tu luyện sát thần kiếm quyết. Nhiếp Chân trầm xuống tịch tại kiếm đạo bên trong, liền đi qua 3 ngày 3 đêm, trong 3 ngày này, hắn hoàn toàn say tâm tại sát thần kiếm quyết võ kỹ bên trong, đối ngoại giới sự vật hoàn toàn không biết. Hô! Dùng 3 ngày thời gian hoàn toàn quen thuộc sát thần kiếm quyết, cũng là thời điểm xuất quan. Nhiếp Chân thở một hơi dài nhẹ nhõm, mới vừa mở mật thất ra cửa, liền thấy Lý Phong tại chính mình ngoài phòng do dự không tiến. Ừm! Lý huynh, ngươi tại chờ ta. Nhiếp Chân chứng kiến Lý Phong liền mở miệng hỏi. Lý Phong chứng kiến Nhiếp Chân, vội vã lộ ra mừng rỡ biểu tình, đối Nhiếp Chân nói, Nhiếp huynh, hoàn hảo ngươi xuất quan, ta có thể tính đợi được ngươi. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tại Thiên Hỏa trưởng lão môn hạ không vui? Nhiếp Chân trước đó hướng Thiên Hỏa trưởng lão đề cử qua Lý Phong, còn tưởng rằng Lý Phong lại gặp phải phiền phức gì. Hả? Không phải, 3 ngày trước có Nhiếp huynh thay dẫn tiến, Thiên Hỏa trưởng lão đã chính thức thu ta vì đệ tử, chỉ bất qua có chuyện làm phiền Nhiếp huynh xuất thủ giúp một tay. Lý Phong hướng Nhiếp Chân trịnh trọng nói. Nhiếp Chân xem Lý Phong trên trán có chút lo lắng, lập tức hỏi, hai chúng ta cũng đừng khách sáo, nói đi, chuyện gì? Là Mộ Dung Thành bị thương nặng. Ừm. Nhiếp Chân vừa nghe đến Mộ Dung Thành trọng thương, trên người sát khí nhất thời đề thăng, Lý Phong ngay tại Nhiếp Chân trước mặt, nhất thời sắc mặt tảm đạm, một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói được. Nhiếp Chân thấy thế, liền vội vàng đem sát khí thu hồi trong cơ thể, lôi Lý Phong nói, Lý huynh, vừa đi vừa nói. Lý Phong một bên vì Nhiếp Chân dẫn đường đi Mộ Dung Thành nơi ở, vừa nói, Nhiếp huynh, trước đó chúng ta Ngọc Đường Quốc võ đồng tham gia đa bảo tông thí luyện, tiểu đệ gặp may mắn bị Thiên Hỏa trưởng lão nhìn trúng. Tiến vào tông môn làm cái luyện đan đồng tử, có thể Mộ Dung lão đệ sẽ không như vậy gặp may mắn, hắn được an bài đến đa bảo tông ngoại môn làm thành ngoại môn đệ tử tiến hành tu luyện. Nhiếp Chân gật đầu, Mộ Dung Thành tu vi so với Lý Phong tới còn thiếu một chút, dừng bước tại đa bảo tông ngoại môn rất bình thường. Lý Phong tiếp tục nói, đa bảo tông rất nhiều nước phụ thuộc, lần này tới đến trong đệ tử ngoại môn, có một cái là dịch nhân quốc người, hắn là dịch nhân quốc nhị vương tử Thẩm Bình, một thân tu vi đã đạt được nhân cảnh lục đoạn. So Mộ Dung Thành ước chừng cao 5 cái cấp bậc, dịch nhân quốc luôn luôn có xâm lược ta Ngọc Đường quốc tâm tư, hai nước quan hệ tự nhiên không tốt, ta cũng không biết hắn cùng với Mộ Dung Thành là thế nào mao bên trên, ngược lại hai người liền hẹn nhau quyết đấu. Ngươi biết, Mộ Dung Thành tại sao có thể là đối thủ của hắn, kết quả là ta từ Ngọc Đường quốc người khác trong miệng chiếm được tin tức này, nhưng ta chẳng qua là một cái luyện đan đồng tử, tại sư môn không có lời gì nói quyền, hơn nữa trong tay ta cũng không có gì tài nguyên tới cứu Mộ Dung Thành. Cho nên ta chỉ muốn đến ngươi, tại nhiều mặt hỏi thăm về sau, rốt cuộc tìm được ngươi mật thất vị trí, sau đó ngươi cũng biết. Lý Phong trước đây cũng tại đan đạo thịnh điển vòng một xem, biết rõ Nhiếp Chân tại đan đạo bên trên thiên phú cùng thành tựu, hắn nếu muốn luyện chế mấy viên khôi phục thương thế đan dược thật sự là quá dễ dàng. Húng chi Lý Phong biết rõ Nhiếp Chân cùng Mộ Dung Thành thật là thông gia quan hệ, Mộ Dung Thành sự tình Nhiếp Chân sẽ không đứng nhìn bàng quan. Không giống ngoại môn hắn Ngọc Đường quốc người, hoặc là rất sợ đắc tội Thẩm Bình. Hoặc là thực lực bản thân xác thực không đủ, cho dù có tâm trợ giúp Mộ Dung Thành cũng làm không được, ngược lại không ai có thể hỗ trợ. Dịch nhân quốc vương tử Thẩm Bình. Buồn cười. Nhiếp Chân hỏa khí từ lòng bàn chân thiêu đốt đến đỉnh đầu, ngươi tìm ai không tốt, hết lần này tới lần khác tìm tới Mộ Dung Thành. Mộ Dung Thành là Mộ Dung Lễ đệ đệ, cũng chính là mình tỷ phu huynh đệ, chính mình trước khi đi, tỷ tỷ Nhiếp Tiểu Kỳ từng căn dặn chính mình, nếu có năng lực lời nói, chiếu cố một chút Mộ Dung Thành. Kết quả hiện tại chính mình phong quang vô hạn, trở thành nhị tông chủ thân truyền đệ tử, Mộ Dung Thành lại bản thân bị trọng thương, chính mình như thế nào hướng tỷ tỷ khai báo. Nhiếp Chân vốn là muốn đợi chính mình tại Đa Bảo Tông đứng vững góp chân trở lại chiếu cố trước đây mấy cái Ngọc Đường Quốc sinh ra người, hơn nữa hắn cũng hiểu được từ tầng dưới chốt nhiều lịch luyện một chút không có gì chỗ hỏng, nhờ vậy mới không có trước tiên đi qua hỏi. Nếu như Mộ Dung Thành là ở chấp hành Đa Bảo Tông nhân vật thời điểm bị thương nặng, Nhiếp Chân không có hai lời, thế nhưng là ở Đa Bảo Tông nội bộ bị cái gọi là đồng môn tổn thương, đây chính là khác một cuộc sự tình. Nhiếp Chân mặc dù biết Dịch Nhân Quốc cùng Ngọc Đường Quốc có cực đại mâu thuẫn, nhưng dù sao hiện tại tất cả mọi người là Đa Bảo Tông đệ tử, coi như không tương kính như tân, liệu tới đây sẽ không quá khác người mới đúng, ai biết thế mà lại náo lớn như vậy. Tốt! Nếu là các ngươi chưa hướng đồng môn xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta cũng lấy đạo của người còn nhóm người thân. Nhiếp Chân trên người một cách tự nhiên thả ra sát khí tới. Tu La Thần Quyết công pháp, vốn chính là lấy giết nuôi giết phong cách, Nhiếp Chân không tầm thường sát tâm còn tốt, bây giờ sát ý đã lên, không giết Thẩm Bình, hắn quyết không bỏ qua. Mộ Dung Thành hiện tại đến tuột cùng ở đâu? Đi một chút lúc, gặp Lý Phong còn chưa tới, Nhiếp Chân nhịn không được mở miệng hỏi. Ách! Ngoại môn tại Tân La Sơn Mạch bên ngoài, ngoại môn dù sao không phải là Đa Bảo Tông dòng chính, tổng bộ cũng không tại bên trong sơn môn. Lý Phong bất đắc dĩ nói. Đa Bảo Tông ngoại môn, cũng không tư cách tại Đa Bảo Tông tổng bộ Tân La Sơn Mạch tu luyện, muốn đi bên kia, cho dù là người tu luyện cũng muốn đi thật nhiều ngày mới có thể tới. Lý Phong là quyết định cưỡi ngựa tới, đi đường suốt đêm lời nói, phỏng chừng trong 5 ngày là có thể chạy tới. Nhiếp Chân một ngất, hắn còn tưởng rằng ngay tại Tân La Sơn Mạch bên trong đâu, lập tức không có kiên trì đợi thêm, nắm lên Lý Phong nói, Lý Huynh, ủy khuất ngươi, ngươi dẫn đường, ta dẫn ngươi đi. Tiếp theo mặt, Nhiếp Chân đã ngự không dựng lên, hóa thành một đạo bóng đen, lên núi ngoài cửa đi. Chương 109, Ngọc Đường Quốc hiểm cảnh. Hoa! Trên bầu trời không ngừng có tiếng kêu thảm thiết kèm theo một đạo hắc ảnh. Chờ Nhiếp Chân mang theo Lý Phong ở một cái đỉnh núi rơi xuống đất, Lý Phong như trước chưa tỉnh hồn. Bay! Bay lên chúng ta! Nhiếp Minh ngươi các loại, chờ, Lý Phong phục hồi tinh thần lại, mới chỉ vào Nhiếp Chân kích động nói. Nhiếp Chân đối Lý Phong gật gật đầu nói, không sai, trước đó ta bế quan chính là vì đột phá thiên cảnh. Nhiếp Minh ngươi! Quả nhiên là một thiên tài a. Lý Phong trong thâm tâm nói, yên tâm Nhiếp Minh, bí mật này ta sẽ vì ngươi bảo thủ, cam đoan ai cũng không nói. Nhiếp Chân đối cái này ngược lại là không quan trọng, coi như người khác biết hắn sẽ không để ý, bất quá hắn cũng sẽ không đặc biệt đi cùng người khác nói. Mộ Dung Thành ở đâu? Đúng. Lý Phong bị Nhiếp Chân một nhắc nhở như vậy, mới nhớ chuyến này mục, vội vã mang theo Nhiếp Chân vọt vào một mảnh ở phòng khu vực, tìm được một cái nhà, loảng xoảng, gõ vang đại môn. Không giống Đa Bảo Tông trực hệ đệ tử, ngoại môn đệ tử đều là 10 người một gian phòng ốc, Lý Phong gõ cửa không bao lâu, đã có người mở cửa ra. Lý Huynh, là ngươi a? Mở cửa người Nhiếp Chân cũng nhận thức, là Ngọc Đường Quốc bên trong một gã võ đồng, xem ra cùng một cái nước phụ thuộc người, phần lớn cũng bị phân phối đến trong một gian phòng. Là ta, còn không tránh ra. Lý Phong vội la lên, vừa quay đầu đối Nhiếp Chân nói, Nhiếp Huynh, Mộ Dung Thành thì ở lại đây. Nói xong, không đợi Lý Phong phản ứng kịp, một đạo hắc ảnh đã kinh hoàng qua tất cả người, đi tới phòng trong. Nhiếp Chân vừa vào phòng đã nghe đến nhàn nhạt mùi máu tươi, mà Mộ Dung Thành chính nằm ở trên giường, khí tức bề ngoài. Mà khoe miệng hắn, như trước còn chảy một tia tiên huyết, rõ ràng cho thấy vừa mới chảy ra. Tổn thương nặng như vậy. Nhiếp Chân đi tới Mộ Dung Thành bên giường, dùng linh thức tìm tòi trong cơ thể hắn, nhất thời hai mắt bắn ra hung mang. Trước đó nghe Lý Phong nói, Nhiếp Chân đã phỏng chừng đến Mộ Dung Thành thương thế rất nặng, nhưng cái này vừa nhìn mới biết được thương thế hắn cư nhiên trọng tới mức này. Toàn thân kinh mạch chí ít tổn thương 4 thành, đầu khớp xương cũng đoạn tận mấy cái, đan điền cũng xuất hiện vết rách, khó trách hắn nằm trên giường không tầm thường. Chịu nặng như vậy tổn thương, có thể còn sống sót đã không sai. Quan quân hầu. Phòng trong đệ tử hiển nhiên đều biết Nhiếp Chân, chỉ là không nghĩ tới Nhiếp Chân lên như diều gặp gió, sẽ còn tới chỗ như thế. Quan quân nghe được bên người người kinh hô, Mộ Dung Thành suy yếu chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Nhiếp Chân. Mộ Dung huynh, là ta. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chữa cho tốt thương thế của ngươi thế. Nhiếp Chân vội vã đỡ lấy Mộ Dung Thành muốn đứng lên thân, hướng Mộ Dung Thành bảo đảm nói. Mộ Dung Thành tựa hồ thần trí khôi phục một ít, gặp quả thật là Nhiếp Chân tại bên cạnh mình, vội vàng dùng tận lực khí toàn thân gián đoạn nói, Nhiếp, không muốn, quản ta, về Ngọc Đường Quốc, quốc nội, có biến. Nhiếp Chân linh thức cái gì cường đại, từ Mộ Dung Thành gián đoạn trong giọng nói, hắn tựa hồ nghe ra Ngọc Đường Quốc phát sinh cái gì không được sự tình, nhưng muốn hắn mặc kệ Mộ Dung Thành cái kia là không có khả năng. Lúc này, Nhiếp Chân từ trong nạp giới lấy ra 2 bình đan dược. Phân biệt lấy ra 2 hạt màu sắc khác nhau đan dược nhét vào Mộ Dung Thành trong miệng, sau đó một đạo dâng trào linh lực hội tụ tại Nhiếp Chân lòng bàn tay, theo lấy Nhiếp Chân động tác, rót vào Mộ Dung Thành trong cơ thể, trợ tiêu hóa đan dược dược lực. Nô! Theo lấy dược lực phát huy, Mộ Dung Thành liên tục phun ra tam đại miệng tụ huyết đến, nhưng sắc mặt lại hơi chút khá hơn một chút. Nhiếp huynh! Đa tạ Mộ Dung Thành phun ra tụ huyết về sau, tinh thần tốt một ít, lời nói cũng nói đi ra, nhìn về phía Nhiếp Chân ánh mắt tràn ngập cảm kích. Nhiếp Chân vừa rồi cho Mộ Dung Thành dùng hai quả đan dược đều là chữa thương thánh phẩm, một viên là trị liệu trong cơ thể nội thương, khác một viên là khôi phục đan điền linh lực, cộng thêm tu la sát khí trợ giúp, dược lực trong nháy mắt liền phát huy qua đây. Hai chúng ta nhà là một nhà, không phân khác biệt. Nhiếp Chân gặp Mộ Dung Thành không ngại, lại móc ra một chai đan dược đưa cho Mộ Dung Thành, nói, đây cũng là khôi phục linh lực cùng trị liệu thương thế đan dược, tổng cộng 6 miếng, ngươi không có qua một canh giờ dùng một viên. Sau 6 canh giờ có thể bảo vệ khôi phục như lúc ban đầu. Trước đó đan dược là khẩn cấp, có thể Mộ Dung Thành thương thế trong cơ thể quá nặng, nhất định phải phối hợp khác biệt thuốc chữa thương tới củng cố. Nhiếp huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Mộ Dung Thành trịnh trọng nói cảm ơn. Lúc này Lý Phong cũng cùng người khác cùng đi đến Mộ Dung Thành bên giường. Lý Phong nhìn lấy Mộ Dung Thành cực kém trạng thái cau mày nói, Mộ Dung huynh, ngươi ta tự nhận giải, là cái khá thiện biến báo chi nhân, đến cùng chuyện gì chọc cho ngươi cùng Thẩm Bình quyết đấu. Lý Phong vừa được đến Mộ Dung Thành trọng thương tin tức, lập tức liền đi tìm Nhiếp Chân, cho nên thật đến cùng xảy ra chuyện gì, Lý Phong biết rõ cũng không nhiều, dù sao mình thân ở Đa Bảo Tông tổng bộ, trước đây mạng lưới tình báo Lý Phong có thể tiếp xúc được cũng không nhiều. Tựa hồ nghĩ đến cái gì làm người ta tức giận sự tình, Mộ Dung Thành sắc mặt lại khó coi hai phần. Khụ khụ ho khan hai tiếng chậm qua khẩu khí về sau, Mộ Dung Thành mới chậm rãi đối Nhiếp Chân nói, Nhiếp huynh, ngươi cũng biết, Dịch Nhân Quốc cùng ta Ngọc Đường Quốc quanh năm mâu thuẫn trung điệp. Biên cảnh càng là bình thường, có ma sát, đúng không? Nhiếp Chân gật đầu, mặc dù cụ thể mâu thuẫn nghiêm trọng đến mức nào hắn không rõ ràng, nhưng chuyện này trên nguyên tắc hắn vẫn biết. Lúc đầu mặc dù Dịch Nhân Quốc so với ta Ngọc Đường Quốc cường đại, nhưng là vô pháp chinh phục Ngọc Đường Quốc, nhưng liền trước đây không lâu, Dịch Nhân Quốc Hoàng đế Thẩm Dung, tu vi đột phá đến thiên cảnh nhất đoạn, lần này hai nước ở giữa cân bằng mới có thể bị phá vỡ. Dịch Nhân Quốc Hoàng thất là họ Thẩm, cho nên lúc ban đầu hào môn Thẩm ra phản loạn thời điểm, Nhiếp Chân vì tranh thủ thời gian, mới có thể tắt nước dơ nói Thẩm gia muốn tìm nơi nương tựa Dịch Nhân Quốc, bởi vì đều là họ Thẩm. Dịch Nhân Quốc cùng Ngọc Đường Quốc đều là Đa Bảo Tông nước phụ thuộc, nhưng Đa Bảo Tông tất cả nước phụ thuộc can sự nhóm sẽ không tham dự nước phụ thuộc ở giữa quân sự hành vi, trừ phi là giữa lưỡng đại đế quốc bạo phát chiến tranh. Nếu như là nguyên nguyên đế quốc nước phụ thuộc hướng Đa Bảo đế quốc nước phụ thuộc phát động chiến tranh, cái kia không chỉ có là Đa Bảo Tông can sự nhóm muốn tham gia chiến đấu, chính là Đa Bảo Tông cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng hôm nay là Đa Bảo Tông thuộc hạ hai đại nước phụ thuộc phát động chiến tranh, cái kia coi như diệt quốc Đa Bảo Tông cũng sẽ không nói nửa chữ. Dưới tình huống bình thường, nước phụ thuộc người mạnh nhất đều là địa cảnh cửu đoạn thực lực, trừ tông môn điều động can sự bên ngoài, cơ bản sẽ không xuất hiện thiên cảnh cấp bậc cường giả, nhưng bây giờ Dịch Nhân Quốc Hoàng đế đột phá đến thiên cảnh nhất đoạn, kể từ đó tất cả nước phụ thuộc cân bằng liền đánh phá. Thiên cảnh nhất đoạn cường giả uy vọng bực nào cường hãn, tông môn lại không nhúng tay vào, Dịch Nhân Quốc danh tiếng nhất thời có 102. Mà sau đó, Dịch Nhân Quốc lại liên hợp Ngô Tùng Quốc cùng Điền Giang Quốc, rất có tam quốc hợp lực diệt Ngọc Đường Quốc tư thế. Ngọc Đường Quốc biên cảnh cùng ba cái quốc gia tương liên, trừ lớn nhất đối đầu Dịch Nhân Quốc ở ngoài, chính là Ngô Tùng Quốc cùng Điền Giang Quốc, hai quốc gia này thực lực đều cùng Ngọc Đường Quốc không sai biệt lắm. Ngọc Đường Quốc bây giờ quả thật nguy cấp tồn vong chi thu, mà Dịch Nhân Quốc nhị vương tử Thẩm Bình, thì tại Đa Bảo Tông bên trong làm mưa làm gió, bình thường liên hợp lại xa lánh Ngọc Đường Quốc sinh ra đệ tử. Trước đó Thẩm Bình đã không ngừng khiêu khích chúng ta đều nén giận nhịn xuống, chỉ bất quá lần này hắn nói chuyện thật sự là quá khó nghe, ta mới nhịn không được tiếp thu cùng Thẩm Bình quyết đấu, chỉ tiếc, ta thật sự là quá vô dụng nói đến đây, không chỉ là Mộ Dung Thành, chính là phòng trong hắn Ngọc Đường Quốc đệ tử, cũng nhao nhao cúi đầu. Đáng chết Dịch Nhân Quốc. Thật coi ta Ngọc Đường Quốc mọi người chết hết sao. Lý Phong nắm chặt quả đấm lớn mắng, sau đó bất đắc dĩ nhìn lấy Mộ Dung Thành nói, ngươi cũng là... Tất nhiên đánh không lại người ta, vậy thì không muốn nên chiến, bảo toàn thực lực tối trọng yếu, vô luận nói cái gì đều không nên chiến mới đúng. Ngươi xem ngươi cái này một thân tổn thương, nặng hơn vài phần liền phải đi gặp Diêm Vương. Bên trong một gã Ngọc Đường Quốc đệ tử giải thích, điều này cũng không có thể quái thành ca. Lần này bọn hắn nói chuyện cũng quá khó nghe, phải thay đổi ta cũng không nhịn được. Ồ, bọn hắn nói cái gì, ta rất muốn nghe xem. Nhiếp Chân đột nhiên cười lạnh nói. Bọn hắn chỉ vào thành ca nói tên kia đệ tử vừa muốn mở miệng, lại bị Mộ Dung Thành ngắt lời nói, không phải là những lời kia nha, lật qua lật lại cũng không gì ý mới, lần này là ta thực lực của chính mình không đủ, tiếp theo về ta nhất định toàn bộ đòi lại. Nhiếp Chân thật sâu nhìn lấy Mộ Dung Thành, mà đúng lúc này sau khi, ngoài phòng đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng ầm ĩ. Ngọc Đường Quốc Mộ Dung Thành, chết hẳn không có a.
Đúng a.
Không chết hẳn cho chúng ta Thẩm thiếu gia cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng. Mộ Dung Thành, ngươi không phải là không có can đảm lão chuột a.
Xách xách xách.
Trước đây Mộ Dung công tử bao lớn ba khí, không nghĩ tới hiện tại, ai. Nhiếp Chân nhìn về phía những cái kia Ngọc Đường Quốc đệ tử, chỉ thấy bọn hắn mỗi một người đều lòng đầy căm phẫn, nhưng khuôn mặt rồi lại lộ ra bất đắc dĩ cùng không cam lòng tới.
Buồn cười, chúng ta Ngọc Đường Quốc người tu luyện, lúc nào bị qua loại này nhục nhã.
Lý Phong giận tí mặt, nhịn không được phải ra tay đi giáo huấn một chút cái này không có mắt Thẩm Bình. Lý Phong bây giờ tu vi là nhân cảnh cửu đoạn, tuy nói còn chưa phải là đặc biệt đủ xem, nhưng muốn giao huấn Thẩm Bình vẫn là không có vấn đề.
Lý Huynh, dừng tay.
Mộ Dung Thành vội vàng bắt lại Lý Phong nói, Lý Huynh, Thẩm Bình e rằng không đáng nhắc đến, nhưng Thẩm Bình tựa hồ kết bạn Đa Bảo Tông nội môn đệ tử, vẫn là cao cấp đệ tử, Lý Huynh thân ngươi tại Đa Bảo Tông nội môn, cũng không cần xuất thủ tốt, để miễn cho tội nhân, đến lúc đó lọt vào ám toán. Mộ Dung Thành cũng không phải là sợ phiền phức, nếu như hắn sợ phiền phức trước đây liền sẽ không cùng Thẩm Bình quyết đấu, hắn thật tình là vì Lý Phong tốt, nếu như Lý Phong cũng không có trở thành Đa Bảo Tông trực hệ đệ tử lời nói, cái này Thẩm Bình đánh cũng liền đánh. Nhưng hôm nay Lý Phong trở thành trực hệ đệ tử, vẫn là so phổ thông đệ tử kém nhất cấp luyện đan đồng tử, người ta muốn làm khó dễ hắn thật sự là quá dễ dàng không qua.
Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một đạo cực kiêu ngạo thanh âm, Mộ Dung Thành.
Trước đó bản thiếu gia cũng đã nói, không chỉ có muốn ngươi mạng chó, mà còn chờ ta dịch nhân quốc đại quân công phá Ngọc Đường Quốc ngày, giết hết ngươi Mộ Dung thị đàn ông, dâm tận ngươi Mộ Dung gia nữ tử. Bản thiếu gia nói được thì làm được, là nam nhân, ngươi liền đứng ra cho ta.
Vâng.
Thẩm Bình vừa dứt lời, chỉ thấy Mộ Dung Thành cửa phòng, bị người từ bên trong dùng một cổ lực lượng cực lớn đánh bay ra ngoài. Cái nào tên cẩu nô tài cả gan nói ẩu nói tả. Một giây sau, Thẩm Bình đám người liền thấy sắc mặt tái nhợt Nhiếp Chân từ trong nhà đi tới. Tựa như sát thần, nhưng là ma vương.
Chương 110, đánh cho tàn phế ngươi.
Ngươi? Ngươi người nào? Chúng ta tới tìm Mộ Dung Thành, những người không có nhiệm vụ tránh ra một bên. Thẩm Bình thủ hạ ngoài mạnh trong yếu, nhưng đối mặt đằng đằng sát khí Nhiếp Chân rõ ràng sợ hãi. Nhiếp Chân căn bản không để ý dưới tay hắn, mục tiêu nhắm thẳng vào Thẩm Bình, quát lạnh, vừa rồi ngươi nói cái gì?
Nói lại cho ta nghe.
Thẩm Bình vừa rồi tại ngoài phòng nói, muốn giết tận Mộ Dung thị đàn ông, dâm tận Mộ Dung gia nữ tử, bây giờ Nhiếp Tiểu Kỳ coi như là gả vào người nhà họ Mộ Dung, cái kia Thẩm Bình chẳng phải là liền tỷ tỷ mình cũng cùng chửi. Nhiếp Chân rất nặng cảm tình, đối thân nhân mình e coi là cấm kỵ, rồng có nghịch lân, kẻ sơ phải chết. Mà cái này Thẩm Bình lại dám trắng trợn dây vào, đã bị Nhiếp Chân coi như là một người chết.
Lặp lại lần nữa.
Con mẹ ngươi ai vậy, ngươi gọi ta là lặp lại lần nữa ta thì lặp lại lần nữa.
Người nào cho ngươi lá gan?
Thẩm Bình giận dữ, ngoài miệng mắng to, đồng thời trong lòng hắn suy đoán Nhiếp Chân thân phận, muốn ngoại môn nhân đại bộ phận mình cũng nhận thức, người này cần phải chỉ là vừa vào ngoại môn hoặc là trước đó không nổi danh người, nếu là dạng này, chính mình cũng không cần sợ hắn.
Đừng xem Thẩm Bình nhằm vào Ngọc Đường Quốc xuất thân đệ tử lúc diêu võ dương oai, một khi hắn chứng kiến những cái kia thâm niên ngoại môn đệ tử, lập tức đổi một bộ sắc mặt, càng chưa nói trực hệ đệ tử, hận không thể mọi người trực tiếp dán lên.
Lúc này Mộ Dung Thành cùng Lý Phong hai người dẫn đầu lao tới, mà phía sau những cái kia Ngọc Đường Quốc các đệ tử cũng nhao nhao cùng đi ra.
A, nguyên lai phế vật này thật còn sống.
Thẩm Bình một gã thủ hạ tại Mộ Dung Thành vừa xuất hiện nháy mắt liền chỉ hướng hắn.
Hừ.
Vậy bản thiếu gia lại liền bị liên lụy một lần, lần này không đem hắn đánh cho tàn phế, bản thiếu gia không tính người.
Thẩm Bình nhìn lấy Mộ Dung Thành kiêu căng 10 phần kiêu ngạo, nhưng cùng lúc trong lòng hắn cũng tại nói thầm, trước đó lần kia quyết đấu hắn xuất thủ nặng bao nhiêu hắn trong lòng mình nắm chắc, cái này Mộ Dung Thành coi như không chết, chí ít cũng phải nửa tàn mới đúng, sao bây giờ xem ra, trừ sắc mặt tái nhợt một chút, lại còn có thể đứng lên tới.
Nhiếp Minh, hắn khiêu khích là ta, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cũng không cần trêu chọc đến cái này cái cọc thị phi tốt.
Mộ Dung Thành nhìn lấy Nhiếp Chân nói.
Mộ Dung huynh, chuyện này theo ta thấy vẫn là giao cho Nhiếp huynh xử lý đi. Lý Phong cười lạnh nói, Nhiếp Chân là thân phận gì?
Đa Bảo Tông nhị tông chủ thân truyền đệ tử, ngươi một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, mới đến cư nhiên liền nhục nhã trực hệ cao cấp đệ tử người nhà, ngươi không được người đánh cho tàn phế, người nào bị người đánh cho tàn phế.
Lý Phong cùng Mộ Dung Thành bên này khe khẽ bàn luận, cho Thẩm Bình một loại ảo giác. Chính là bọn họ sợ chính mình, lúc này tại nhỏ giọng thương lượng, cứ như vậy càng thêm cổ vũ hắn kiêu căng.
Thằng nhóc con, nếu như ngươi không phải Ngọc Đường Quốc đi ra, ta khuyên ngươi đừng xen vào, bằng không đợi ta đem ngươi chân cắt đứt, ngươi nhưng đừng khóc tìm mẫu thân. Không nghĩ tới Thẩm Bình lời nói, nhường Nhiếp Chân sắc mặt càng hàn ba phần, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, Nhiếp Chân cũng không có cảm thụ được qua tình thương của mẹ, bây giờ Thẩm Bình một câu vô tâm lời nói, cư nhiên chạm tới Nhiếp Chân trong lòng mềm nhất sườn địa phương. Thẩm Bình đúng không? Nhiếp Chân thanh âm như là mùa đông lạnh lẽo. Chính là tiểu gia, có gì muốn làm? Thẩm Bình vẻ mặt hài hước cười nói, nếu như phải làm tiểu đệ của ta lời nói, ta nhưng là phải khảo hạch ta cũng không phải cái gì rác rưởi đều thu. Thẩm Bình tự mình cảm giác 10 phần tốt đẹp, nếu như hắn có thể thấy rõ Nhiếp Chân trong ánh mắt sắc ý, cùng với dần dần lui lại, sợ bị tác động đến Lý Phong đám người, e rằng hắn có thể tính ra càng thêm chính xác phán đoán. Vừa rồi, ngươi tuyên bố muốn đem ta cùng Mộ Dung Thành đánh cho tàn phế đúng không? Nhiếp Chân không ngừng cười lạnh đến gần Thẩm Bình. Đúng thì thế nào? Thẩm Bình vừa nhấc lông mi. Nhiếp Chân không được cười nhạt gật đầu nói, tốt. Ngươi cho ta một cái tốt ý tưởng, hôm nay ta không đem trên người ngươi đầu khớp xương toàn bộ cắt đứt, ta liền vô ích tu luyện ít năm như vậy. Lớn mật. Có tin hay không lão tử quất bay ngươi? Làm càn. Cũng dám đắc tội Thẩm công tử, còn không lập tức quỳ xuống. Nhiếp Chân vừa dứt lời, Thẩm Bình phía sau bọn thủ hạ vội vã chỉ vào Nhiếp Chân mắng to, mà Thẩm Bình sắc mặt cũng biến thành che lấp không gì sánh được. Mấy người các ngươi, lên cho ta đi hảo hảo dạy một chút hắn đối nhân xử thế. Thẩm Bình chỉ Nhiếp Chân, ý bảo chính mình năm cái thủ hạ giáo huấn Nhiếp Chân. Đúng vậy. Ngài liền nhìn được rồi. Cái kia năm tên thủ hạ mỗi cái xoa tay, dự định muốn tại chủ tử mình trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Chính mình nhân tiện cũng tốt hơn quá tay nghiện. Quỳ xuống cho ta. Một gã thủ hạ xông vào trước nhất, hướng Nhiếp Chân một bạt thai hô qua đây, cùng lúc đó, mấy người khác quả đấm cũng gần hướng Nhiếp Chân đập tới. Chỗ này lại xảy ra chuyện gì? Còn chưa phải là nước phụ thuộc những người kia lại làm. Nói làm cũng quá khoa trương, trên cơ bản đều là Ngọc Đường Quốc nghiêng về một phía A, lần trước chợt nghe nói Ngọc Đường Quốc Mộ Dung Thành bị người đánh nằm trên giường không tầm thường, lần này không biết là ai phải tao ương. Cái này Ngọc Đường Quốc chuyện gì xảy ra, người phía sau đều không giúp đỡ. Dù là tu vi không đủ, dù sao người đông thế mạnh à, cùng tiến lên chưa chắc không có sức liều mạng à. Phòng trưng thực lực thật không đủ đi. Bốn phía văn phong mà đến một đám đa bảo tông các ngoại môn đệ tử, mỗi một người đều ở ngoại vi xem, tất cả mọi người 10 phần không coi trọng Nhiếp Chân, dù sao Ngọc Đường Quốc tổng thể lực lượng vốn nhỏ tại Dịch Nhân Quốc. Lý huynh, cùng tiến lên. Mộ Dung Thành thấy đối phương cư nhiên trực tiếp khai chiến. Lập tức xông lên phải giúp Nhiếp Chân, kết quả lại bị Lý Phong dùng sức lôi kéo. Mộ Dung Thành kinh ngạc mà nhìn xem Lý Phong, sau đó đột nhiên nhớ tới, tựa hồ Nhiếp Chân khi tiến vào Đa Bảo Tông trước đó, cũng đã là địa cảnh cấp bậc cường giả. Và anh, chỉ thấy Nhiếp Chân khoát tay chặn lại, cái kia dẫn đầu tên kia thủ hạ lập tức bị đánh ra một đám mưa máu, quỵ người xuống đất, hai mắt khẽ đảo, đã gần chết. Không đợi còn lại bốn gã thủ hạ phản ứng kịp, Nhiếp Chân đã xông lên phía trước, rầm 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 rầm. Liên tục bốn quả đấm. Bốn người toàn bộ hóa thành một đám mưa máu, thế trên mặt đất từng cái bạch nhãn đều lật ra tới. Cái gì? Bốn phía ngoại môn đệ tử nhao nhao quá sợ hãi, dưới tình huống bình thường, đệ tử ở giữa đấu nhau có thể, thế nhưng ngươi phải ra khỏi mạng người, trừ phi có người trọng tài tình huống dưới tiến hành công khai quyết đấu, bằng không Đa Bảo Tông môn quy cũng không phải là giả, cho nên lần trước mặc dù Thẩm Bình cùng Mộ Dung Thành ở giữa thực lực sai biệt cách xa, nhưng Thẩm Bình cũng không có muốn Mộ Dung Thành mệnh, liền là bởi vì bọn hắn thuộc về đấu nhau. Nhưng Nhiếp Chân lật tay ở giữa liền muốn mạng người, xem mấy người kia dáng vẻ cứu là không cứu lại được, cái này khiến mọi người hoảng hốt, hàng này thật sự là một giết người lao luyện a. Ngươi lại dám tại Đa Bảo Tông gây ra mạng người. Ta nhất định muốn cùng tông môn chấp sự hội báo việc này, ngươi sẽ chờ chết đi ngươi. Thẩm Bình sắc mặt tạm đạm, chỉ vào Nhiếp Chân ngón tay đều có chút run. Mặc dù cái kia vài tên thuộc hạ Thẩm Bình tự vấn chính mình cũng có thể đánh bại, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như Nhiếp Chân như vậy ung dung, duy nhất giải thích chính là, Nhiếp Chân thực lực ở trên hắn, hơn nữa còn vượt qua xa hắn. Hội báo tông môn chấp sự có thể, nhưng ngươi không có cơ hội. Nhiếp Chân từng bước tiến lên, con mắt chăm chú nhìn Thẩm Bình, thanh âm hắn tựa như tử thần tuyên án. Ngươi nghĩ làm gì? Thẩm Bình hồn phi phách tán, nghe Nhiếp Chân giọng điệu này, hiển nhiên là không có định bỏ qua cho chính mình a. Lúc này có một gã Đa Bảo Tông đệ tử đứng ra đối Nhiếp Chân nói, vị huynh đệ kia vừa rồi đã có người đi báo cáo tông môn chấp sự, ta khuyên ngươi chính là tỉnh táo một chút, dù sao tại trong tông môn gây ra mạng người cũng không tốt. Vừa rồi năm người kia cũng có thể nói là bọn hắn chủ động xuất thủ, Nhiếp Chân bị động phòng ngự, nhiều lắm là cái phòng ngự quá, nhưng bây giờ Thẩm Bình hiển nhiên đã sợ mất mật, nếu như Nhiếp Chân còn muốn mạng hắn, cái kia chính là chủ động hành hung. Mặc dù tên này đệ tử cũng khó chịu Thẩm Bình tiêu căng phách lối, nhưng hắn hiển nhiên muốn Nhiếp Chân dừng tay, không nên vọng động lầm chính mình tiền đồ. Lý Phong gặp tên kia đệ tử đứng ra nói chuyện, cũng biết người ta là ý tốt, Nhiếp Chân không tốt rõ ràng cự tuyệt người ta, liền mở miệng giải vây nói, hắc hắc. Ta nói Nhiếp Minh, ngươi là càng ngày càng không được a, trước đây ngươi không có gia nhập Đa Bảo Tông thời điểm, một chiêu chỉ sợ cũng có thể giải quyết cái kia năm cái ngu xuẩn, bây giờ bái tại nhị tông chủ môn hạ, làm sao xuất thủ đều muốn năm chiêu. Lý Phong lời này ngoài sáng là chế rêu Nhiếp Chân, kỳ thực nói cho tất cả mọi người, cái này một vị cũng không phải người khác, mà là Đa Bảo Tông nhị tông chủ thân truyền đệ tử, thân phận địa vị cùng có mặt có khác nhau một trời một vực. Cái gì? Nhị tông chủ thân truyền đệ tử? Quanh mình mọi người biến sắc, cái kia đi ra nói chuyện đệ tử khiếp sợ xem Nhiếp Chân liếc mắt về sau, tự giác đứng trở về, đồng thời miễn không cần một loại đồng tình ánh mắt nhìn Thẩm Bình. Người nhà gọi ngươi như A, hiện tại đã trúng thiết bản A. Đa Bảo Tông bên trong đẳng cấp phân chia sông nghiêm, tuy nói cho cùng vẫn là dùng thực lực nói chuyện, nhưng đẳng cấp phân chia cũng rất có chú trọng, ngươi một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, người ta thật là trực hệ đệ tử cộng thêm tông chủ thân truyền, thân phận coi như không phải hạch tâm đệ tử cũng gần như, ngươi cư nhiên tuyên bố muốn đánh tàn người ta, ngươi bị người đánh chết cũng không oán người được. Tông chủ thân truyền đệ tử. Thẩm Bình sợ đến trong mắt đều trừng ra ngoài, tông chủ thân truyền đệ tử làm sao sẽ tới đến loại địa phương này. Đột nhiên, Thẩm Bình tựa hồ nhớ tới cái gì, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Chân hô, ngươi là Ngọc Đường Quốc quán quân hầu, Ma Vương Nhiếp Chân. Chứng kiến Nhiếp Chân cười nhạt biểu tình, Thẩm Bình biết mình không có đoán sai. Ngọc Đường Quốc quán quân hầu Nhiếp Chân là thí luyện đại hội tổng quán quân, trực tiếp tiến vào Đa Bảo Tông bái nhập nhị tông chủ môn hạ, chuyện này mặc dù không có trắng trợn tuyên dương, nhưng vẫn là có một bộ phận đệ tử biết rõ chuyện này, riêng là tại tất cả đại nước phụ thuộc ở giữa, truyền rất rộng. Thẩm Bình vốn tưởng rằng Nhiếp Chân tiến vào Đa Bảo Tông trực hệ, thân phận địa vị siêu nhiên, thế tục bên trên sự tình hắn đã sẽ không nhiều hơn để ý tới, im lặng tại Đa Bảo Tông bên trong tiến hành tu luyện mới đúng, ai nghĩ được Nhiếp Chân cư nhiên thật lại xuất đầu. Ngươi cùng ta đều là Đa Bảo Tông đệ tử, ngươi không thể giết ta. Thẩm Bình run rẩy đối Nhiếp Chân nói rằng, chỉ là xem Nhiếp Chân mới vừa xuất thủ dáng vẻ, lý do này liền hắn đều cảm thấy thuyết phục không Nhiếp Chân. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nhiếp Chân nói một cách lạnh lùng. Không đợi Thẩm Bình cao hứng, Nhiếp Chân nói bổ sung, ta nói rồi, muốn đánh ta ngươi, ta làm sao có thể tự thực nói đâu. Một câu nói, Thẩm Bình tâm tình rơi xuống đáy cốc. Chương 111, không ngừng muốn đùa giỡn ngươi, còn muốn đánh ngươi. Ngươi tên ma quỷ này. Thẩm Bình hai mắt thông hồng, biết mình ở lại chỗ này quyết không có may mắn, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Ách người chung quanh không còn gì để nói, không nghĩ tới Thẩm Bình cư nhiên bắt nạt kẻ yếu tới mức này. Vừa đụng đến cao thủ lập tức xin khoan dung, cầu xin tha thứ không được xoay người chạy, không có chút nào võ đạo người tu luyện tôn nghiêm, liền tối thiểu cảm thấy thẹn chi tâm cũng không có. Sai. Ta không phải là ma quỷ, là vương vậy. Nhiếp Chân thanh âm lạnh như băng xuất hiện ở Thẩm Bình phía sau, đồng thời Thẩm Bình cảm giác mình cánh tay phải bị một cổ căn bản là không có cách phản kháng lực lượng bắt lại. Không đợi Thẩm Bình phản ứng kịp, liền nghe được răng rắc. Một tiếng giòn vang, chính mình cánh tay trái bị Nhiếp Chân sống sờ sờ cắt đứt. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ Thẩm Bình trong miệng phát ra ngoài. Nhiếp Chân thả ra trong tay Thẩm Bình cái kia đã vô lực cánh tay trái, tiện đà thi triển tu la sát khí, trực tiếp chấn vỡ Thẩm Bình xương bàn chân đầu. Thình thịch. Thẩm Bình bởi vì xương bàn chân đầu bị chấn nát, cả người mới ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Nhiếp Chân thuận thế bắt lại Thẩm Bình cánh tay phải, đấm một cái vào Thẩm Bình tay phải vỗ lên, trực tiếp đưa hắn cánh tay phải xương chấn vỡ. Giết ta. Người giết ta đi. Thẩm Bình thống khổ gào thét. Xung quanh Đa Bảo Tông đệ tử mặc dù cũng coi như trải qua chiến đấu, thế nhưng người nào từng gặp máu tanh như thế một màn, Nhiếp Chân trước đó tự xưng Ma Vương, bọn hắn còn cảm thấy Nhiếp Chân khuyết đại tử, bây giờ xem ra, Ma Vương tên, thực chí danh quy. Tiếp tục như vậy một quyền này, là thay Mộ Dung huynh thưởng. Nhiếp Chân quát lên một tiếng lớn, trong tay hắc sắc linh khí ngưng kết, hướng phía Thẩm Bình thân thể dùng sức nện một phát. Oeng! Thẩm Bình thân thể toàn bộ lõm xuống. Nhiếp Chân một chiêu này trực tiếp chấn vỡ Thẩm Bình thân người xương cốt, nhưng hết lần này tới lần khác bảo vệ được Thẩm Bình ngũ tạng lục phủ. Người chung quanh lúc này một chữ đều không nói được, tất cả đều bị Nhiếp Chân sát khí cho kinh sợ đến, nhìn lấy trên mặt đất như là bùn nhão đồng dạng Thẩm Bình, lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, đắc tội ai cũng không thể đắc tội cái này Nhiếp Chân. Ta lưu ngươi một cái tiện mệnh, không phải là bởi vì ta không dám giết ngươi. Nhiếp Chân mặt không thay đổi nhìn lấy Thẩm Bình. Bàn tay tại Thẩm Bình huyết hồng dưới ánh mắt chậm rãi chuyển qua đầu hắn, từ tốn nói, mà là bởi vì ta muốn ngươi nhìn tận mắt, ngươi lấy làm tự hào dịch nhân quốc, là như thế nào sụp đổ. Thình thịch. Nhiếp Chân bàn tay kình lực thúc giục, Thẩm Bình sọ não bị Nhiếp Chân chấn vỡ, nhưng bởi vì có Nhiếp Chân Tu La sát khí bảo hộ, Thẩm Bình đại não cư nhiên như kỳ tích hoàn hảo không chút tổn hại. Liếc liếc mắt dưới chân bùn não, Nhiếp Chân quay đầu qua đi tới Lý Phong đám người trước mắt nói, việc nơi này đã, ta như thế này liền đưa về Ngọc Đường Quốc, cái kia dịch nhân quốc thức thời còn tốt, nếu là bọn họ không thức thời, ta sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là làm hối hận. Có Nhiếp huynh ngươi tương trợ, nước ta khó tự giải. Đa tạ quán quân hầu xuất thủ, dương ta quốc uy. Lý Phong cùng Mộ Dung Thành hướng Nhiếp Chân ôm quyền, mà phía sau những cái kia Ngọc Đường Quốc sinh ra đệ tử, thì nhao nhao hướng hắn một gối quỳ xuống. Mà Nhiếp Chân thì từ trong nạp giới móc ra đưa tin linh bài, đem chính mình muốn về Ngọc Đường Quốc sự tình hồi báo cho sư tôn Đoạn Vinh, mà Đoạn Vinh không có nhường Nhiếp Chân các loại, chờ, một khắc, một giây sau phải trả lời Nhiếp Chân, nhường hắn lớn mật làm. Nhiếp Chân vừa định ly khai, lại nghe được phía trên bầu trời truyền đến giống to một tiếng, là người phương nào tới ta Đa Bảo Tông hành hung. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Là Lưu Chấp Sự. Mộ Dung Thành nghe được người rốt cuộc người phương nào, vội vã đối Nhiếp Chân nói, Nhiếp huynh, ngươi đi mau, nơi này có chúng ta, Lưu Chấp Sự là thiên cảnh nhất đoạn cường giả, hơn nữa còn là ngoại môn cao tầng, chúng ta đắc tội không nổi, nghe nói cái này Thẩm Bình tiến vào ngoại môn về sau, vẫn luôn định bợ Lưu Chấp Sự, lần này hắn đoán chừng là vì Thẩm Bình bất bình dùng tới. Ừ, thế đạo này còn không có ta đắc tội không nổi, chính là thiên cảnh nhất đoạn mà thôi. Nhiếp Chân cười lạnh nói, nếu như hắn dám làm việc thiên tư trái pháp luật, ta cũng như thế đánh hắn. Nhiếp huynh, ngươi. Không đợi Mộ Dung Thành khuyên nữa, chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc lực lượng từ trên trời giáng xuống, lấy tóc đen lão giả đã rơi vào giữa đám người. Đệ tử bái kiến Lưu Chấp Sự. Chúng đệ tử nhìn thấy người đến, nhao nhao hành lễ, duy chỉ có Nhiếp Chân là cái ngoại lệ. Nhiếp Chân là tông môn trực hệ cao cấp đệ tử, cộng thêm tông chủ thân truyền đệ tử, tại bên trong tông thân phận cao quý, như gặp tông chủ hoặc trưởng lão cấp bậc cao tầng, hành lễ là cần phải, nhưng đối mặt chấp sự cũng không cần coi trọng. Lúc trước Hàn Phi cũng là tông môn chấp sự, hơn nữa còn là nội môn chấp sự, thân phận so trước mắt Lưu trưởng lão cao hơn một bậc, đối mặt Nhiếp Chân thời điểm còn mơ hồ có định bợ chi ý, cái này Lưu chấp sự lại tính là thứ gì? Lưu chấp sự tịnh không có để ý những cái kia làm lễ chào mình đệ tử. Chứng kiến nằm trên mặt đất đã đau đến bất tỉnh đi Thẩm Bình, trong ánh mắt bắn ra vô tận lửa giận. Là ngươi làm. Lưu Chấp Sự con mắt nhìn chòng chọc Nhiếp Chân. Nhiếp Chân thản nhiên nói, đúng thì như thế nào? Lưu Chấp Sự không được cười lạnh nói, hừ hừ hừ. Tốt. Ở nơi này Đa Bảo Tông ngoại môn, người nào không biết Thẩm Bình là ta Lưu Kiền bảo hộ? Người nào cho ngươi gan to như vậy? Còn liên tục phế 6 người, ngươi đơn giản là coi ta Đa Bảo Tông pháp luật vì không có gì. Lưu Chấp Sự. Chuyện này là Thẩm Bình đám người kêu gào phía trước, động võ ở phía sau, việc này chúng ta đều thấy, mong rằng ngươi công chính cân nhắc quyết định. Một gã Đa Bảo Tông đệ tử vội vàng đứng ra nói rằng, ừm. Lưu Kiền dùng ánh mắt bức lui tên kia đệ tử, chuyện này chính mình nhất định phải vì Thẩm Bình làm chủ, nếu không về sau ai còn sẽ đến hiếu kính chính mình, cái này đệ tử cư nhiên như thế không có nhãn lực độc đáo mà. Ách tên kia đệ tử là có khổ khó nói, chính mình đơn thuần hảo tâm nhắc nhở Lưu Kiền. Người ta hậu trưởng thật là nhị tông chủ a, ngươi Lưu Chấp Sự muốn uy phong, ở ngoại môn uy phong là được, vị gia này ngươi không thể trêu vào a. Bất kể như thế nào, ngươi đem ta Đa Bảo Tông đệ tử đả thương chí tàn là như sắt thép sự thực. Ngươi sẽ không cho rằng tùy tiện hai câu tiểu xem như chưa từng xảy ra chuyện gì a? Lưu Kiền một chút cũng chưa thả qua Nhiếp Chân ý tứ. Nhiếp Chân cười lạnh nói, nào dám hỏi, Lưu Chấp Sự muốn như thế nào xử phạt đệ tử đâu? Lão phu nhìn ngươi tu hành không dễ. Không đành lòng hủy ngươi căn cơ, không bằng đem công để qua, ta ngoại môn mấy ngày nay nhiệm vụ phong phú, có vài món vướng tay chân liền giao cho ngươi, bất quá công lao này ngươi khả năng liền đừng hy vọng, nhớ kỹ, đây là ngươi vì tông môn chủ tội. Lưu Chấp Sự đột nhiên tiếng nói nhất chuyển, một bộ da vẻ đạo mạo nói. Lưu Chấp Sự trong ngày thường trừ thu thủ hạ đệ tử hiếu kính bên ngoài, còn thường thường hư cấu đủ loại lỗi, nhường các đệ tử đi chấp hành tông môn cao nhiệm vụ khó khăn, thật đạt được những cái kia công lao. Tất cả đều bị hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thương cảm những đệ tử kia liều mạng tính mệnh đi chấp hành nhiệm vụ, liền một chút khen thưởng cũng không có, nhiều lắm đổi hắn một đôi lời không mặn không nhạt cổ vũ. Mộ Dung Thành gặp Nhiếp Chân có chút hồ nghi, ghé vào lô thai hắn lặng lẽ giải thích. Sẽ không có người phản kháng sao? Nhiếp Chân phản vấn. Có a? Tại sao không có? Chỉ là ngoại môn không giống nội môn, rất nhiều chấp sự thật trừ phi làm nhiệm vụ, bằng không không quá quản sự, chỉ cần không nháo sự tình là được. Cho nên cũng không có người nào làm chủ, chúng ta chỉ là một ít khổ sở mệnh đệ tử, như thế nào là cái kia Lưu Chấp Sự đối thủ? Mộ Dung Thành cười khổ nói. Nhiếp Chân nhưng gật đầu, thì ra cái này Lưu Chấp Sự trên mặt nổi là vì Thẩm Bình bọn hắn xuất đầu, trên thực tế vẫn là xuất phát từ tự thân quyền lợi suy nghĩ. Lúc này Nhiếp Chân đối Lưu Chấp Sự vui vẻ càng đậm, thản nhiên nói, đệ tử cảm giác sâu sắc Lưu Chấp Sự đại ân, chỉ là đệ tử ngày gần đây trọng thương mang theo, cái này chấp hành nhiệm vụ sự tình, thật sự là vô pháp gánh chịu, không ngại dùng một loại phương thức khác như thế nào.
Ừm,
phương thức gì? Lưu Kiền lúc đầu gặp Nhiếp Chân cự tuyệt, trong lòng tức giận càng sâu, nhưng nghe đến Nhiếp Chân nói đổi một phương thức, không khỏi lại nổi lên hiếu kỳ. Đệ tử kiến nghị không bằng lấy linh thạch tới đền tội qua như thế nào? Đệ tử nguyện ý cống hiến tông môn 100 sơ phẩm linh thạch, không biết Lưu Chấp Sự có thể hay không làm chủ. Nhiếp Chân trên mặt vui vẻ càng phát ra nồng nặc, quen thuộc Nhiếp Chân Lý Phong đám người, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, mặc dù Lưu Chấp Sự là thiên cảnh nhất đoạn cường giả, nhưng bọn hắn luôn cảm thấy, Lưu Chấp Sự lần này được không may. 100 sơ phẩm linh thạch. Lưu Chấp Sự nhịn không được kinh hô, bình thường đệ tử hiếu kính hắn, một lần tối đa trên cơ bản cũng chính là 10 miếng 8 miếng, đây đã là nhiều. Dù sao ngoại môn không giống nội môn giàu có như vậy. Một lần giao nộp 100 sơ phẩm linh thạch, đây tuyệt đối là phú ông cấp bậc. Nhiếp Chân mặc dù nói là cống hiến tông môn, thật ai cũng rõ ràng, chính là đưa cho Lưu Kiền. Không đủ. Cái kia đệ tử nguyện ý giao nộp 300 miếng sơ phẩm linh thạch, mong rằng việc này có thể bỏ qua. Khụ khụ, Lưu Kiền dùng ho khan tới giảm bớt chính mình thất thố, sau đó mới đối Nhiếp Chân nói, khụ khụ. Đã ngươi có thành ý như vậy vì tông môn làm cống hiến. Bản chấp sự cũng không thể trận tông môn đệ tử tiến tới chi lộ, ngươi mau mau đem linh thạch giao nạp, yên tâm, chuyện này bản chấp sự sẽ vì ngươi cầu tình. Nhìn lấy trong mắt tham lam Lưu Kiền, Nhiếp Chân trong lòng không gì sánh được khinh thường, ngoài miệng cười nói, đệ tử giao nạp linh thạch là không có vấn đề, chỉ bất quá Lưu chấp sự ngài thật không có vấn đề sao? Ta có thể có vấn đề gì? Lưu Kiền nghĩ đến cái gì, lập tức vỗ ngực nói, ngươi là nói đã thương Thẩm Bình bọn hắn một chuyện. Quấn ở lão phu trên người, lão phu đảm bảo ngươi không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, cái này Thẩm Bình mấy người trong ngày thường hoành hành ngang ngược, lão phu cũng nhiều có thai nghe thấy, vốn là muốn tự mình xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Lưu Kiền ra mặt dày quả thực liền xung quanh đa bảo tông đệ tử đều là hắn thẹn thùng, một cá nhân vì sao có thể vô sỉ đến tình cảnh như vậy, cái này Thẩm Bình trong ngày thường có thể lớn lối như vậy, còn chưa phải là nhờ có ngươi Lưu chấp sự làm hắn chỗ dựa vững chắc. Sao bây giờ lời nói đều nói với ngươi đi? Nhiếp Chân nhìn lấy Lưu chấp sự cười lạnh nói, Lưu chấp sự hiểu lầm, đệ tử cũng không phải nói đã thương Thẩm Bình một chuyện. Đó là chuyện gì? Mau nói đi. Lưu Kiền đã đợi không kịp phải kể tới linh thạch. Đệ tử ý là, Lưu chấp sự ngài có thể hay không nghĩ tới, cái này có tiền nhưng phải có mạng tiêu mới được a. Nhiếp Chân cười lạnh, trong ánh mắt bắn ra vô tận sát ý.
Ừm.
Lưu chấp sự sững sờ, các loại, chờ, tiêu hóa một chút Nhiếp Chân lời nói về sau, trên mặt rốt cục đột nhiên biến sắc, chỉ vào Nhiếp Chân giận dữ nói, tiểu tử thối. Ngươi dám trêu chọc ta? Nhiếp Chân hét lớn một tiếng, tu la sát khí hoàn toàn thả ra, lão tử hôm nay không ngừng muốn đùa giỡn ngươi, lão tử còn muốn đánh ngươi đây. Chương 112, bi thảm Lưu chấp sự. Hoàng bét. Tiểu tử này cư nhiên đắc tội Lưu chấp sự. Lần này hắn không may. Một gã đa bảo tông đệ tử kêu lên. Đắc tội cũng không tính, hắn lại còn trêu đùa Lưu chấp sự, cái này về hắn có nếm mùi đau khổ. Ngươi kích động cái gì sao? Cái này cũng không phải là cái thứ nhất tại Lưu chấp sự thủ hạ không may. Không cần lo lắng, cái này ra hỏa không phải nhị tông chủ đệ tử sao, tính mệnh nhất định là không lừa bịp, nhiều lắm chính là bị Lưu chấp sự đánh một trận mà thôi. Bốn phía các đệ tử đều 10 phần không coi trọng Nhiếp Chân, mặc dù Nhiếp Chân bối cảnh rất lớn, nhưng thực lực dù sao không bằng Lưu chấp sự, đây là bọn hắn cho rằng. Buồn cười, lão phu hôm nay không trừng phạt ngươi, ngươi còn coi ta đa bảo tông pháp quy vì vật gì. Lưu chấp sự hét lớn một tiếng. Cả người chui lên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống, toàn thân cao thấp tràn đầy thiên cảnh cường giả linh lực, đè xuống đầu các đệ tử không mở mắt nổi. Thiên cảnh cường giả, ngự không mà đứng, thiên cảnh phía dưới căn bản không dám cùng tranh tài. Hừ, chút tài mọn. Nhiếp Chân trong lòng cười lạnh một tiếng, trước đây hắn vẫn địa cảnh thời điểm, liền chém giết qua thiên cảnh nhất đoạn, ngay cả thiên cảnh tứ đoạn thạch cơ lão ma đều giết không chết hắn, bây giờ đồng cấp bậc đối chiến, Lưu chấp sự tại sao có thể là đối thủ của hắn? Muốn giết chết hiện tại Nhiếp Chân, trừ phi tam thánh cảnh xuất thủ. Siêu. Một đạo tiếng xe gió, mặt đất như thế nào còn có Nhiếp Chân cái bóng, Nhiếp Chân thân thể hóa thành một đạo hắc mang, lập tức đi tới Lưu chấp sự trước mặt. Ngươi. Lưu chấp sự quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới đối phương lại là thiên cảnh cường giả, hơn nữa chính mình cư nhiên trước đây vẫn luôn không có cảm ứng được tới Nhiếp Chân thực tế tu vi. Thình thịch. Nhiếp Chân người ngoan thoại không nhiều, vừa ra tay chính là một cái mạnh mẽ quyền. Mặc dù đều là thiên cảnh nhất đoạn, Lưu chấp sự cư nhiên căn bản thấy không rõ Nhiếp Chân động tác, phần bụng liền lọt vào Nhiếp Chân mãnh kích. Phúc! Lưu chấp sự trên không trung phun ra búng máu tươi lớn, hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt cái này tuổi gần mười mấy tuổi tuổi trẻ đệ tử, không chỉ có cũng là thiên cảnh nhất đoạn tu vi, hơn nữa vô luận là lực lượng hay là tốc độ, cư nhiên đều đủ để nghiền ép hắn. Không có khả năng. Dạng này tốc độ. Không có khả năng đây là thiên cảnh nhất đoạn. Đáng chết. Lưu Kiền lao đi khỏe miệng tiên huyết, vừa muốn xuất thủ, lại phát hiện mình trước mắt cư nhiên không có vật gì. Người đâu? Lưu Kiền hoảng hốt. Cùng lúc đó, phía sau hắn truyền đến nhiếp chân âm xót xa thanh âm, ta ở chỗ này. Vâng. Lưu chấp sự phía sau lọt vào nhiếp chân mánh kích, cả người nhập vào mặt đất, nặng nề mà rơi xuống đất, bị nhiếp chân đập ra một cái nhân hình hố sâu. Động tác chậm, phản ứng chậm chạp, sơ hở trăm chỗ, ngươi ngay cả thạch cơ lão ma đệ tử thải tang tử cũng không bằng. Nhiếp chân hừ lạnh nói. Lúc trước nhiếp chân chém giết thải tang tử, mặc dù thải tang tử thua ở nhiếp chân trong tay, nhưng nhiếp chân như trước thừa nhận thải tang tử kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, mà trước mắt cái này Lưu chấp sự, quả thực giống như là nhà ấm bên trong đóa hoa, bằng vào tông môn tài nguyên ngạnh sinh sinh trưởng thành đến thiên cảnh nhất đoạn, nhưng năng lực thực chiến quá yếu, đối mặt địa cảnh cấp bậc hoàn hảo, đồng dạng đối mặt thiên cảnh cấp bậc cường giả, hắn căn bản không phải đối thủ. Làm sao có thể bốn phía đa bảo tông đệ tử nhao nhao trợn mắt hốt mồm, bọn hắn quả thực không tin phát sinh trước mắt tất cả. Bọn hắn nguyên tưởng rằng nhiếp chân cho dù là nội môn đệ tử, dù sao tiến vào đa bảo tông thời gian hữu hạn, thực lực hẳn là sẽ không cường đi nơi nào. Ai biết nhiếp chân vừa thi triển thực lực bản thân, thì đã là thiên cảnh cấp bậc cường giả, còn vừa đối mặt liền treo lên đánh Lưu chấp sự. Không hổ là nhị tông chủ cao đồ, dù là cùng một cấp bậc, Lưu chấp sự căn bản không phải đối thủ của hắn. Cái này Thẩm Bình thực sự quá buồn cười, cũng dám khiêu khích thiên cảnh cường giả. Quả thực chết chưa hết tội a. Nhiếp chân làm trông rất đẹp a. Lần trước chính là cái này Lưu Kiền mạnh mẽ an bài ta ba cái nhiệm vụ, cuối cùng cái kia ta kém chút chết ở bên ngoài. Kết quả nhiệm vụ trả thù lao ngay cả một cái giấm cũng không thấy, đều bị hắn ướt. Bất quá nhiếp chân đánh thì đánh thoải mái, có thể đệ tử thân phận đánh người tông môn chấp sự, cái này lỗi có thể không nhỏ a. Xung quanh vô số đệ tử, chứng kiến Lưu chấp sự bị đánh, trong lòng đều cảm giác chút cơn giận, bọn hắn bình thường cũng không ít bị Lưu chấp sự lừa bịp tống tiền, bây giờ trong lòng tự nhiên đều ăn no thỏa mãn. Chỉ bất quá nhiếp chân lại dám tự mình đánh người đa bảo tông chấp sự, cho dù là ngoại môn chấp sự, chuyện này có thể không nhỏ. Hơn nữa vị này Lưu chấp sự cũng không phải là người thường, có người nói vị này Lưu chấp sự mặc dù có thể ở ngoại môn diếu võ dương oai, hoàn toàn là bởi vì hắn là đa bảo tông tam tông chủ cháu ngoại trai. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiền cuối cùng từ trong hố sâu nhảy ra, đầy bụi đất, hướng phía không trung nổi giận mắng, vương bát đản, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi biết ta là thân phận gì? Lão tử muốn hôm nay ngươi chết, ngươi tuyệt sẽ không chứng kiến ngày mai Thái Dương. Ồn ào! Nhiếp chân quát lạnh một tiếng. Thân thể lần thứ hai hóa thành một đạo hắc mang, rơi vào Lưu chấp sự trước mặt chính là nghiêng người một cước, trực tiếp đá trúng Lưu chấp sự cánh tay phải. A! Lưu chấp sự kêu thảm một tiếng, cánh tay phải tại chỗ bị nhiếp chân đá gãy xương, đồng thời cả người nặng nề mà ném ra. Không đợi Lưu chấp sự thân thể dừng lại, nhiếp chân liền đã tới Lưu chấp sự té tới phương hướng, hướng phía Lưu chấp sự dùng sức một quyền đập xuống. Lưu chấp sự thân thể ngã vào mặt đất, lần này hắn thật không thể dậy được nữa, chỉ là ngoài miệng như trước hùng hùng hổ hổ. Nhưng mỗi tóe ra hai chữ, đều có một đoàn bọt máu tóe ra đến, người ta nghe cũng nghe không rõ hắn đang mắng chút gì. Cái này ra hỏa cũng quá phế, xung quanh đệ tử chứng kiến Lưu chấp sự bị người lật tay ở giữa đánh thành dáng vẻ đạo đức như thế, nhịn không được bật thốt lên. Ngươi thiên cảnh cường giả khi dễ địa cảnh không phải bản lĩnh, người ta bản thân tu vi cũng không bằng ngươi, có thể ngươi đồng dạng gặp phải một cái tu vi một dạng, người ta vẫn là thanh niên nhân, ngươi đánh không lại, đây chính là ngươi đồ ăn hại. Cần cái này nhất dịch. Cái này Lưu chấp sự về sau coi như không phế bỏ, cũng không người nguyện ý nghe hắn ra lệnh. Ngươi cũng bị người một gã đệ tử đánh thành dáng vẻ đạo đức như thế, ngươi có cái gì tư cách ra lệnh? Nhiếp chân khinh thường cười lạnh một tiếng, dự định xuất thủ cho Lưu chấp sự một cái thông khoái, ngay tại hắn giơ bàn tay lên thời điểm, liền nghe được phương xa một tiếng thở phào, Nhiếp lão đệ, thủ hạ Lưu Tình. Nếu như là người khác, Nhiếp chân mới sẽ không mặc kệ nó, hắn muốn giết người, còn không biết bởi vì người khác câu nói đầu tiên dừng tay. Nhưng hắn linh thức cảm ứng được người đến lại là hắn mới vừa vào tông môn thời điểm nhận thức lão ca Hàn Phi, rồi mới miễn cưỡng dừng tay. Hàn Phi chấp sự. Cứu ta. Tiểu tử này tự ý đối tông môn chấp sự hạ độc thủ, đi nhanh nói cho cậu ta biết. Lưu chấp sự chứng kiến Hàn Phi, tựa như chứng kiến cứu tinh một dạng, vội vàng đối Hàn Phi quát. Lưu Kiền, ngươi không cần phải nói, ta lần này tới chính là phụng tam tông chủ mệnh tới tìm ngươi. Hàn Phi rơi vào hai người bên người, đối lấy Lưu Kiền nói. Ha ha ha. Tiểu tử thối ngươi chết định. Bị cậu ta biết do ngươi đả thương ta, chính là 10 cái mệnh cũng không đủ ngươi chết. Lưu Kiền oán độc nhìn chằm chằm Nhiếp Chân, không ngừng phát sinh tiếng cười lạnh. Nhiếp Chân khẽ nhíu mày, cái này Tam Tông chủ chẳng lẽ biết mình muốn giết Lưu Kiền, cho nên mới phái Hàn Phi tới ngăn cản. Nếu quả thật là dạng này, cho dù là đắc tội Tam Tông chủ, hắn cũng muốn xuất thủ trước đem Lưu Kiền đánh sát. Đừng nói Nhiếp Chân, chính là xung quanh các đệ tử, cũng đều cho rằng Tam Tông chủ gọi Hàn Phi chấp sự đến, là vì thiên vị Lưu Kiền. Bọn hắn nhìn về phía Nhiếp Chân ánh mắt đều tràn đầy thương cảm, đánh Tam Tông chủ cháu ngoại trai, coi như Tam Tông chủ xuất phát từ mặt mũi suy nghĩ không trừng phạt ngươi, chỉ sợ ngươi về sau tại Đa Bảo Tông thời gian cũng khó qua. Đa Bảo Tông Tam Tông chủ thật là phân công quản lý Đa Bảo Tông toàn tông hình phạt, tùy tiện cho ngươi xếp vào cái tội danh còn chưa phải là một bữa ăn sáng. Ai biết còn chưa chờ Nhiếp Chân có hành động gì, Hàn Phi cũng đã chỉ vào Lưu Kiền quát mắng, câm miệng. Lưu Kiền, thiệt thòi ngươi còn dám nói Tam Tông chủ đại danh, Tam Tông chủ danh tiếng đều bị ngươi cho làm bẩn. Tam Tông chủ nghe nói ngươi tại tông môn ngoại môn mượn lấy hắn uy danh, khắp nơi xảo trá vơ vét tài sản môn hạ đệ tử, cáo mượn oai hùng lấy quyền mưu tư, lúc này mới ra lệnh cho ta bắt ngươi đi tông môn vấn tội, ở chỗ này ta tuyên bố, miễn trừ ngươi ngoại môn chấp sự chức vị, chờ đợi xử lý. Hàn Phi nói xong, một tay lấy Lưu Kiền trên người cái kia đại biểu Đa Bảo Tông chấp sự ngoại bảo cho giật xuống đến, sau đó đem Lưu Kiền giống như xách con gà con một dạng xốc lên tới. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hàn Phi, nhất định là ngươi giả truyền cậu ta mệnh lệnh. Lưu Kiền các loại, chờ, bị Hàn Phi xốc lên đến, còn không thể tin được, nếu như không phải là bị Nhiếp Chân đánh trọng thương, hắn nhất định muốn cùng Hàn Phi làm quá một trận. Đùng đùng. Lưu Kiền còn muốn mở miệng, đã bị Hàn Phi liên tục hai cái bàn tay đánh ngộng. Hàn Phi lạnh lùng nói, Tam Tông chủ biết ngươi không phục, ta trước khi đi Tam Tông chủ đặc biệt hạ lệnh, nếu là ngươi có chút không thuận, ta nhưng khi đó phế ngươi tu vi, thậm chí đưa ngươi xử quyết tại chỗ. Lưu Kiền trong lòng một mảnh cho nguội, hắn biết rõ Hàn Phi tất nhiên dám nói thế với, đó nhất định là thật đến Tam Tông chủ mệnh lệnh, bằng không mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám giả truyền như thế quả quyết mệnh lệnh. Bốn phía các đệ tử hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển, nguyên bản mọi người còn tưởng rằng, lần này trốn không nhất định là Nhiếp Chân, ai biết Tam Tông chủ lại là hạ lệnh cầm xuống Lưu Kiền. Muốn Lưu Kiền trước đây ỷ có Tam Tông chủ bối cảnh, diều võ dương oai, tiêu căng so với khác biệt chấp sự đến, tiêu ngạo được không chỉ một sao nửa điểm, hiện tại hạ lệnh bắt hắn lại chính là Tam Tông chủ bản thân, thật sự là một loại châm trọc. Nhiếp Chân cũng không nghĩ đến sự tình thế mà lại như thế phát triển, từng nghe nhà mình sư tôn nói, Đa Bảo Tông Tam Tông chủ nhất là thiết diện vô tư, là ngũ đại tông chủ bên trong nhất công chính không thiên vị một cá nhân. Cho nên hắn mới quản lý Đa Bảo Tông bên trong hình phạt, hắn mấy đại tông chủ chưa từng có ý kiến, không nghĩ tới hắn cư nhiên quân pháp bất vị thân đứng lên đều như vậy quả đoán. Hàn Phi lại tại phụ cận tìm hai gã biết rõ đầu đuôi câu chuyện đệ tử, đồng thời cùng Nhiếp Chân nói, Nhiếp lão đệ, nơi đây sự tình chỉ sợ ngươi còn phải đi với ta một chuyến, nguyên bản Tam Tông chủ gọi ta cầm xuống Lưu Kiền, nhưng chuyện bây giờ so với trước kia phức tạp, còn cần vài tên nhân chứng. Nhiếp Chân gật đầu, đi làm cá nhân kiểm chứng cũng không cái gì. Hơn nữa Lưu Kiền cũng là chính mình đánh cho tàn phế, về tình về lý cũng muốn đi nói rằng một chút. Các ngươi trước tiên ở nơi đây tu luyện, Ngọc Đường Quốc bên kia sự tình liền giao cho ta tốt. Nhiếp Chân khai báo như trên hương nhóm về sau, liền theo lấy Hàn Phi đám người đi trước Đa Bảo Tông Thiên Hình Đường. Chương 113, Thiết Diện Vô Tư. Nhiếp Chân đám người đi tới Đa Bảo Tông Thiên Hình Đường. Thiên Hình Đường là Tam Tông chủ trong ngày thường xét xử phạm tông môn môn quy chi nhân địa phương, hơn nữa Đa Bảo Tông bên trong có cái quy củ. Thiên Hình Đường chỉ có Tam Tông chủ phụ trách tổng quản tất cả hình phạt, hắn bốn vị tông chủ, cho dù là trừng trị bọn hắn thân truyền đệ tử, cũng sẽ không tới Thiên Hình Đường quấy rầy Tam Tông chủ, bởi vậy có thể thấy được bốn vị tông chủ đối Tam Tông chủ tôn trọng. Thiên Hình Đường trên đại điện, Tam Tông chủ sau khi nghe xong Hàn Phi cùng hai gã khác đệ tử lời khai, cộng thêm Đa Bảo Tông bên trong đối Lưu Kiền điều tra, hắn trong ngày thường lấy việc công làm việc tư tham ô nhận hối lộ chứng cứ xem như là làm thật. Hàn Phi, truyền mệnh lệnh của ta, Lưu Kiền ăn hối lộ trái pháp luật tội không thể tha thứ, từ ngươi tới hành hình, phế bỏ Lưu Kiền đan điển, đẩy đi Đa Bảo Tông dưới trướng nước phụ thuộc. Tam Tông chủ nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lưu Kiền nói. Vâng. Hàn Phi tuân lệnh về sau, liền muốn ra tay. Nhiếp Chân trong lòng run lên, không nghĩ tới Tam Tông chủ cư nhiên như thế quả quyết, phế Lưu Kiền đan điển, vậy hắn cuộc đời này cũng không còn cách nào tu luyện, cùng một phế nhân không thể nghi ngờ, coi như bị đánh phát đến nước phụ thuộc, cả đời tối đa cũng liền tầm thường vô vi. Dù sao thế giới này là lấy thực lực vi tôn, ngươi ngay cả võ đồng cũng không bằng người, đã định trước không có tiền đồ. Dạng này nghiêm phạt, quả thực so giết Lưu Kiền còn muốn cho hắn khó chịu a. Không muốn. Không muốn phế bỏ ta tu vi. Cậu. Ta thân cứu cứu a. Ngươi không nhìn ta mặt mũi cũng xem ta chết đi mẹ mặt mũi a. Ta sai. ta về sau cũng lại không dám. Lưu Kiền gặp Hàn Phi đã chuẩn bị động thủ, lúc này hồn phi phách tán, vội vã khóc hướng Tam Tông chủ cầu tình, nhất thời liền đồ cất đái đều đã chảy ra, khiến cho công đường một mảnh tanh tưởi. Cái này Lưu Kiền không cầu tình còn tốt, cái này một cầu tình Tam Tông chủ sắc mặt rõ ràng lại hàn ba phần, lúc này quát lên, làm cản. Tại trong thiên hình đường lại còn muốn bản tông chủ ngoài vòng pháp luật thi ân, vũ nhục thiên hình đường tôn nghiêm, tội không thể tha thứ, lúc đầu bản tông chủ còn dự định phế bỏ ngươi tu vi về sau, vì ngươi nối lại xương mới đẩy đi nước phụ thuộc, bây giờ nhìn ngươi tinh thần như vậy, cái này nối xương cũng miễn. Chấp sự Hàn Phi, còn không hành hình. Chẳng lẽ muốn bản tông chủ tự mình xuất thủ sao? Nhiếp Chân trong lòng hoảng hốt, đương thời chính mình bà Lưu Kiền cánh tay cắt đứt, trên người xương sườn chí ít cũng gãy mấy cây. Bây giờ Lưu Kiền có một thân linh khí treo còn tốt, nếu như đan điền bị phế, đầu khớp xương lại đoạn, rơi vào nước phụ thuộc bên trong, có thể không bị trở thành ăn mày đã là Lưu Kiền tạo hóa. Thình thịch. Hàn Phi gặp Tam Tông chủ tức giận, không dám thất lễ, cũng không lo Lưu Kiền như thế nào khóc lóc om sòm cầu xin tha thứ, một trưởng vỗ bên trong Lưu Kiền đan điền, Lưu Kiền hai mắt một phen, nhất thời đã bất tỉnh. Tam Tông chủ cau mày chỉ vào hai gã ngoại môn đệ tử nói, hai người các ngươi phụ trách đem Lưu Kiền đẩy đi đến tùy tiện một cái nước phụ thuộc, đến nước phụ thuộc về sau, không cần vì hắn an bài cái gì, trực tiếp ném ở ven đường là được, tương lai hắn như thế nào tự xử là hắn sự tình, trở về sau đến thiên hình đường các lĩnh 5 miếng sơ phẩm linh thạch, tính làm chuyến này trả thù lao. Cái kia hai gã ngoại môn đệ tử vui vẻ lĩnh mệnh, đi một chuyến chân thì có 5 miếng sơ phẩm linh thạch, muốn là ở ngoại môn, đây chính là tiện tay mệnh lệnh, nội môn phái đi trả thù lao chính là nhiều a. Hàn Phi, ngoại môn bên kia bầu không khí ngươi hay là phải đi vào chỉnh đốn một chút, riêng là các ngoại môn đệ tử, phải cực kỳ trấn an, không thể để cho các đệ tử bởi vì nào đó mấy cái bại hoại mà đau khổ, mang mấy người vây lại Lưu Kiền nhà, đạt được tài vật phân cho những cái kia bị ức hiếp các đệ tử, mặt khác muốn cảnh cáo những cái kia chấp sự, làm ta Đa Bảo Tông chấp sự, giữ mình trong sạch còn thiếu rất nhiều, đồng liêu bên trong ra bại hoại, coi như không xuất thủ ngăn lại, ít nhất phải đúng lúc báo lên tông môn biết rõ, chuyện này ngươi muốn đi làm tốt. Biết không? Tam Tông chủ trịnh trọng đối Hàn Phi nói. Hàn Phi lĩnh mệnh nói, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, Hàn Phi liền ly khai thiên hình đường, trừ Tam Tông chủ bên ngoài, bây giờ chỉ còn lại có Nhiếp Chân một người. Nhiếp Chân Tam Tông chủ thật sâu xem Nhiếp Chân liếc mắt. Đệ tử tại. Nhiếp Chân không tiêu ngạo không tự ti nói. Tam Tông chủ chậm rãi nói, Nhiếp Chân, ngươi đánh người chí tản 6 gã đồng môn đệ tử, tình tiết nghiêm trọng, nhưng nể tình đối phương mở miệng vũ nhục trước đây, lại đối phương xuất thủ trước. Ngươi bị động phòng ngự, vì vậy hai người giằng co, tông môn không cho truy cứu, nhưng là không cho biểu dương. Đến mức Lưu Kiền một chuyện, tuy nói bản thân hắn tội không thể tha thứ, nhưng một con ngựa thì một con ngựa, ngươi đánh người tông môn chấp sự, bất quá nể tình đối phương tự thân bất chính, lại đòi tiền hối lộ phía trước, vì vậy đồng dạng không cho truy cứu lại không cho khen ngợi, ngươi đối kết quả này có gì dị nghị không? Nhiếp Chân ôm quyền nói, Tam Tông chủ thiết diện vô tư, đệ tử không có dị nghị. Tam Tông chủ xác thực hoàn toàn không nói tư tình. Thuần túy đối chuyện không đúng người, dù là Nhiếp Chân đánh hắn cháu ngoại trai hắn đều không truy cứu Nhiếp Chân, chỉ là một câu ưu khuyết rằng có coi như. Tam Tông chủ gật đầu, lại xem Nhiếp Chân liếc mắt, gật gật đầu nói, ừm. Không sai, trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến thiên cảnh nhất đoạn, tiếp qua mấy tháng chính là hàng năm đệ tử khảo hạch, lấy ngươi thành tích chen vào hạch tâm đệ tử hoàn toàn không có vấn đề, dùng thực lực nói chuyện dù sao cũng hơn để ngươi cái kia keo kiệt sư phụ kiếm được một cái hạch tâm đệ tử tốt nhiều. Nghe Tam Tông chủ nói Đoạn Vinh là hẹp hòi sư phụ, Nhiếp Chân khỏe miệng cười một tiếng, Nhiếp Chân tự nhiên biết rõ Tam Tông chủ là cùng Đoạn Vinh quan hệ tốt mới nói như vậy hắn, cũng không phải là có ý định nhục nhã. Sư tôn yêu thích đệ tử tự nhiên tận lực đền đáp tông môn, một thời kỳ nào đó trở về sau tông môn ân tình. Nhiếp Chân lời này không chính diện hồi ứng Tam Tông chủ, mà là chính mình tỏ thái độ. Tam Tông chủ thỏa mãn gật đầu, đối Nhiếp Chân nói, "Được, ngươi trước lui ra đi." Nhiếp Chân hướng Tam Tông chủ thi lễ một cái. Sau đó quay đầu ly khai, tại Nhiếp Chân bước ra cánh cửa thời điểm, linh thức lại cảm ứng được Tam Tông chủ như có như không thở dài một hơi. Chỉ sợ hắn nội tâm vẫn là thống khổ đi, Nhiếp Chân trong lòng nói. Tam Tông chủ mặc dù làm việc thiết diện vô tư, nhưng lòng người dù sao cũng là thị trưởng, đích thân hắn trừng trị chính mình cháu ngoại trai, hắn thì như thế nào không đau lòng. Nghĩ tới đây, Nhiếp Chân không khỏi không bội phục vị này Tam Tông chủ, thảo nào Đa Bảo Tông ngũ đại tông chủ, khác sự tình tất cả mọi người là có thương có lượng. Tuyệt không làm không mặc cả, duy chỉ có tại hình phạt một khối này, người khác tuyệt không nhúng tay Tam Tông chủ. Dứt bỏ việc này, Nhiếp Chân dự định trực tiếp phản hồi Ngọc Đường Quốc, đột nhiên nghĩ đến, lần này Dịch Nhân Quốc cũng không phải một mình tiến công Ngọc Đường Quốc, mà là liên hợp Ngô Tùng Quốc cùng Điền Giang Quốc ba đường tiến công, chính mình khó tránh khỏi được cái này mất cái khác, chính mình nhất định phải tìm mấy cái trợ thủ mới được. Thật là chính mình nhận thức trong đám người, có thể giúp được sợ rằng cũng không nhiều, giống như Mộ Dung gia mặc dù là thân tín, nhưng thực lực còn cần phải đề cao. Xích Tùng Hầu ngược lại là cùng tư cách này, nhưng muốn bọn hắn đồng thời đối mặt tam đại quốc gia áp lực, sợ rằng còn chưa đủ. Đột nhiên, Nhiếp Chân linh quang nhất thiểm, nghĩ đến cái gì, vội vã phản hồi Thiên Hình Đường, quả nhiên Tam Tông Chủ còn chưa ly khai, vội vã bái kiến nói, đệ tử Nhiếp Chân bái kiến Tam Tông Chủ. Tam Tông Chủ gặp Nhiếp Chân đi mà quay lại, cũng là sửng sờ, nhưng vẫn như cũ bình tĩnh nói, miễn lễ, người đi mà quay lại, nhưng có chuyện quan trọng. Nhiếp Chân hướng Tam Tông Chủ nói, Tam Tông Chủ, ngươi biết đệ tử là Ngọc Đường Quốc Quán Quân Hầu, luôn có thế tục sự tình chiến thân, không biết đệ tử có thể hay không tại Đa Bảo Tông con tin bên trong tìm hai người khi thuộc hạ, cũng tốt vì đệ tử xử lý thế tục sự tình, nhường đệ tử có thời gian tĩnh tâm tu luyện. Con tin. Tam Tông Chủ sững sờ, Đa Bảo Tông có đôi khi vì hàng phục một ít Đa Bảo Đế Quốc bên trong hành sự quá phận tông môn, sẽ dùng nghiêm khắc thủ đoạn, tỉ như đối Ma Thạch Tông, Đoạn Vinh trước đây liền trực tiếp cầm xuống Thạch Cơ Lão Ma hai gã thân truyền đệ tử làm con tin. Bên này là một loại thủ đoạn. Người này con tin tại Đa Bảo Tông được không đến bất luận cái gì tài nguyên, trong ngày thường trừ làm một ít cu li ở ngoài cũng không có chuyện gì, nhiều lắm cũng chính là nô dịch cùng tội phạm một loại tương đối thể diện thuyết pháp. Tam Tông Chủ nghĩ một hồi, đối Nhiếp Chân nói rằng, có thể là có thể, nhưng có mấy điểm ngươi muốn nhớ lấy không được trái với. Đệ nhất, cũng chính là tối trọng yếu, ngươi nhất định phải để người ta cam tâm tình nguyện theo ngươi, không đắc dụng võ lực hiếp bức người khác phục tùng ngươi. Đệ nhị, những người này là Đa Bảo Tông con tin, nhưng dù sao cũng là con tin không phải tội phạm, trừ phi bị bất đắc dĩ, bằng không ngươi cũng không thể làm ra nguy hại tánh mạng bọn họ sự tình, bằng không ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tam Tông Chủ lời này đã rất có trách nhiệm, người ta dù sao chỉ là con tin, ngươi nhất định phải tôn trọng người khác ý nguyện, hơn nữa nếu như ngươi hại người ta tính mệnh, đến lúc đó người khác tức nước vỡ bờ cũng là một phen phiền phức. Đệ tử ghi nhớ. Đệ tam, những cái kia chỉ là con tin, cũng không phải Đa Bảo Tông đệ tử, cho nên Đa Bảo Tông tài nguyên tuyệt sẽ không hướng bọn hắn mở ra, ngươi nếu là muốn thu phục bọn hắn làm thủ hạ ngươi có thể, nếu là muốn khen thưởng bọn hắn, nhất định phải từ chính ngươi tài nguyên bên trong thanh toán, tông môn tuyệt sẽ không thanh toán thủ hạ ngươi tài nguyên, ngươi cũng không thể vì ngươi thủ hạ lãnh dùm, bằng không bản tông chủ vẫn như cũ muốn trừng trị ngươi. Tam Tông Chủ nói điểm ấy, cũng là Đa Bảo Tông có thật nhiều con tin, nhưng cơ bản không có đệ tử nguyện ý biến thành của mình nguyên nhân. Lúc đầu chính mình tài nguyên liền không nhiều, có đôi khi tài nguyên không đủ còn muốn tiếp nhiệm vụ tới thu được linh thạch, ai nguyện ý thanh toán cho thủ hạ. Nếu như không có trình độ nhất định khen thưởng, người ta mặc dù là con tin, nhưng dù sao cũng hơn vì người bán mạng đến tốt lắm a. Làm ngươi thủ hạ phải liều mạng lại không có nửa điểm chỗ tốt, cái này còn không bằng làm con tin, chí ít tính mệnh không lừa bịp tới tốt đâu. Đại nguyên tắc liền cái này ba cái, ngươi nếu có thể tuân thủ, Đa Bảo Tông nội nhân chất tùy ngươi chọn chọn. Tam Tông Chủ nói rằng. Nhiếp Chân trịnh trọng nói, đệ tử nhớ kỹ, cam đoan không trái với tông môn quy định. Được, đã ngươi minh bạch, vậy thì đi Thanh Lưu Cốc à, Đa Bảo Tông con tin đều tại nơi đó, ngươi tìm Thanh Phong trưởng lão là được. Đa tạ Tam Tông Chủ, đệ tử xin cáo lui. Nhiếp Chân cái này cáo từ, mà Tam Tông Chủ nhìn lấy hắn bóng lưng biểu thị hồng nghi, tiểu tử này vui vẻ như vậy liền tiếp thu. Lẽ nào hắn thật có rất nhiều tài nguyên có thể mời chào thủ hạ hay sao? Nghe lão đại bọn họ nói tiểu tử này là cái đan đạo kỳ tài. E rằng hắn tài nguyên chính là đan dược đi. Mà Nhiếp Chân ly khai Thiên Hình Đường về sau, một bên chạy tới Thanh Lưu Cốc, vừa hướng sư tôn báo cáo ý nghĩ của mình. Dù sao mình muốn mời chào hai gã con tin, là sư tôn tự mình bắt giữ, chính mình bây giờ muốn thu phục bọn hắn, để bày tỏ đối sư tôn tôn trọng, tự nhiên muốn hướng sư tôn thông báo một tiếng. Đoạn Vinh tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện Nhiếp Chân, hơn nữa Đa Bảo Tông đệ tử nếu là muốn thu phục thủ hạ, tự nhiên là càng phải ra sức tranh thủ tài nguyên. Đây cũng là một loại tích cực thái độ, hắn không có lý do phản đối. Chương 114, thu phục thủ hạ. Thanh Lưu Cốc là Đa Bảo Tông chuyên môn bắt giữ các lộ con tin sơn cốc, từ Thanh Phong trưởng lão chuyên tạm giam. Thanh Phong trưởng lão trấn thủ Thanh Lưu Cốc, trên danh nghĩa là vì những cái kia đến đây tuyển nhận thủ hạ Đa Bảo Tông đệ tử tiến hành ghi danh, kỳ thực chủ yếu là trông coi những con tin kia, để tránh khỏi bọn hắn lẩn trốn. Nhiếp Chân đi tới Thanh Lưu Cốc về sau, tìm được Thanh Phong trưởng lão. Đồng thời nói cho hắn biết chính mình muốn thu phục hai gã con tin lấy ra xuống. Thanh Phong trưởng lão nhìn một chút Nhiếp Chân, kiểm tra cẩn thận hắn cao cấp đệ tử thân phận ngọc bài, điều tra rõ không có lầm sau liền thả Nhiếp Chân đi vào. Nhiếp Chân trước khi đi Thanh Phong trưởng lão còn nhắc nhở Nhiếp Chân một phen, lời nói cùng trước kia Tam Tông Chủ nói tới cơ bản nói hùa. Từ Thanh Phong trưởng lão trong ánh mắt, Nhiếp Chân nhìn ra sợ rằng trong ngày thường thật có rất ít đệ tử tới Thanh Lưu Cốc mời chào thủ hạ, xem Thanh Phong trưởng lão trước đó cái kia ngạc nhiên ánh mắt, dường như quan sát quái vật nhìn chính mình. Tiến vào Thanh Lưu Cốc bên trong về sau, Nhiếp Chân chung quanh siêu tầm mục tiêu nhân vật, cái này Thanh Lưu Cốc nội nhân chất ngược lại cũng không ít, Nhiếp Chân tìm ước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc tìm được hắn lần này đến đây đối tượng. Thạch Cơ lão ma nhị đồ đệ cùng Tam đồ đệ, Ngọc Chân tử cùng Quyết Minh tử. Nhị vị, các ngươi có thể nhận biết ta? Nhiếp Chân đi tới một cái nhà phong trong, hướng phía hai người cười nói. Là ngươi? Nhiếp Chân. Ngọc Chân tử cùng Quyết Minh tử không nghĩ tới tại Đa Bảo Tông còn có thể có người tới tìm bọn hắn, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện nguyên lai là để bọn hắn trở thành nơi đây đầu sỏ gây nên. Ôi chao, xem ra nhị vị còn nhớ rõ ta à? Nhiếp Chân tựa như cùng hai người là người quen một dạng ngồi xuống. Xem ra Đa Bảo Tông đối đãi con tin điều kiện cũng không tệ lắm, chí ít mỗi người đều có một cái nhà ở lại, trong ngày thường chính mình tu luyện cũng có thể. Nhiếp Chân, nếu như ngươi là chuyên tới nhục nhã huynh đệ chúng ta lưỡng, vậy ngươi thành công, thỏa mãn a. Ngọc Chân tử nhìn lấy Nhiếp Chân trong lòng thầm giận nói. Bọn hắn sư huynh đệ hai người hôm nay là trên thất ức hiếp, người ta là giao thất, bọn hắn có thể làm sao đâu. Nhiếp Chân cười nói, hai vị trong lòng đối ta có sát ý, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể tránh được, loại cảm giác này nhất định rất không thoải mái a. Không biết nhị vị có biện pháp nào có thể thay đổi hiện trạng sao. Nhiếp Chân tự nhiên cảm thụ được hai người bọn họ hướng chính mình thả ra ngoài luồng sát khí này. Nhiếp Chân, ngươi cứ như vậy rỗi danh sao? Đặc biệt tới đùa giỡn hai anh em mình. Đúng, ngươi bây giờ là Đa Bảo Tông nhị tông chủ cao đồ, có thể thanh tú cảm giác về sự ưu việt cũng không phải như thế thanh tú, phải biết rằng con thỏ gấp gáp sẽ còn cắn người đâu. Quyết Minh tử chịu không được vụ án, cái này Nhiếp Chân giọng nói thực sự quá làm giận. Quyết Minh tử đúng không? Ta cũng không rỗi danh đặc biệt tới nhục nhã hai người các ngươi. Mà là có một cái ý nghĩ muốn cùng các ngươi thương lượng, nếu như các ngươi đối cải biến chính mình trước mắt hiện tại không có suy nghĩ gì hoặc là tự có biện pháp, vậy thì là ta chưa nói, nhưng nếu như các ngươi không có biện pháp lời nói, ta kiến nghị không ngại thử một lần, như thế nào? Nhiếp Chân vừa nói, đồng thời một bên thả ra tự thân khí thế, bức bách hai người chấn định. Cảm thụ được Nhiếp Chân khí thế, hai người nhịn không được run lên trong lòng, Quyết Minh tử cũng chậm rãi ngồi xuống tới. Ngọc Chân tử lạnh lùng nói, ngươi đến cùng có ý gì? Làm ta một năm thủ hạ, nghe ta sử dụng, có thể miễn trừ 3 năm con tin thai hương, hơn nữa còn có khác chỗ tốt, như thế nào? Thật hai người kia là làm 1 năm con tin vẫn là 3 năm con tin, Đoạn Vinh căn bản không quan tâm, hắn vốn là vì 3 năm sau Nhiếp Chân cùng Thạch Cơ lão ma đánh một trận định ra thời gian, Nhiếp Chân hoàn toàn có thể làm chủ để bọn hắn con tin thời gian rút ngắn. Ngươi mà hảo tâm như vậy. Ngọc Chân tử hoài nghi nói. Nhiếp Chân lạnh nhạt nói, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng. Bằng vào ta thậm chí Đa Bảo Tông thân phận địa vị, còn muốn thiết kế hãm hại mưu đồ các ngươi cái gì à? Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi còn chưa tới tư cách này. Ngươi! Quyết Minh tử giận dữ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, rồi lại thật là cái lý này, đừng nói hiện tại hai người này một nghèo hai trắng, chính là toàn bộ Ma Thạch Tông, sợ rằng cũng chưa đến nổi nhường Đa Bảo Tông tới phí tâm tư làm âm mưu quỷ kế. Nhiếp Chân, ngươi muốn thu phục chúng ta lấy ra xuống, ngươi không phải là dễ quên, quên giữa chúng ta có thâm cửu đại hận gì à? Ngọc Chân tử híp mắt cười quái dị nói. Ồ, giữa chúng ta có thâm cửu đại hận sao? Nhiếp Chân cười hì hì nói. Ngươi đây không phải là nói nhảm, ngươi mất trí nhớ à nha? Quyết Minh tử cảm giác Nhiếp Chân là biết rõ còn hỏi. Ha ha, Nhiếp Chân tự mình rót cho mình một ly trà uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói, ta biết các ngươi chỉ là cái gì, bất quá ta như trước không cho là bọn ta ở giữa có cái gì hóa giải không cứu hận. Gặp Ngọc Chân tử cùng Quyết Minh tử hai người cười nhạt, Nhiếp Chân tiếp tục nói. Giữa chúng ta cừu hận, đơn giản chính là ta giết các ngươi đại sư huynh thải tang tử nha. Ngươi biết liền tốt, chúng ta sư huynh đệ mấy cái mặc dù quan hệ bình thường, nhưng đều hết sức kính trọng chúng ta sư tôn, bây giờ ngươi không chỉ có giết đại sư huynh của ta, còn hiếp bức chúng ta sư tôn, càng giam chúng ta làm con tin, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ làm thủ hạ ngươi. Bị chúng ta sư tôn biết rõ, còn không tức chết đi qua. Ngọc Chân tử cười lạnh nói, thái độ hiển nhiên là thà rằng làm 3 năm con tin cũng tuyệt không thuận theo Nhiếp Chân. Nhiếp Chân lạnh nhạt nói, đúng, ta xác thực giết các ngươi đại sư huynh, bất quá tất cả mọi người được giảng đạo lý đúng không? Tiểu gia ta hôm nay tâm tình tốt, gặp các ngươi so thải tang tử muốn minh lý một ít, liền tới cùng các ngươi nói một chút. Ta cùng với Ma Thạch Tông ân oán, toàn bộ bởi vì các ngươi sư tôn vì tự thân tu vi đột phá, nhờ Ngọc Đường Quốc Kim Phong Hầu bắt giữ tỷ tỷ của ta trước đây, ta đi cứu tỷ tỷ mình, nhân tiện còn giết Kim Phong Hầu thủ hạ, những thứ này không thể trách ta làm sai a. Ngọc Chân tử cùng Quyết Minh tử tự biết chuyện này là Thạch Cơ lão ma đối lý trước đây, bây giờ bị người chỉ ra, bọn hắn cũng không đạo lý có thể giảng, chỉ có thể lạnh rên một tiếng. Nhiếp Chân thấy hai người thần tình, biết rõ bọn hắn đối lý, liền tiếp tục nói, về sau, ta cứu tỷ tỷ mình về sau, các ngươi sư tôn Thạch Cơ lão ma không cam lòng, mệnh lệnh các ngươi đại sư huynh thải tang tử giết đến ta nhất ra, không chỉ có muốn đem ta tỷ tỷ cướp đi, còn muốn giết ta nhiếp ra cả nhà, kết quả các ngươi sư huynh tài nghệ không bằng người, chết ở trên tay ta, cái này không thể nói là ta sai a. Cũng là các ngươi cảm thấy nếu như ta thua ở thải tang tử, các ngươi đại sư huynh sẽ bỏ qua ta nhiếp ra một con ngựa. Ngọc Chân Tử hai người biểu tình lúng túng không gì sánh được, mặc dù thế đạo này chính là cá lớn nuốt cá bé, nhưng bây giờ người ta từng sản sự tình đạo lý cũng đứng được, ngược lại Ma Thạch Tông bên này như cường đạo hành vi, bị người chỉ trích đi ra, để bọn hắn đều cảm thấy mất mặt, nhưng dù sao chuyện liên quan đến tông môn cùng sư tôn tôn nghiêm, coi như đối lý, ít nhất cũng phải mạnh mẽ chống đỡ xuống dưới. Nhiếp Chân lại nói, ta giết thải tang tử về sau, các ngươi sư tôn ỷ lớn hiếp nhỏ tự mình đến Ngọc Đường Quốc, cùng tuyên bố muốn giết toàn thành bách tính, ta bị ép đánh trả, cùng ngươi sư tôn miễn cưỡng liều cái ngang tay, các ngươi sư tôn phản hồi tông môn về sau, càng là khiến các ngươi phản bội Đa Bảo Đế Quốc tìm nơi nương tựa nước khác, chính mình hay là muốn tới giết ta, kết quả sư tôn ta vì ta xuất đầu, lúc này mới có trước đây Ma Thạch Tông một chuyện, nhắc tới, các ngươi Ma Thạch Tông lạm sát trước đây, phản quốc ở phía sau, sư tôn ta lại còn lưu các ngươi Ma Thạch Tông một cái huyết mạch, đã là khoan hồng độ lượng, mặc dù các ngươi làm con tin, nhưng ít ra cũng không nhục nhã các ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì có câu oán hận? Dựa vào cái gì cửu thị ta? Nhiếp Chân nói giọng nói cũng kích động, trên người tu la sát khí một cách tự nhiên thả ra ngoài, ép tới hai người mồ hôi lạnh chảy ròng, cư nhiên ở sâu trong nội tâm có chút tán thành Nhiếp Chân lời nói. Bây giờ ta tu vi đột phá đến thiên cảnh nhất đoạn, trước đây ta chỉ là địa cảnh cửu đoạn thời điểm, là có thể cùng các ngươi sư tôn liều cái ngang tay, bây giờ sau khi đột phá, ta có lòng tin có thể chém giết các ngươi sư tôn. Ta có đi Ma Thạch Tông trả thù sao? Ta không chỉ có không có trả thù, còn muốn cho các ngươi một cái sớm ngày kết thúc con tin cuộc đời cơ hội, các ngươi không cảm niệm ân tình cũng liền thôi, lại còn phải nhớ hờ ta, cái này là đạo lý gì? Nhiếp Chân cuối cùng mấy câu nói, nhường hai người xấu hổ vạn phần, thật toàn bộ sự việc xác thực như Nhiếp Chân nói, thật là Ma Thạch Tông đối lý trước đây, coi như trước đây đoạn vinh diệt Ma Thạch Tông, bọn hắn cũng không có lời gì dễ nói, bây giờ sở dĩ dáng chống đỡ, chẳng qua là trong lòng nhất niệm chấp nhất mà thôi. Có thể ngươi muốn chúng ta làm thủ hạ ngươi, còn không phải là muốn chúng ta miễn phí làm ngươi tay chân. Vậy liền coi là không phải nhục nhã, cũng gần như đi Ngọc Chân Tử gắng gượng nói rằng, thật nội tâm đã buông lỏng đứng lên, dù sao một năm cùng ba năm khác biệt vẫn là rất lớn. Một năm đổi ba năm điều kiện đã rất ưu dị, hơn nữa. Ta lúc nào nói qua để cho các ngươi nghĩa vụ lao động. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, biết rõ hai người này cơ bản đã bị mình thuyết phục, gậy gộc sau đó, cho thêm một củ cà rốt. Không lo bọn hắn không thuận theo. Ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Ngọc Chân Tử cùng Quyết Minh Tử xem Nhiếp Chân liếc mắt, nhưng vẫn là không đúng hắn báo hy vọng quá lớn, dù sao Nhiếp Chân hiện tại chẳng qua là Đa Bảo Tông đệ tử, cũng không phải Đa Bảo Tông tông chủ, cho dù có tài nguyên, cũng có thể lo lắng trước chính mình, nhiều lắm còn lại một ít ăn cơm thừa rượu cặn cho bọn hắn. Ai biết, Nhiếp Chân nhìn lấy bọn hắn cười nói, ta xem các ngươi hiện tại cũng dừng lại ở địa cảnh cửu đoạn dáng vẻ, nếu như ta nói ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi đột phá đến thiên cảnh nhất đoạn, có phải hay không các người liền nguyện ý làm thủ hạ ta? Ngươi nói cái gì? Hai người đồng thời kinh hãi, trực tiếp trợ giúp người tăng cao tu vi, dạng này sự tình quả thực chưa bao giờ nghe. Không có khả năng. Ngươi là đang đùa chúng ta. Quyết Minh Tử lúc này lạnh lùng nói. Mà Ngọc Chân Tử tâm tư càng kín đáo, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ vào Nhiếp Chân suy đoán nói, ta nghĩ ra rồi, gần nhất có đồn đãi. Trước đó không lâu tại Đa Bảo Tông bên trong đan đạo thịnh điển bên trên, có một gã mới nhập môn tuổi trẻ đệ tử không chỉ có đoạt được buổi lễ long trọng đệ nhất, hơn nữa còn luyện chế ra có thể tăng cao tu vi cực phẩm địa đan, cái này nhân loại không phải là. Nhiếp Chân không che giấu chút nào gật đầu nói, chính là tại hạ. Người kia chính là ngươi. Hai người khiếp sợ nhìn lấy Nhiếp Chân. Thế giới này coi trọng là đơn thuần thực lực, mà mỗi người truy cầu võ đạo thời điểm, đồng thời yêu cầu vô số đan dược tới phụ trợ. Cho nên mặc dù phần lớn người sẽ không tu luyện đan đạo, nhưng bọn hắn lại hết sức nguyện ý kết giao một cái đan đạo đại sư. Đương thời tại đan đạo thịnh điển bên trên ta luyện chế là trúc địa đan, chỉ là loại đan dược này hiển nhiên đã không thích hợp các ngươi, bất quá ta sở hữu một loại khác hiếm quý đan dược, có thể giúp đỡ bọn ngươi lúc đó phi thăng thiên cảnh. Hiện tại, các ngươi nguyện ý làm thủ hạ ta sao? Nhiếp Chân nhìn lấy rõ ràng thái độ khác biệt hai người cười nói. Chương 115, cửa thành xung đột. Từ ngực Ngọc Chân Tử cùng Quyết Minh Tử nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, Nhiếp Chân gậy gộc cây cải củ hiển nhiên đưa đến tác dụng, đối mặt phi thăng thiên cảnh nhất đoạn mê hoặc, nếu như nói bọn hắn không động tâm cái kia là không có khả năng. ngươi sẽ không sợ chúng ta tiến vào thiên cảnh về sau, quay đầu bước đi, không làm thủ hạ ngươi sao? Ngọc Chân Tử thật sâu nhìn lấy Nhiếp Chân nói. Ha ha ha, ngươi dám nói thế với, đủ để chứng minh ngươi không có ý định chạy trốn, huống chi làm một gã đan đạo thiên tài thủ hạ, ngươi về sau đạt được chỗ tốt sẽ càng nhiều, ta xem hai người các ngươi không phải ngu xuẩn, hẳn là sẽ không buông tha cơ hội này mới đúng. Nhiếp Chân mười phần tự tin, hắn tin tưởng mình đan đạo tài hoa không phải là hai người có thể cự tuyệt. Nhiếp Chân cũng không chút nào bảo lưu, đối hai người nói do nói, ta trước đó nói để cho các ngươi vì ta làm một năm thủ hạ, đây chỉ là điều kiện, ta dám khẳng định, một năm sau đó, ta mời các ngươi hai người đi, các ngươi cũng chưa chắc chịu. Nhiếp Chân nói ẩu nói tả, hai người rất muốn phản bác, nhưng lời đến khỏe miệng lại nói không nên lời. Nhiếp Chân ung dung luyện chế ra cực phẩm địa đan, trời mới biết hắn luyện không luyện chế ra thiên đan đến, con đường tu luyện, vĩnh viễn thiếu bu tan dược phụ trợ, bây giờ Nhiếp Chân cũng đã có thể luyện chế trúc địa đan loại vật này. Ai biết tương lai Nhiếp Chân biết luyện chế ra kinh khủng bực nào đan dược tới. Mặt khác, nếu như các ngươi làm thủ hạ ta trong lúc đó, biểu hiện ưu dị lời nói, ta không chỉ có sẽ cho các ngươi thủ lao, hơn nữa các ngươi tông môn cũng sẽ đạt được phúc ấm. Nhiếp Chân lần thứ hai tung một viên tạc đạn nặng ký. Có ý gì? Trong lòng hai người căng thẳng, nói thật, bọn hắn đối đồng môn sư tình cảm huynh đệ cũng không thấy rất cao, nhưng bọn hắn đối Thạch Cơ lão ma là thật phát ra từ đáy lòng địa, mà, tôn kính. Đối ma Thạch Tông cũng tràn ngập lòng trung thành, vừa nghe Nhiếp Chân nhắc tới tông môn, vội vã truy vấn. Nhiếp Chân khỏe miệng cười một tiếng, hai người thật cơ bản đã thuận theo, hiện tại chỉ cần lại dạy hoa trên gấm một chút là được, thế là nói rằng, các ngươi biết rõ trúc địa đan dược hiệu là địa cảnh tăng lên một cấp, nhưng trúc địa đan chỉ là nhập môn mà thôi, các ngươi nói thích hợp thiên cảnh đan dược, ta sẽ không luyện chế đâu. Hai người con mắt tỏa hào quang rực rỡ, nếu như Nhiếp Chân thật có thể làm cho thiên cảnh cường giả trực tiếp tăng lên một cấp đan dược, vậy hắn thân phận địa vị được cao bao nhiêu? Tương lai có bao nhiêu thiên cảnh cường giả được quỳ trước mặt hắn cầu đan dược? Các ngươi sư tôn là thiên cảnh tứ đoạn đúng không? Vẫn luôn gặp phải bình cảnh vô pháp đột phá đúng không? Đến lúc đó chỉ cần ta tiễn hắn một viên đan dược, các ngươi nói bình cảnh này. Huống chi các ngươi chỉ cần biểu hiện tốt, ta đối dưới tay mình đương nhiên sẽ không keo kiệt, đến mức ta cùng với ma Thạch Tông ân đoán sao? Các ngươi làm thủ hạ ta, về sau mọi người không phải người một nhà cũng là người một nhà, dưới tay mình tông môn, ta còn sẽ không biết xấu hổ đi tìm thủ. Quá khứ đụng chạm tự nhiên là xóa bỏ. Nhiếp thiếu chủ, Ngọc Chân Tử, Quyết Minh Tử, bái phục. Ngọc Chân Tử cùng Quyết Minh Tử hai người lúc này đẩy Kim Sơn ngược lại ngọc trụ quỳ gối tại Nhiếp Chân trước mặt. Hai người bọn họ bị Nhiếp Chân thu phục, tất nhiên có đủ loại đan dược mê hoặc, tự nhiên cũng có Nhiếp Chân đáp ứng bọn hắn tông môn chỗ tốt, mặc dù Nhiếp Chân giết bọn hắn đại sư huynh, nhưng dù sao toàn bộ sự tình vẫn là Ma Thạch Tông đối lý trước đây, Thải Tang Tử muốn giết Nhiếp Chân cả nhà. Ngươi còn không cho phép người ta phản kháng. Cho nên thù này không phải là không thể hóa giải. Nhiếp Chân cười to, đồng thời từ trong nạp giới móc ra hai quả phi thăng đan đối hai người nói, tốt. Ta cam đoan tương lai các ngươi tuyệt sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn, cái này chính là ta luyện chế phi thăng đan, có thể thôi hóa các ngươi đột phá thiên cảnh, hơn nữa có thể khiến cho ngươi nhóm đột phá thiên cảnh tỷ lệ đề cao 5 phần, các ngươi mau mau dùng, ta tới giúp đỡ bọn ngươi luyện hóa đan dược. Sau 2 canh giờ, ba bóng người từ Thanh Lưu Cốc xông ra, một trước lưỡng sau hướng Ngọc Đường Quốc bay đi. Ngọc Chân Tử, Quyết Minh Tử, hai người các ngươi mặc dù mới vào thiên cảnh, nhưng bởi vì phi thăng đan nguyên do, căn cơ đã vững chắc, gặp phải đồng cấp bậc đối thủ, cũng không thành vấn đề. Hiện tại hai người các ngươi một người đi trước Ngọc Đường Quốc cùng Ngô Tùng Quốc biên cảnh, một người đi trước Ngọc Đường Quốc cùng Điền Giang Quốc biên cảnh. Hai quốc gia này người mạnh nhất bất quá địa cảnh cửu đoạn, các ngươi đối phó đứng lên không có vấn đề, nếu có nguy cơ gì, trước bảo trụ tự thân. Tính mệnh, dùng đưa tin linh bài cho ta biết, ta cũng không muốn ta thật vất vả thu phục hai gã thủ hạ, kết quả không có nửa ngày sẽ không. Mặc dù Nhiếp Chân nói như thế, nhưng Ngọc Chân Tử hai người nhiều ít vẫn là có chút cảm động, bình thường người là sẽ không để ý thủ hạ tính mệnh, chí ít Nhiếp Chân so với phần lớn người phải tốt hơn nhiều. Ba người khi tiến vào Ngọc Đường Quốc về sau, chia làm ba đạo quan mang, Ngọc Chân Tử hướng Ngô Tùng Quốc phương hướng phóng đi, Quyết Minh Tử hướng Điền Giang Quốc phương hướng phóng đi. Mà Nhiếp Chân thì tiến vào Ngọc Đường Quốc chủ thành Ngọc Đường thành bên trong, bây giờ thế cục đến tột cùng như thế nào, hay là phải đi vào trong thủ đô giải mới được. Mà nhưng vào lúc này, Ngọc Đường thành cửa thành. Vô Liêm Sỉ nô tài. Ta là Dịch Nhân Quốc Thái tử. Người nào cho ngươi lá gan, cũng dám ngăn cản bản Thái tử ngựa. Một gã quần áo hoa lệ thiếu niên dùng mã tiên chỉ vào trông coi cửa thành thị vệ quát mắng. Mà tên thị vệ kia ngăn cản tại Dịch Nhân Quốc Thái tử trước ngựa, len ken mạnh mẽ nói. Ta mặc kệ ngươi là quốc gia nào thái tử, tới ta Ngọc Đường Quốc liền muốn tuân thủ Ngọc Đường Quốc pháp quy, Ngọc Đường Quốc pháp luật quy định, vào thành không được giục ngựa phi nhanh, nhất định phải xuống ngựa dẫn ngựa bộ hành, chớ nói dịch nhân quốc thái tử, chính là dịch nhân quốc hoàng đế cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, cửa thành hắn thị vệ đã đem dịch nhân quốc thái tử cùng với hắn một đám thuộc hạ vây quanh ở cửa thành, bốn phía thì gạt ra vô số ngọc đường thành bách tính. Hắn chính là dịch nhân quốc thái tử A, hắn tới ta ngọc đường quốc làm gì? Nghe nói dịch nhân quốc liên hợp Ngô Tùng quốc cùng Điền Giang quốc, muốn ba đường xâm phạm ta ngọc đường quốc, xem ra lần này dịch nhân quốc thái tử đến, là lai giả bất thiện A. Dừng A. Có thể thiện sao? Vừa mới vào thành liền xông tới ta ngọc đường quốc pháp luật, hiển nhiên là coi ta ngọc đường quốc vì không có gì A. Đám này dịch nhân quốc cẩu tạp chủng, nghe nói bọn hắn đại quân tại biên cảnh đã cùng chúng ta giao phong mấy mươi lần, loại thời điểm này bọn hắn trả qua đến, hiển nhiên không có hảo ý. Đây đã là trước đó tin tức, có người nói dịch nhân quốc đại quân, đều đã phá được 2-3 đạo quan ải. Ai? Ta sát vách Trần Gia Lưỡng Nhi tử đi toàn quân, kết quả toàn bộ gãy tại dịch nhân quốc đại quân trong tay. Đám đang chém ngàn đao này đều phải chết. Bốn phía dân chúng lòng đầy căm phẫn, nhưng đối phương là dịch nhân quốc thái tử. Phía sau hộ vệ không phải bọn hắn có thể đối phó, nếu không đã sớm xông lên một người một quyền. Cầu nô tài, chính là ngươi ngọc đường quốc hoàng đế nhìn thấy bản thái tử cũng không dám cản trở chặn đại giá, ngươi cũng dám lãng phí bản thái tử thời gian, có tin ta hay không giết ngươi. Dịch nhân quốc thái tử trong cơn giận dữ, chính là ngọc đường quốc đại tướng quân hắn cũng khinh thường, huống chi vẫn là nho nhỏ cửa thành thị vệ. Tận trung cương vị công tác chính là ta bản phận, coi như bị ngươi giết, ta cũng quyết không thỏa hiệp. Thủ vệ kia con mắt gắt gao nhìn chằm chằm dịch nhân quốc thái tử. Ha ha ha. Tốt, bản thái tử ngày gần đây mới được lợi kiếm còn chưa thấy máu, hôm nay liền để ngươi thử xem ta kiếm lợi hay không. Dịch nhân quốc thái tử quất ra bên hông linh kiện, thủ vệ kia chỉ cảm giác mình trước mắt một đạo hàn quang hiện lên, không đợi hắn phản ứng kịp, dịch nhân quốc thái tử liền đem linh kiếm hướng trái tim hắn tiễn. Ta mệnh mất rồi. Thủ vệ kia ở sâu trong nội tâm một mảnh cho nguội, hắn chẳng qua là võ đồng thất đoạn tu vi. Mà dịch nhân quốc thái tử rõ ràng có nhân cảnh ngũ đoạn tu vi, cư nhiên một lời không hợp liền muốn giết người, thủ vệ kia căn bản không phải hắn mất quá một hiệp. A, xung quanh bách tính đã có người nhìn không được, nhao nhao nhắm mắt lại, ở sâu trong nội tâm tuôn ra một trận bi thương. Nước yếu không ngoại giao A. Dịch nhân quốc bản thân liền so ngọc đường quốc cường đại, bây giờ lại tam quốc tiếp cận, quốc gia chính trực nguy cấp tồn vòng chi thu, xem người ta, tại ngọc đường quốc cảnh nội muốn giết người liền giết người, căn bản không cần lý do. Buồn cười. Chỉ nghe được một đạo thanh âm phẫn nộ từ trên trời giáng xuống, một giây sau một gã thiếu niên áo đen đã đứng ở thủ vệ kia cùng dịch nhân quốc thái tử bên trong, không ai biết rõ hắn là từ nơi nào xuất hiện. Nhiếp Chân đang bay vào Ngọc Đường quốc sau đó, vốn định trực tiếp đi bái phòng Ngọc Đường quốc hoàng đế, dù sao chuyện này tìm Diệp Can sự là vô dụng, Đa Bảo Tông đã minh xác không tham dự vào, tìm được hoàng đế liền có thể biết thế cục trước mắt, mà hắn tại nước phụ thuộc thân phận là quán quân hầu, muốn tìm hoàng đế cũng hợp quy củ. Ai biết mới vừa tiến vào cửa thành, liền thấy vừa rồi một màn này, dịch nhân quốc thái tử cư nhiên trước mặt mọi người đánh chết ngọc đường quốc binh sĩ, triệt để làm tức giận Nhiếp Chân. Chỉ thấy Nhiếp Chân một tay bắt lại dịch nhân quốc thái tử trường kiếm, nhưng hắn bàn tay cư nhiên hoàn toàn không có bị vết cắt, chỉ thấy Nhiếp Chân nội kình thúc dục, trôi này có giá trị không nhỏ trường kiếm cư nhiên lập tức hóa thành cạn, chỉ lưu lại một cái trôi kiếm bị dịch nhân quốc thái tử nắm trong tay. Dịch nhân quốc thái tử trợn mắt hốc mồm địa, mà nhìn trong tay mình trôi kiếm, hắn còn cho là mình là ở nằm mơ. Thủ vệ kia thì nhìn một chút trên người, xác định chính mình thật không có bị dịch nhân quốc quá giết chết chết, cái này mới phản ứng được, trịnh trọng đối Nhiếp Chân nói, vị thiếu hiệp kia, đa tạ cứu giúp. Vô liêm sỉ. Ngươi là nơi nào đến ra hỏa, vị này chính là dịch nhân quốc thái tử điện hạ, chớ có làm càn. Dịch nhân quốc thái tử phía sau thị vệ vội vàng đem thái tử bảo hộ ở phía sau, chỉ vào Nhiếp Chân cả giận nói. Mà dịch nhân quốc thái tử con ngươi đảo một vòng, hướng tên thị vệ kia khoát tay một cái nói. Không biết các hạ là người nơi nào, nếu không phải ngọc đường quốc người, xin đừng trộn đều, dù sao đây là hai nước ở giữa sự tình, không bằng cho bản thái tử một bộ mặt, như thế nào. Dịch nhân quốc thái tử không phải là so với thường nhân, hắn biết rõ người nào muốn kết giao người nào có thể được tội, mà Nhiếp Chân vừa rồi cái kia một tay, hiển nhiên là hắn đắc tội không nổi người, chẳng qua hiện nay ngư đường quốc chính là thời gian chiến đấu, cao thủ đều đã ly khai quốc gia lao tới tiền tuyến, quốc nội hẳn không có loại này cao thủ cấp bậc mới đúng. Cho nên hắn hoài nghi Nhiếp Chân không phải ngọc đường quốc người, chỉ là nơi nào cao nhân trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Hừ, Nhiếp Chân nơi nào không biết dịch nhân quốc thái tử những quỷ tâm tư kia, lạnh rên một tiếng ánh mắt tràn ngập sát khí nói, ta là ngọc đường quốc quán quân hầu, ngươi nói chuyện này quan không liên quan chuyện ta. Quán quân hầu dịch nhân quốc thái tử trầm ngâm một chút, đột nhiên hét lớn, ngươi là ma vương Nhiếp Chân. Ngươi không phải tại Đa Bảo Tông sao? Tại sao trở về? Là quán quân hầu. Quán quân hầu trở về. Rốt cuộc là quốc nạn phủ đầu A, quán quân hầu đặc biệt từ Đa Bảo Tông trở về. Ngọc Đường Quốc có hy vọng. Quán quân hầu vạn tuế. Dương ta quốc uy. Bốn phía dân chúng nhìn lên gặp thiếu niên trước mắt lại chính là danh dương toàn bộ Ngọc Đường Quốc nhất chân, nhất thời đại hỉ, từng cái nhảy nhót hoan hô, quả thực so với năm rồi cao hứng. Người nào không biết, quán quân hầu Nhiếp Chân gia nhập Đa Bảo Tông. Người nào không biết, quán quân hầu Nhiếp Chân trước đây liền chém giết qua thiên cảnh cấp bậc địch nhân. Nhiếp Chân uy danh cùng truyền thuyết, đã sớm truyền khắp từng cái Ngọc Đường Quốc bách tính trong hai. Chương 116, Dịch Nhân Quốc các khách. Ngươi nghĩ thế nào Dịch Nhân Quốc thái tử rốt cục khẩn trương? Nhiếp Chân đại danh dù là hắn thân ở Dịch Nhân Quốc đều như sấm bên tai, diệt Thẩm gia nhất tộc, chém giết thiên cảnh cường giả thải tăng tử, hào lấy thí luyện đại hội tổng quán quân, Đa Bảo Tông nhị tông chủ tự mình đến mời hắn bái sư gia nhập Đa Bảo Tông, cái này từng việc tựa như truyền kỳ sự kiện, từng nhường Nhiếp Chân tại tất cả đại nước phụ thuộc bên trong phân công nhau nhất thời có một không hai. Dịch Nhân Quốc đã từng suy đoán, Nhiếp Chân gia nhập Đa Bảo Tông sau đó, không biết lắm lại để ý tới thế tục sự tình, cần phải chuyên tâm tu luyện mới đúng. Mà bọn hắn tiến công Ngọc Đường Quốc thời điểm, Bổn Quốc Đa Bảo Tông phân bộ cùng Ngọc Đường Quốc Đa Bảo Tông phân bộ đã từng truyền đạt qua linh mệnh, tiến công Ngọc Đường Quốc bọn hắn sẽ không quản, nhưng không được thương tổn Ngọc Đường Quốc Nhiếp gia, trừ phi Nhiếp gia chủ động tham chiến, đây là điểm mấu chốt, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Nhiếp Chân vẫn là trở về. Ta muốn thế nào? Ngươi Dịch Nhân Quốc thái tử tiến vào ta Ngọc Đường Quốc, một không tuân thủ Ngọc Đường Quốc pháp luật, hai mưu toàn cậy thế hành hung, ba lại dám mạo phạm bản hầu gia, ba cái tội lớn. Xem ra ta không dạy dỗ ngươi, ngươi Dịch Nhân Quốc lại còn coi ta Ngọc Đường Quốc không người. Dừng tay, ta Dịch Nhân Quốc nhị vương gia tại đây các ngươi trong hoàng cung cùng ngươi nhà hoàng đế thương nghị, ngươi nếu dám đụng đến ta nhà thái tử, nhị vương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Gặp Nhiếp Chân muốn động thủ, Dịch Nhân Quốc thái tử thị vệ vội vàng quát bảo ngưng lại, hắn vốn cho là mang ra nhị vương gia đến, Nhiếp Chân sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, ai biết Nhiếp Chân căn bản sẽ không dính chiêu này. Thình thịch. Nhiếp Chân thuận thế đem tên thị vệ kia một chảo, sau đó hướng xa xa ném một cái, đồng thời hô, nói cho nhà ngươi nhị vương gia, nhanh tới cửa thành lĩnh người, trễ một bước nhà ngươi thái tử mệnh liền muốn khai báo. Nói xong, Nhiếp Chân thân như thiểm điện, lấy Dịch Nhân Quốc thái tử căn bản là không có cách đuổi kịp tốc độ liên tục xuất thủ, nhanh và gọn đưa hắn bốn phía thị vệ toàn bộ đánh giết. Ngươi dám giết ta Dịch Nhân Quốc binh lính, ngươi Dịch Nhân Quốc thái tử giận chỉ Nhiếp Chân, nhưng khi hắn đón nhận Nhiếp Chân ánh mắt thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Dịch Nhân Quốc ba chữ này tựa hồ cũng không thể cho đối phương bao lớn kiêng kỵ. Dịch Nhân Quốc thái tử đúng không, bản hầu muốn hỏi ngươi mượn một vật, mong rằng không muốn keo kiệt. Nhiếp Chân đằng đằng sát khí mà nhìn chằm chằm vào Dịch Nhân Quốc thái tử. Thứ gì? Dịch Nhân Quốc thái tử bản năng cảm thấy Nhiếp Chân đưa ra nhất định không phải chuyện tốt lành gì, nhưng vẫn là thốt ra mà hỏi thăm. Cho ngươi mượn tính mệnh dùng một lát. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, một trưởng chúng mục tiêu Dịch Nhân Quốc thái tử đan điền, chỉ nghe được một tiếng nổ tung truyền đến. Dịch Nhân Quốc thái tử đan điền đã bị phế. Ta bị phế. Dịch Nhân Quốc thái tử nội tâm tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới đường đường Dịch Nhân Quốc thái tử, cư nhiên tại Ngọc Đường Quốc loại này gần bị bọn hắn chinh phục quốc gia bên trong, bị người phế căn cơ. Nhiếp Chân không chỉ có đem Dịch Nhân Quốc thái tử phế, hơn nữa còn từng thanh hắn đạp xuống ngựa, tìm bách tính muốn sợi dây, đem Dịch Nhân Quốc thái tử hai tay trói lại, trực tiếp treo ở đầu tường. Ngọc Đường Quốc hoàng cung đại điện. Ngồi ngay ngắn ngai vàng Ngọc Đường Quốc hoàng đế, nhìn đứng ở phía trước mình, cũng không hành lễ, thái độ còn ngạo mạn không gì sánh được Dịch Nhân Quốc nhị vương gia thầm khởi, nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng mạnh mẽ nhìn xuống. Ai bảo địa thế còn mạnh hơn người đâu? Người ta Dịch Nhân Quốc khí thế hung hung, một bộ không chinh phục Ngọc Đường Quốc còn chưa xong tư thế, bây giờ nhị vương gia tự mình đến, nói không chừng Ngọc Đường Quốc còn có thể tranh đấu một chút hy vọng sống. Dịch Nhân Quốc nhị vương gia, không biết ngươi hôm nay tới đây bái phòng chấm, cần làm chuyện gì? Ngọc Đường Quốc hoàng đế giọng nói nặng nề nói. Nhị vương gia hướng phía Ngọc Đường Quốc hoàng đế cười lạnh nói, hừ hừ. Quý ta hai nước ở giữa thế cục, nói vậy ngài so với ta còn muốn rõ ràng, bản vương lần này đến đây, là đặc biệt cho Ngọc Đường Quốc trên dưới một con đường sống, lấy cùng không lấy, toàn bộ tại trong tay bệ hạ. Thấy đối phương đối với mình không có chút nào nửa phần tôn trọng, một bộ cứu thế chủ răng dấp, Ngọc Đường Quốc hoàng đế hận không thể tự mình xuống dưới thủ tiêu hắn, chỉ bất quá đại cục làm trọng, hắn mạnh mẽ đem trong lòng một cổ hờn dỗi đè xuống, đối nhị vương gia nói, ồ. Không biết nhị vương gia sở chỉ sinh lộ là cái gì. Bệ hạ cũng biết, bây giờ Ngô Tùng quốc cùng Điền Giang quốc đối Ngọc Đường quốc nhìn chằm chằm, tư thế kia hận không thể đem Ngọc Đường quốc chiếm đoạt, ta Dịch Nhân quốc liệu định Ngọc Đường quốc không thể ngăn, bây giờ kiến nghị bệ hạ, nếu như bằng lòng cắt nhường hai châu chi địa cho ta quốc, ta Dịch Nhân quốc nguyện ý đứng ra điều đình, ngăn lại chư quốc ở giữa chinh phạt, ngươi có bằng lòng hay không? Nhị vương gia cười lạnh nói, may là Ngọc Đường quốc hoàng đế công phu hàm dưỡng đã rất cao. nhưng nghe đến vị này dịch nhân quốc nhị vương ra lời nói, vẫn là không nhịn được đột nhiên biến sắc. Chứ không nói trận chiến tranh này chính là dịch nhân quốc bước lên, Nô Tùng quốc cùng Điền Giang quốc chẳng qua là chịu đến hắn xui khiến, hợp tác công kích Ngọc Đường quốc mà thôi, chính là dịch nhân quốc nói ra điều kiện, cũng là Ngọc Đường quốc căn bản là không có cách tiếp thu. Ngọc Đường quốc địa phương, Tề Kiên Vương sở thuộc là không có khả năng động, Tề Kiên Vương nhiếp ra địa phương là Đa Bảo Tông trực tiếp hạ lệnh phân đất phong hầu, cho hắn thiên đại lá gan cũng không dám cắt giảm Tề Kiên Vương đất phong. Nói thật, Tề Kiên Vương phủ cư nhiên như trước hàng năm nộp lên trên thu nhập từ thuế, đã rất lệnh Ngọc Đường quốc hoàng đế kinh ngạc. Mà nếu như theo dịch nhân quốc nói, trực tiếp cấp cho bọn hắn hai cái châu đất phong, sợ rằng Ngọc Đường quốc chỉ còn lại hoàng thất lệ thuộc trực tiếp 1/4, mà cái này chút lãnh địa, là không có khả năng có thể ứng phó bốn phía nước phụ thuộc, coi như không vong quốc, cũng gần như. Hừ hừ. Chiếu chấm xem ra, nhị vương gia không phải đến cho ta Ngọc Đường quốc một con đường sống, ngược lại là đem ta Ngọc Đường quốc ép vào tuyệt lộ a. Ngọc Đường quốc hoàng đế nhìn lấy nhị vương gia cười lạnh nói. Ha ha. Bệ hạ quả nhiên thật là chí khí, cái kia miết không, chúng ta cũng chỉ có thể trên chiến trường gặp. Ta hoàng đế bệ hạ ngự giá thân trinh, nghe nói đã bắt đầu tiến đánh Xích Tùng Hầu Đường Thiên đóng ở phòng tuyến cuối cùng, ta xem ngài vẫn là sớm ngày lên đường ngự giá thân trinh tốt, cái kia Đường Thiên cũng không phải là ta hoàng đế bệ hạ đối thủ a. Nhị vương gia đứng dậy liên tục cười lạnh, dịch nhân quốc hoàng đế Thẩm Dung là thiên cảnh nhất đoạn cường giả, Xích Tùng Hầu Đường Thiên tuyệt không phải đối thủ của hắn. Ngọc Đường quốc hoàng đế toàn bộ thân hình đều tại run, cố nén tức giận nói, cái này không làm phiền nhị vương gia quan tâm, ta Ngọc Đường quốc thần dân thả làm ngọc vỡ. Hai quốc giao chiến không chạm sứ giả, nhị vương gia vẫn là mau mau rời đi a. Rối loạn, mong rằng tự trọng. Hảo hảo hảo. Bản vương an vị xem Ngọc Đường quốc như thế nào máu chảy thành sông. Nhị vương gia gặp vẻ mặt, cũng không cần lại rụt rè, giọng nói tràn ngập chớ chúc cùng đùa cợt. Nhị vương gia nói xong, cũng không cáo tử, trực tiếp xoay người liền rời đi hoàng cung đại điện. Tức chết chấm bậy. Các loại, chờ, nhị vương gia rời đi, Ngọc Đường quốc hoàng đế bỗng nhiên vỗ bên người ngai vàng. Nếu không có cái này, ngai vàng vốn cũng không phải là phàm phẩm, bằng không cần phải bị hắn đập nát không thể. Liên nhị vương gia vừa mới ra hoàng cung đại môn, chỉ thấy một gã vẻ mặt tiên huyết thị vệ hướng chính mình chạy tới, nhìn thấy nhị vương gia, vội vã quỳ trước mặt hắn khóc kể lể, nhị vương gia, việc lớn không tốt ta. Nhị vương gia nhận ra người nọ là phụ trách bảo hộ thái tử, gặp hắn tấm này không may răng rớp, thầm nghĩ chẳng lẽ là thái tử xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi, làm sao? Thái tử có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thị vệ kia không dám giấu giếm, vội vàng nói, đúng vậy a. Thái tử tại cửa thành cùng thủ thành thị vệ phát sinh xung đột, đột nhiên lao tới hung ác người, một thanh liền đem thuộc hạ ném ra, muốn thuộc hạ đến tìm nhị vương gia, nói thái tử ở trong tay hắn. Phế vật. Nhị vương gia một cái tát đem thị vệ kia cái đầu đập nát, đương triều thái tử rơi vào trong tay người khác, ngươi lại còn có khuôn mặt trở về, còn không lấy chết tạ tội. Nhị vương gia xuất phát từ phẫn nộ, thậm chí đều quên hỏi thị vệ kia bắt thái tử rốt cuộc người phương nào. Theo ta trở về chất vấn Ngọc Đường quốc hoàng đế. Nhị vương gia hướng phía thủ hạ quát lên, đồng thời xoay người liền hướng Ngọc Đường quốc hoàng cung đại điện phóng đi. Mà lúc này, Ngọc Đường quốc hoàng đế đang từ thủ hạ trong miệng biết được cửa thành chuyện phát sinh. Ngươi nói người tới là Quán Quân Hầu. Ngọc Đường quốc hoàng đế vui vẻ nói, hắn không phải là không có nghĩ tới mời Quán Quân Hầu về quốc giải trừ quốc nạn, nhưng bây giờ Nhiếp Chân đã là Đa Bảo Tông đệ tử. Ngọc Đường quốc hoàng đế gặp Đa Bảo Tông phân bộ trung quy can sự cũng phải ba xin chỉ thị bốn hội báo, bây giờ muốn gặp Đa Bảo Tông trực hệ đệ tử, sợ rằng quỷ gãy chân người ta còn không thấy nhìn thấy, cho nên hắn bỏ ý niệm này đi, ai biết Nhiếp Chân cư nhiên không mời mà tới, chủ động về quốc. Quan Quân Hầu rốt cuộc là niệm phần này quê cha đất tổ tình a. Ngọc Đường quốc hoàng đế thở dài một tiếng, trong lòng có chút hối hận, sớm biết mình trước đây liền đem Kim Phong Hầu đất phong toàn bộ chuyển cho Tề Kiên Vương, cứ như vậy Nhiếp Chân nhất định càng thêm nhớ tới Ngọc Đường quốc hoàng thất tốt. Lần này hắn đến đây, phỏng chừng hơn phân nửa hay là bởi vì Nhiếp gia quan hệ. Ngươi, mau mau triệu tập Ngự Lâm quân, coi như Quán Quân Hầu không cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta cũng phải vì cổ vũ thanh thế, biết rõ Ngọc Đường quốc hoàng thất cùng hắn là một lòng. Ngọc Đường quốc hoàng đế vội vã mệnh lệnh Ngự Lâm quân tổng quản nói. Ngay tại Ngọc Đường quốc hoàng đế ra lệnh về sau, nhị vương gia đã mang theo thủ hạ xông vào, cánh cửa thị vệ muốn ngăn cản, lại bị bọn hắn lập tức lật tung. Nhị vương gia đi mà quay lại, không biết cần làm chuyện gì. Ngọc Đường quốc hoàng đế biết mà còn hỏi. Hừ, hoàng đế bệ hạ làm sao nhất định phải hỏi đâu. Nhị vương gia sắc mặt khó coi nói, lẽ nào bệ hạ không biết, ta dịch nhân quốc thái tử tại cửa thành, bị phạm pháp ác đồ bắt giữ, còn tuyên bố muốn ta tự mình đi lĩnh người. Ồ, còn có loại chuyện thế này sao? Ngọc Đường quốc hoàng đế lúc này trong lòng thư sướng có phải hay không, vì Nhiếp Chân cực kỳ địa, mà, dựng thẳng cái ngón cái, sau đó lại giả vờ khoa trương nói, thật là ta Ngọc Đường Quốc nhân dân từ trước đến nay đều là tôn trọng hòa bình a, bình thường trừ phi gặp phải cái gì hoành hành ngang ngược các đồ, bằng không là sẽ không động võ a. Nhị vương gia sắc mặt khó coi nói, chẳng lẽ bệ hạ cho rằng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà nói hai câu, chuyện này là có thể như thế bỏ qua sao? Ngọc Đường Quốc hoàng đế nói, vậy ngươi muốn cho chấm làm sao bây giờ? Người này cũng không phải chấm phái người bắt góc, người ta không phải nhường nhị vương gia ngài đi lĩnh người sao? Ngươi liền đi thôi, xảy ra chuyện gì, chấm hết thể không hỏi. Lúc này Ngọc Đường Quốc hoàng đế thiếp thân thái giám nói bổ sung, nhị vương gia, lão nâu nghe nói giang hồ này bên trên nhiều chính là chỗ này loại manh nhân, ngài có thể nghìn vạn lần đừng nghĩ quần a, vẫn là nhanh a, vạn nhất người ta một cái sốt ruột chờ, gửi mấy cây ngón tay hoặc là lưỡng lọn tóc cái gì, cái này có thể cực kỳ không tốt. Ngọc Đường Quốc hoàng đế thỏa mãn mà nhìn mình bên người lao thái giám, lão nhân này quả nhiên biết mình tâm ý, có mấy lời chính mình không tiện nói, từ hắn mở ra miệng. Hừ, nhị vương gia kém chút nổ tung, nhưng nghĩ tới cái này lao thái giám nói cũng có đạo lý, sắc mặt âm trầm đối Ngọc Đường Quốc hoàng đế nói như thế, bệ hạ là sẽ không đảm bảo tên phỉ đồ kia. Ngọc Đường Quốc hoàng đế cười nói, châm tuyệt sẽ không tham dự vào bắt giữ dịch nhân quốc thái tử sự tình, nhị vương gia có thể tùy ý xử trí, chỉ là châm đã nói trước. Việc này chấm có thể không hỏi đến, nhưng nếu là nhị vương gia cả gan tổn thương ta Ngọc Đường thành bách tính một sợi tóc, chớ trách ta hạ thủ vô tình, mặc dù chấm không thể không thừa nhận ngươi mang đến 500 tên thị vệ thật là tinh anh, nhưng ở chấm 5 vạn ngự lâm quân trước mặt, còn chưa đủ xem. Hừ! Nhị vương gia lạnh rên một tiếng, cũng không để ý Ngọc Đường quốc hoàng đế, quay đầu triệu tập chính mình lần này mang đến 500 tên thị vệ, chiều thành cánh cửa mà đi. Chương 117, giết nhị vương gia. Giống! Dịch nhân quốc nhị vương gia mang theo 500 thị vệ hướng Ngọc Đường thành cửa thành phong đi, mặc dù không biết rốt cuộc người nào bắt giữ thái tử, nhưng vô luận là người nào, hắn đều hạ quyết tâm muốn đem chém thành muôn mảnh. Mà lúc này cửa thành, vô số Ngọc Đường thanh bách tính, chính cầm trứng thối, cà chua thúi những vật này hướng phía bị treo ngược lên dịch nhân quốc thái tử ném tới, khoan hay nói, dân gian gia cao thủ, những người dân này ném thật đúng là chuẩn, liền nhiếp chân đều rất bội phục. Là cái nào bọn chuột nhắt, cả gan giam ta dịch nhân quốc thái tử điện hạ. Mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Lúc này nhị vương gia cưỡi đại mã, mang theo 500 thị vệ xông lại, những cái kia dân chúng lúc này mới nhao nhao dừng tay. Nhị thúc, cẩn thận a, dịch nhân quốc thái tử chứng kiến nhị vương gia đích thân tới, lúc này mới mở suy yếu miệng lẩm bẩm nói, hắn đã bị phế, tự nhiên thì sống không bằng chết, nhưng hắn cũng không cảm thấy nhị vương gia cùng phía sau 500 thị vệ có thể đối phó được nhất chân. Đáng chết. Nhị vương gia chứng kiến đan điền bị phế, toàn thân đều là vật dơ bẩn thái tử. Trong lòng chính là trầm xuống, đại ca hắn Thẩm Dung chỉ có 2 đứa con trai, con lớn nhất chính là trước mắt thái tử điện hạ, nhị vương tử thì tiến vào Đa Bảo Tông tu luyện, bây giờ thái tử theo chính mình đi ra, cư nhiên biến thành bộ dáng này, nếu như không bắt được hung thủ lời nói, chỉ sợ hắn cũng không cần về dịch nhân quốc. Đến tột cùng là ai, cả gan đối đãi như vậy ta dịch nhân quốc thái tử, còn không mau cho bản vương lăn ra đây. Nhị vương ra giận dữ, đồng thời mệnh lệnh 2 gã thị vệ đi cứu xuống thái tử. Siêu siêu. 2 đạo kinh khí đột nhiên đánh tới, đem cái kia 2 gã thị vệ đánh gục tại chỗ. Dịch nhân quốc nhị vương gia. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, ngươi muốn tìm người chính là bất tài tại hạ. Nhiếp chân cái đầu từ đầu tường nô ra, hướng phía nhị vương gia cười nói. Chính là ngươi cái thất phu. Ngươi rốt cuộc người nào? Người nào cho ngươi gan to như vậy để ngươi dám đắc tội ta dịch nhân quốc? Ngươi sẽ không sợ lọt vào ta dịch nhân quốc truy sát sao? Nhị vương gia chứng kiến nhiếp chân cười đùa tí tưởng dáng vẻ. Hận không thể tự mình xuất thủ đem đánh gục. Ta chính là bình thường một cái Ngọc Đường quốc người mà thôi, đến mức dịch nhân quốc sao? Là thứ cho ma gì, tiểu gia chưa từng nghe qua. Nhiếp chân hướng phía nhị vương gia cười lạnh nói. Ha 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 ha. Nhiếp chân mấy câu nói, nhất thời chọc cho bốn phía bách tính cười to, nếu như biến thành người khác lời nói, dân chúng chưa chắc sẽ cho là thật, nhưng nói lời này người là quán quân hầu nhiếp chân a. Không biết vì sao, nhiếp chân vừa ra sân. Khí thế của hắn liền cho dân chúng một cổ cảm giác an toàn, bọn hắn biết có nhiếp chân xuất thủ, quốc gia nguy nan cuối cùng sẽ đi qua. Tức chết ta vậy. Gặp bốn phía dân chúng vây xem cư nhiên như thế khinh thị dịch nhân quốc, nhị vương gia hận không thể đem những người dân này toàn bộ giết sạch, để tiết mối hận trong lòng. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, hơn vạn ngự lâm quân từ hoàng cung phương hướng vào tới, từ Ngọc Đường quốc hoàng đế tự mình dẫn đội, ngự lâm quân tổng quản sau đó, đem nhị vương gia cùng cái kia 500 thị vệ bao bọc vây quanh. Nhị vương gia biến sắc nói, Ngọc Đường quốc bệ hạ, ngươi đây là ý gì? Mặc dù trong lòng hắn khinh thường Ngọc Đường quốc, thậm chí cho rằng Ngọc Đường quốc sớm muộn là dịch nhân quốc trong miệng một trận đồ ăn, nhưng muốn hắn lấy 500 thị vệ đối mặt 1 vạn Ngọc Đường quốc tinh nhuệ nhất ngự lâm quân, hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết kết quả sẽ là như thế nào. Ngọc Đường Quốc Hoàng đế đối Nhị Vương ra cười nói, chấm lần này mang Ngự Lâm quân đến đây, là vì bảo hộ Ngọc Đường thành bách tính, chính như chấm trước đó nói, ngươi muốn cứu ngươi nhà thái tử có thể, nhưng nếu như ngươi dám tổn thương tới Ngọc Đường quốc bách tính một sợi lông, chấm Ngự Lâm quân huấn luyện nhiều năm, vừa lúc bắt ngươi cái này 500 thị vệ luyện binh. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Nhất thời, bốn phía bách tính nhao nhao hướng Ngọc Đường quốc hoàng đế hạ bái, dân tâm sở hướng, khí thế như hồng. Hừ. Nhị Vương ra lạnh rên một tiếng, đối Ngọc Đường quốc hoàng đế quát, bản vương đối những người dân này không có hứng thú, ta muốn là cái kia thất phu mệnh. Là vậy thì tốt nhất. Ngọc Đường quốc hoàng đế trong lòng cười nhạt, người ta quán quân hầu nhiếp chân tu vi bực nào, ngươi muốn người nhà tính mệnh, cũng có bản sự này mới được a. Đối với nhiếp chân, Ngọc Đường quốc hoàng đế hết sức yên tâm, ngay cả thiên cảnh cường giả đều ở trong tay hắn vẫn lạc, nho nhỏ dịch nhân quốc Nhị Vương gia tính là gì? Là ngươi nói. Nhị Vương gia cười lạnh một tiếng, lập tức mệnh lệnh bọn thị vệ nói, toàn bộ cho ta tiến lên. Bắt lại cho ta đầu tường thất phu, sau đó cứu thái tử điện hạ. Vâng. Cái kia 500 tên thị vệ tuân lệnh về sau, hướng phía đầu tường nhiếp chân liền tiến lên. Hừ hừ. Dịch nhân quốc Nhị Vương gia, vừa lúc ta Ngọc Đường quốc quân đội yêu cầu một tế cờ chi nhân, ta xem ngươi cũng rất thích hợp nha. Nhiếp chân liên tục cười lạnh nói, không cần các ngươi tới, tiểu gia tự mình đến gặp gỡ các ngươi. Nói xong, nhiếp chân thân thể bay lên trời, trên không trung chậm rãi hướng đi Nhị Vương gia. Ừm. Ngự không mà đứng. Ngươi là thiên cảnh cường giả. Nhị Vương gia gặp nhiếp chân lộ ra chiêu thức ấy, tại chỗ dọa cho giật mình, vô luận là cái kia 500 thị vệ, vẫn là bốn phía dân chúng, bao quát Ngọc Đường quốc hoàng đế cùng dưới tay hắn Ngự Lâm quân, toàn bộ đều ngây người. Ngọc Đường quốc quân thần chỉ biết là nhiếp chân thực lực cường hãn có thể chém giết thiên cảnh cường giả, nhưng bọn hắn không biết nhiếp chân bản thân đã đột phá đến thiên cảnh. Chờ một chút. Vị tiền bối này, ta nghĩ chúng ta ở giữa có lẽ có hiểu lầm gì đó. Nhị Vương gia vội vàng ngăn lại nhiếp chân, nói đùa, đây chính là thiên cảnh cường giả a. Trước mắt cái này 500 thị vệ tại người ta trong mắt còn chưa phải là một trận đồ ăn. Chứng kiến nhiếp chân một bên cười nhạt một bên từ không trung hướng chính mình đạp bộ mà đến, Nhị Vương gia vội la lên, vị tiền bối này, tiểu vương là dịch nhân quốc Nhị Vương gia, không biết có phải hay không là nơi nào chọc giận tiền bối, nơi đây tiểu vương hướng tiền bối xin lỗi, không biết tiền bối có hay không có gì cần, tiểu vương đại biểu toàn bộ dịch nhân quốc bằng lòng, sẽ làm đem hết toàn lực, thỏa mãn tiền bối nhu cầu. Nhị Vương gia lúc này đã miệng không lựa lời. Vô luận đối phương có gì cần, hắn đều phải đáp ứng, dù sao chọc giận một cái thiên cảnh cường giả, cái này tuyệt đối không phải nói đùa. Lúc này đã phản ứng kịp Ngọc Đường quốc hoàng đế hướng về phía sau Ngự Lâm quân cùng dân chúng hô lớn, chư vị, chúng ta quán quân hầu đã đột phá thiên cảnh, Ngọc Đường quốc đã chuyển nguy thành an, quán quân hầu vạn tuế. Vạn tuế là đối chân long thiên tử tôn xưng, giờ phút này lời nói từ Ngọc Đường quốc hoàng đế chính miệng nói ra, đủ thấy phân lượng, cũng bả nhiếp chân địa vị đề cao đến siêu việt chính mình cấp độ. Nhưng hắn đối cái này lại một chút ý kiến cũng không có, nói thật, lấy nhiếp chân hiện tại địa vị, thật đúng là chưa chắc để ý nho nhỏ Ngọc Đường quốc hoàng đế. Quan quân hầu. Nhị Vương gia sững sờ, sau đó kinh hô, người là nhiếp chân. Mà lúc này nhiếp chân đã tới Nhị Vương gia phía trên, ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Nhị Vương gia nói, vừa rồi ngươi nói, thỏa mãn ta tất cả điều kiện là a. Nhiếp chân mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng lúc này hắn nụ cười tại Nhị Vương gia xem ra, quả thực tiểu như cùng giống như ma quỷ. Nhiếp chân nhìn lấy run như cầy sấy Nhị Vương gia cười lạnh nói, ta yêu cầu, chính là ngươi mệnh. Đem ra a. Nói xong, nhiếp chân cánh tay hướng Nhị Vương gia đánh ra một đạo màu đen nhánh lợi mang, sát thế chi kiếm thẳng đến Nhị Vương gia. Nhị Vương gia bản thân tu vi cũng bất quá địa cảnh bắt đoạn, nơi nào là nhiếp chân đối thủ, huống chi khi biết đối phương là nhiếp chân thời điểm, đã sớm đã sợ đến không có chút nào ý chí chiến đấu, vừa đối mặt đầu lâu đã bị sát thế chi kiếm chém xuống. Phàm là tiến vào ta Ngọc Đường quốc lãnh thổ một nước nước khác binh lính, toàn bộ chu diệt, không chừa một ngống. Nhiếp chân quát lạnh một tiếng, ở trên cao nhìn xuống như là sát thần, cái kia 500 thị vệ kinh hãi, địa cảnh cường giả Nhị Vương gia vừa đối mặt đã bị người ta chém giết, bọn hắn coi là cái gì. Chỉ thấy nhiếp chân hai tay cùng lúc thi triển sát thế chi kiếm, mỗi ra một lần chiêu, có ít nhất hơn 10 cái đầu bị hắn chém xuống, liền 10 chiêu đều vô dụng, cái kia 500 thị vệ đã bị nhiếp chân toàn bộ chém giết. Ngay cả chạy trốn, cơ hội cũng không có. Dịch nhân quốc thái tử lòng như cho nguội, bây giờ không chỉ có Nhị Vương gia đám người mệnh tang nước khác, chính hắn sợ rằng cũng không khá hơn chút nào, hắn hiện tại đã tại lo lắng dịch nhân quốc, nhiếp chân giết về Ngọc Đường quốc, hai nước thế cục sợ rằng sẽ lên kinh thiên biến hóa, chỉ là hắn hiện tại khổ nổi vô pháp thông chi cha mình. Quan quân hầu, chấm. A không, ta thực sự quá cảm động, không nghĩ tới ngài gia nhập Đa Bảo Tông về sau, còn nhớ phần này cố hương tình A. Có quán quân hầu ra ngựa, nước ta không phải lo rồi. Ngọc Đường quốc hoàng đế cảm động nước mắt tuôn đầy mặt, trở lại hoàng cung trong đại điện liền vội vàng hướng Nhiếp Chân hành lễ. Bệ hạ thế nào nói ra lời này, Nhiếp Mỗ bản thân liền là Ngọc Đường quốc người, đây là đổi không sự thực, không biết bây giờ tình huống như thế nào. Nhiếp Chân chứng kiến hoàng đế vội vàng hỏi, hắn sợ nhất chính là chính mình thân cận chi nhân xảy ra chuyện gì.
Ai? Nước ta ba mặt thụ địch, Nô Tùng quốc cùng Điền Giang quốc còn tốt, chỉ là hỏa lực tập trung biên cảnh, còn chưa tiến công, có thể Dịch Nhân quốc đã phát động tiến công, liên tục công phá ta biên cảnh cứ điểm. Xích Tùng Hầu Đường Thiên đã mang theo Xích Tùng Hầu phủ tinh nhuệ đi tới biên cảnh trọng trấn Lam Ngộng cứ điểm ngăn địch, bất quá căn cứ tình báo mới nhất, tựa hồ Dịch Nhân quốc hoàng đế Thẩm Dung tự thân xuất mã, Xích Tùng Hầu hẳn không phải là đối thủ của hắn. Nói rằng quân tình, Ngọc Đường quốc hoàng đế chân mày liền nhíu lại. Đường Hầu ra lên một lượt tiền tuyến. Nhiếp Chân nhớ kỹ, trước đây mình cùng Xích Tùng Hầu Đường Thiên không đánh thì không quen biết, về sau Xích Tùng Hầu ngược lại là thành Tề Kiên Vương phủ đáng tin thế lực, trước đây tỷ tỷ mình bị Kim Phong Hầu người bắt đi, hắn cũng không ít tận tâm xuất lực, nếu không có Đường Thiên toàn lực ủng hộ, tỷ tỷ mình nói không chừng đã chịu khổ độc thủ.
Đúng vậy a. Nhiếp Vương gia từng yêu cầu xuất chiến, thế nhưng bị ta cự tuyệt, Đa Bảo Tông tựa hồ đối Tề Kiên Vương phủ có chỗ che chở, chỉ cần Nhiếp Vương gia bọn hắn không xuất chiến, muốn cái kia Tam Quốc hẳn là sẽ không làm khó bọn họ, quán quân hầu không cần lo lắng. Chuyện này Ngọc Đường quốc hoàng đế ngược lại không có lừa gạt Nhiếp Chân, thật Nhiếp Trang đã nhiều lần thỉnh cầu vì nước xuất lực, nhưng đều bị hoàng đế phản đối về, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần Tề Kiên Vương phủ người không xuất binh, Ngọc Đường quốc hương khói còn có thể kế thừa xuống dưới, Tam Quốc người là tuyệt không có gan dám động Tề Kiên Vương phủ. Nhiếp Mỗ đa tạ bệ hạ. Nhiếp Chân trịnh trọng hướng hoàng đế ôm quyền nói, mặc dù Nhiếp thị quý vi Tề Kiên Vương, thật tất cả đều là Nhiếp Chân một người công lao, người nhà tu vi cũng còn không đủ, nếu quả thật xuất chiến lời nói, có tử thương là tất nhiên.
Báo.
Bẩm báo bệ hạ, biên quan Xích Tùng Hầu sai người cấp báo cầu viện. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến cấp báo, Ngọc Đường quốc hoàng đế vội vàng để cho người ta tiến đến, mà khi chứng kiến người kia, Nhiếp Chân cũng là kinh ngạc, người này hắn cư nhiên nhận thức, chính là Xích Tùng Hầu đại quản gia Trang Tử. Chương 118, Lam Ngộng cứ điểm. Thảo dân Xích Tùng Hầu phủ đại quản gia Trang Tử bái kiến bệ hạ. Người còn chưa vào, ngoài cửa liền nghe được Trang Tử thanh âm, đợi Trang Tử tiến vào đại điện, chứng kiến Nhiếp Chân thời điểm rõ ràng sửng sốt, quán quân hầu. Cùng Dịch Nhân quốc người ý tưởng tương đồng, Trang Tử bọn hắn cũng đều cho rằng, Nhiếp Chân tiến vào Đa Bảo Tông về sau, chắc là sẽ không để ý tới thế tục thế giới sự tình mới đúng, cho nên hắn chứng kiến Nhiếp Chân thời điểm mới có thể như vậy vô cùng kinh ngạc. Trang quản gia xin đứng lên, tiền tuyến quân tình như thế nào? Ngọc Đường quốc hoàng đế trịnh trọng nói, khởi bẩm bệ hạ, Dịch Nhân quốc hoàng đế Thẩm Dung tự mình dẫn trăm vạn đại quân tinh nhuệ tiến công Lam Ngộng cứ điểm, Lam Ngộng cứ điểm chỉ có không đến 10 vạn binh mã, lại bên trong không thiếu giàn mua yếu ớt, nhà của ta hầu ra liệu định Lam Ngộng cứ điểm vạn vạn không phải Dịch Nhân quốc đại quân đối thủ, thế là liền mời đấu Thẩm Dung, tranh thủ vì Lam Ngộng cứ điểm thu được hòa hoãn thời gian, nhường thuộc hạ đến Ngọc Đường quốc cầu viện. Trang Tử nói, viên mắt đã hiện lên hồng.
Cái gì?
Đường Hầu gia muốn cùng Thẩm Dung quyết đấu. Nhiếp Chân thân thể chấn động, Đường Thiên mặc dù là địa cảnh cửu đoạn cường giả, nhưng Thẩm Dung thật là thiên cảnh nhất đoạn, cả hai ở giữa chênh lệch cực đại, Đường Thiên cư nhiên chủ động yêu cầu quyết đấu, xem ra là thật liều mạng. Ngọc Đường quốc hoàng đế trầm mặt hướng Nhiếp Chân giải thích, quán quân hầu, Lam Ngộng cứ điểm là ta Ngọc Đường quốc tây bộ cuối cùng nhất đạo bình chướng, một khi công phá, vạn dặm bình nguyên căn bản đỡ không được Dịch Nhân quốc thiết kỵ, ta nghĩ Xích Tùng Hầu cũng biết điểm này, cho nên mới quyết định được ăn cả ngã về không đi. Mong rằng bệ hạ mau mau tăng phái viện quân, Lam Ngộng cứ điểm như bị công phá, hậu quả khó mà lường được a. Trang Tử kích động quỳ xuống nói. Trang quản gia yên tâm, trẫm đã quyết định tự mình dẫn 5 vạn ngự lâm quân lao tới Lam Ngộng cứ điểm, cùng Thẩm Dung quyết một trận tử chiến. Hoàng đế đều ngự giá thân trinh, cái này về là thật liều mạng. Chỉ có 5 vạn ngự lâm quân sao? Trang Tử sầm mặt lại, mặc dù ngự lâm quân là Ngọc Đường quốc nhất bộ đội tinh nhuệ, có thể coi là lấy một địch 10 cũng không phải Dịch Nhân quốc đối thủ, huống chi Dịch Nhân quốc quân đội cũng tất cả đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, không thể so với Ngọc Đường quốc kém a. Ngọc Đường quốc hoàng đế thở dài một tiếng nói, ai, trẫm cũng hết cách rồi, trừ Dịch Nhân quốc ở ngoài, trẫm còn muốn điều binh để phòng Ngô Tùng quốc cùng Điền Giang quốc, thành thật mà nói đi. Ngọc Đường quốc bên trong đã không có dư thừa binh mã, toàn bộ đều đã tăng phái đến tiền tuyến. Nói xong Ngọc Đường quốc hoàng đế cảm giác mình thân thể không gì sánh được nặng nề. Bây giờ thế cục nói là quốc nạn phủ đầu vậy cũng một chút vấn đề không có. Bệ hạ không cần lo lắng, ta lập tức cùng Trang quản gia đi trước Lam Ngộng cứ điểm, bệ hạ mang theo quân đội sau đó chạy tới là được. Ngoài ra ta cho rằng vùng tay Điền Giang quốc cùng Ngô Tùng quốc quân đội cũng có thể thích hợp điều đi Lam Ngộng cứ điểm. Nhiếp Chân lúc này trầm mặt nói. chuyện tại HTTP, quan quân hầu chịu ra tay tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Trang Tử kích động nói, hắn là rõ ràng Nhiếp Chân thực lực, có hắn xuất thủ, trận chiến này chí ít thắng đồng dạng. Quan quân hầu thế nào nói ra lời này, nhưng có tính toán. Ngọc Đường quốc hoàng đế cùng nghe được Nhiếp Chân muốn hắn rút khỏi phòng ngự hai nước quân đội, vội vàng hỏi. Bệ hạ, theo ta được biết, Nô Tùng quốc cùng Điền Giang quốc cũng không có thiên cảnh cấp bậc cường giả, ta trước khi tới đây, đã phân biệt điều động một gã thiên cảnh nhất đoạn cường giả tọa trấn biên cảnh, ta nghĩ lấy thực lực bọn hắn, đủ để kinh sợ hai nước địch tới đánh, khiến cho bọn hắn biết khó mà lui. Cho là thật. Ngọc Đường quốc hoàng đế cùng Trang Tử đồng thời vui vẻ nói. Nhiếp Chân gật đầu, đối Trang Tử nói, Trang quản gia, khổ cực ngươi lại theo ta đi một chuyến Lam Ngộng cứ điểm, Đường hầu gia đối ta Nhiếp gia có ân cứu mạng, ta cũng không thể gọi hắn xảy ra sự cố. Lúc trước Đường Thiên cùng Trang Tử tại Nhiếp Tiểu Kỳ bị lỗ một chuyện bên trong xuất lực rất nhiều, Nhiếp Chân xưng là ân cứu mạng cũng không quá đáng. Đa tạ quán quân hầu. Trang Tử viền mắt thông hồng, làm Đường Thiên quyết định tiến hành tự sát thức quyết chiến thời điểm, nội tâm hắn là một mảnh tuyệt vọng, có thể Nhiếp Chân xuất hiện, lại để cho hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Sau đó Nhiếp Chân hướng Ngọc Đường quốc hoàng đế cáo tử, vừa ra đại điện liền tóm lấy Trang Tử trực tiếp ngự không phi hành, thẳng đến Lam Ngộng cứ điểm mà đi. Cùng lúc đó, Lam Ngộng cứ điểm. Cứ điểm tiền phương 10 dặm, là trùng trùng điệp điệp dịch nhân quốc đại quân, từ đầu cư nhiên không nhìn thấy đuôi, người cầm đầu thân mang kim sắc điêu rồng khải giáp, uy phong lẫm lẫm. Mà Lam Ngộng cứ điểm bên này, trên đầu tường đứng đầy Ngọc Đường quốc binh sĩ, người cầm đầu chính là Xích Tùng hầu Đường Thiên, mà phía sau hắn hai đứa con trai, trưởng tử Đường Minh, con thứ Đường Tuấn, tất cả đều thân mang chiến giáp. Đường Tuấn lúc đầu lấy tốt thành tích gia nhập Đa Bảo Tông ngoại môn, thế nhưng hắn ở ngoại môn thời điểm biết được Ngọc Đường quốc có thể sẽ có nguy nan, riêng là cha mình đã ra tiền tuyến, liền dẫn đầu ly khai tông môn phản hồi quốc gia. Bởi vì Đường Tuấn đối chính trị quân sự độ nhạy cảm rất cao, hai nước còn chưa bạo phát chiến tranh, vẫn còn nước giãi ủy vào thời điểm hắn liền ngửi ra không thích hợp, cho nên hắn vừa mới gia nhập Đa Bảo Tông liền hướng Ngọc Đường quốc đuổi, cho nên so Nhiếp Chân còn phải sớm hơn đã vài ngày đi tới Lam Ngộng cứ điểm. Bọn chuột nhắt Đường Thiên, ngày hôm trước ngươi mời ta hoàng bệ hạ quyết đấu, hiện tại còn không mau mau ra khỏi thành nhận lấy cái chết. Tại Thẩm Dung địa, mà bày mưu đặt kế xuống, một gã tiên phong tướng lĩnh ra khỏi hàng hướng phía Lam Ngộng cứ điểm hô. Lúc trước Đường Thiên mời đấu Thẩm Dung, bất quá cũng không phải là lập tức quyết đấu, hắn muốn làm quốc gia mình càng nhiều tranh thủ thời gian, nhưng cái này hai ngày chỉ sợ là cực hạn, nhìn đối phương tư thế, chỉ hoãn tiếp nữa vậy sẽ phải toàn quân công thành. Phụ thân, không thể a. Đường Minh cùng Đường Tuấn đồng thời khuyên can phải xuất chiến Đường Thiên. Không sao cả, lão phu đã sớm thể cùng Ngọc Đường quốc cùng tồn vong. Nếu như quốc phá, dù là bảo toàn tự thân thì như thế nào? Lão phu tự vẫn không tính là người tốt, nhưng điểm ấy quốc cách nhân cách vẫn có. Đường Thiên khoát tay chặt lại, ngăn lại hai đứa con trai. Ngày mai, ngươi nhớ kỹ, nếu như lão phu có cái vặt nhất, ngươi chính là đời tiếp theo Xích Tùng hầu, toàn bộ Xích Tùng hầu phủ liền giao cho ngươi. Đường Thiên vô Đường Minh bả vai thản nhiên nói. Phụ thân, hài nhi còn tuổi nhỏ, Xích Tùng hầu phủ còn cần phụ thân a. Đường Minh khóc bái trên mặt đất, vào giờ khắc này, Xích Tùng thành hoàn khố đệ tử Đường Minh, chân chính lớn lên, hắn hiện tại chỉ hận chính mình tu vi quá yếu, không thể thay phụ xuất trinh, còn muốn đã từng nhìn cha mình vượt hiểm. Tuấn Nhi, lần này ngược lại là liên lụy ngươi, ngươi lúc đầu tại Đa Bảo Tông, ngược lại là có cái tốt tiền đồ. Đường Thiên lại nhìn mình con thứ Đường Tuấn. Mà giờ khắc này Đường Tuấn cũng cùng đại ca hắn một dạng khóc bái trên mặt đất, Đường Thiên những lời này tựa như di ngôn, gọi bọn hắn như thế nào nhẫn tâm nghe tiếp. Các ngươi nhớ kỹ, nếu như thực sự thế cục vô pháp nghịch chuyển, các ngươi nhớ kỹ bảo toàn tánh mạng mình, đi tìm nơi nương tựa Tề Kiên Vương phủ, nhưng cái kia bọn chuột nhắt là không dám động Tề Kiên Vương phủ. Đây là Đường Thiên làm cha đối hải tử cuối cùng yêu thích. Nói xong, Đường Thiên nhặt lên ra truyền đường đao, lao ra Lam Ngộng cứ điểm, hướng Thẩm Dung hét lớn một tiếng, Thẩm Dung thất phu, ngươi dám phạm ta biên giới, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Thẩm Dung cười lớn một tiếng, chỉ phía xa Đường Thiên nói, Đường Thiên, không nghĩ tới ngươi đời này còn có cơ hội có thể đột phá đến địa cảnh cửu đoạn. Muốn là trước kia, chấm nói không chừng thật đúng là bắt ngươi hết cách rồi, nhưng bây giờ khác biệt. Hôm nay ta liền muốn dùng ngươi đầu lâu, gõ Lam Ngộng cứ điểm cửa thành. Nói xong, Thẩm Dung trong tay mấy thực giải trường tiên run lên, ngự không hướng Đường Thiên giết đi qua. Đường Thiên gặp Thẩm Dung ngự không mà đến, nhất thời chân mày căng thẳng, tay múa đường đao không ngừng hướng Thẩm Dung đánh ra đao mang. Thẩm Dung cười lạnh một tiếng, bàn tay một vòng, một tấm nhũ linh lực màu trắng khí thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn, khiến cho Đường Thiên đao mang căn bản đánh không đến trên người hắn. Ha ha ha. Đường Thiên, biết rõ thiên cảnh cùng địa cảnh ở giữa khác biệt a. Thẩm Dung cười lạnh một tiếng, trường tiên hướng Đường Thiên đánh. Đường Thiên cảm giác một cổ dâng trào linh lực từ cái này trường tiên hướng chính mình đánh tới, nhưng hắn cư nhiên tại thẩm dòng khí thế áp bách dưới, căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể vận chuyển tự thân toàn bộ linh lực để ngăn cản. Vâng! Đường Thiên linh lực tại tiếp xúc được trường tiên trong tích tắc đã bị nổ nát, cả người kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, không trung lưu lại một đạo huyết vụ. Ha ha ha! Thẩm dòng cười to, hướng Đường Thiên giết tới. Đáng chết! Đường Thiên vội vàng đứng dậy, điều động trên người toàn bộ linh lực, cũng không lo điều trị tự thân thương thế, hướng phía Thẩm Dung tấn công mạnh. Đường Thiên quyết ý liều mạng vừa chết cũng muốn thương tổn được Thẩm Dung, ra chiêu sắc bén hung ác lại căn bản không đi phòng ngự, dù là Thẩm Dung làm bị thương hắn, chính mình cũng muốn đánh đổi một số thứ, cái này khiến Thẩm Dung cư nhiên 3 năm chiêu bên trong bắt không được Đường Thiên. Buồn cười. Thẩm Dung cảm giác mình cùng Đường Thiên quyết đấu lại còn ma ma tức tức, điều này thật sự là đối người khác cách nhục nhã, dù sao ngay trước trăm vạn tướng sĩ mặt, nếu như không đem Đường Thiên dễ như trở bàn tay giải quyết, đối sĩ khi đúng là một loại vô hình đả kích. Đường Thiên, vui chơi kết thúc, lão phu cái này tiễn ngươi về Tây Thiên. Xem ta linh nguyệt trưởng. Thẩm Dung nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay ngưng tụ một cổ màu trắng nhạt linh khí, tiện đa hóa thành một đạo bàn tay, hướng Đường Thiên đánh tới. Linh nguyệt trưởng là dịch nhân quốc hoàng thất bất truyền tuyệt học, cho tới bây giờ đều chỉ có dịch nhân quốc hoàng đế hoặc là hoàng thất người thừa kế mới có tư cách tu luyện, uy lực 10 phần thật lớn. Thẩm Dung lão thất phu, ta với ngươi liều mạng. Đường Thiên chứng kiến đạo kia bàn tay, biết mình là tuyệt đối đỡ không được, đơn giản mặc kệ linh nguyệt trưởng, chính mình đem toàn thân linh khí ngưng kết tới tay trong đao, hướng Thẩm Dung đánh ra một đạo đao mang. T. Thẩm Dung không nghĩ tới Đường Thiên thế mà lại áp dụng cực đoan như vậy phương thức công kích, nhưng hắn dù sao kinh nghiệm tác chiến phong phú, gặp đao mang xoát đến, vội vàng xoay người tránh né, chỉ là cánh tay trái bị Đường Thiên đao mang quẹt làm bị thương mà thôi. Mà cùng lúc đó, chỉ nghe được một tiếng vang trầm thấp, không có chút nào phòng ngự Đường Thiên bị Linh Nguyệt trưởng chính diện vỗ trúng, tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn sương mù đến, đường đao tuột tay mà đi, đã vô lực tái chiến. Thẩm Dung nơi nào sẽ buông tha bực này cơ hội, vội vàng xông lên trước, bàn tay lần nữa mò về Đường Thiên khí hải, dùng hết linh lực thúc dục. Thình thịch. Một trường này trực tiếp đem Đường Thiên khí hải đan điền chấn vỡ. Phúc. Đường Thiên hóa thành một đám mưa máu, trực tiếp nện vào Lam Ngộng cứ điểm trong tường thành. Phụ thân. Đường Minh, Đường Tuấn hai mắt sung huyết, cái này lúc sau đã bất chấp cánh mạng mình, vội vã lao ra cứ điểm, khi bọn hắn nâng dậy Đường Thiên thời điểm, Đường Thiên đã chỉ còn lại có một hơi thở. Ha ha ha. Đường Thiên, ngươi đúng là vẫn còn bị lão phu giết chết, bất quá ngươi yên tâm tốt, ngươi hai đứa con trai cùng ngươi toàn tộc chẳng mấy chốc sẽ tới cùng ngươi gặp gỡ. Mặc dù giết Đường Thiên, nhưng dù sao cánh tay bị Đường Thiên quẹt làm bị thương, cái này ở Thẩm Dung xem ra đơn giản là vô cùng nhục nhã. Không thể không dùng Đường Thiên nhất tộc tiên huyết tới vớt lên hắn lửa giận. Mà ngay tại Thẩm Dung dự định lúc động thủ khắc, đột nhiên linh đài cảm thụ được một cổ vô tận sát khí hướng chính mình đập vào mặt, khí thế chi hung mãnh, quả thực làm người ta giận sôi. Thẩm Dung hơi biến sắc, không biết rốt cuộc thần thánh phương nào, vội vã thúc giục phía sau đại quân phản hồi dịch nhân quốc quân trại, gặp không quên uy hiếp một câu, nhường Lam Ngộng cứ điểm trong vòng 3 ngày đầu hàng, bằng không không chừa mảnh giáp. Chương 119, dịch nhân quốc người đều phải chết. Mặc dù không biết vấn đề ở chỗ nào, nhưng Thẩm Dung thiên cảnh cường giả trực giác cảm ứng được một cổ dự cảm bất tường, cho nên qua loa thu binh muốn tách ra cổ này sát khí. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, thật cổ này sát khí chính là hướng về phía hắn tới. Đáng chết xuất sinh, ta muốn giết bọn hắn. Đường Minh gặp phụ thân hơi thở mong manh, liền thở một cái đều muốn ho ra rất nhiều máu đến, thậm chí trong vũng máu cũng không thiếu nội tạng mảnh vụn, nhất thời ngũ tạng đều đốt, hận không thể lập tức cùng Thẩm Dung liều mạng. Thình thịch. Không đợi Đường Tuấn ngăn lại hắn ca, một đạo thật lớn tiếng xé gió rơi vào phía sau hắn không xa, Nhiếp Chân mang theo Trang Tử đi tới Lam Ngộng cứ điểm, nhưng đúng là vẫn còn trễ một bước. Hầu gia. Trang Tử gặp Đường Thiên nằm ở Đường Tuấn trong lòng mặt như giấy vàng, vội vã khóc chạy vội tới bên cạnh hắn. Ta tới nhìn một chút. Nhiếp Chân một cái lắc mình đi tới Đường Thiên bên người, một cổ tu la sát khí rót vào Đường Thiên trong cơ thể, tại giảm bất thương thế hắn đồng thời, cũng tốt điều tra Đường Thiên thương thế. Đáng chết. Thẩm Dung thật là độc thủ đoạn. Cái này tra một cái do xét, Nhiếp Chân biết rõ Đường Thiên cái này về là không cứu lại được, nếu như mình sở hữu thiên thần cấp bậc thực lực, nói không chừng có thể luyện chế ra nghịch thiên đan dược, nhưng bây giờ hắn nhưng căn bản làm không được. Khu khu Đường Thiên cảm thụ được tu la sát khí, cảm thấy trong cơ thể tình huống khá một chút, liền ho khan mấy tiếng, con mắt chậm rãi mở ra, chứng kiến Nhiếp Chân đám người vây quanh chính mình, riêng là chứng kiến Nhiếp Chân thời điểm, biểu tình sửng sốt. Quan quân hầu. Làm Đường Thiên chứng kiến Nhiếp Chân thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, có người này tại, Ngọc Đường Quốc không phải lo rồi. Hầu gia, ta tới chế một bước Nhiếp Chân sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, mình đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhưng đúng là vẫn còn không có thể cứu xuống Đường Thiên, dù là chính mình thả ra sát khí đều không có thể kịp thời kinh sợ đến Thẩm Dung. Không sao cả. Khu khu. Có quán quân hầu ở đây, ta Ngọc Đường Quốc nhất định có thể bảo toàn. Khu khu Đường Thiên lại ho ra vài miếng máu, sắc mặt hắn cũng bạch vài phần, hiển nhiên đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Hầu gia, phụ thân. Anh em nhà họ Đường cùng Trang Tử kích động nói, viên mắt đồng thời tràn ngập hơi nước. Đường hầu gia, ngươi có cái gì muốn khai báo tại hạ, Nhiếp mộ nhất định tận lực giúp ngươi làm thỏa đáng. Nhiếp Chân nhíu mày nhìn chằm chằm Đường Thiên, đồng thời ở sâu trong nội tâm đối Dịch Nhân Quốc phẫn nộ cũng không lời nào có thể diễn tả được. Quan quân hầu, nể tình ngươi ta quen biết một trận. Nếu là ta hai đứa con trai này coi như có điểm căn cơ lời nói, có thể phụ trợ, mong rằng quán quân hầu khổ cực. Đường Thiên dùng sức cầm lấy Nhiếp Chân đã, lời nói gián đoạn, nhưng Nhiếp Chân hay là nghe minh bạch, đây là muốn đưa hắn hai đứa con trai giao phó cho mình. Hầu gia yên tâm, Nhiếp mô tất còn hai vị công tử một cái cẩm tú tiền đồ. Nhiếp Chân trịnh trọng nói. Đa tạ ngươi. Đường Thiên thoải mái cười một tiếng, con ngươi co rút lại, bỏ mạng ở Lam Ngộng cứ điểm trước. Hầu gia. Cứ điểm bên trong 10 vạn tướng sĩ nhao nhao quỳ xuống, khóc giống âm thanh chấn thiên động địa. Phụ thân. Đường Minh cùng Đường Tuấn nước mắt chảy ròng, ôm Đường Thiên thi thể thống khổ không chịu nổi. Chốc lát, Đường Minh giữ lại nước mắt chậm rãi đi tới Nhiếp Chân trước mặt, đông. Một tiếng quỳ gối Nhiếp Chân trước mặt, sau đó tại Nhiếp Chân ánh mắt nhìn soi mói, nặng đầu trọng địa gõ trên mặt đất. Quán quân hầu. Đường Minh trước đó không hiểu chuyện, mạo phạm quán quân hầu, hiện chỉ cầu quán quân hầu có thể vì ta phụ báo thù. Ta Đường Minh, cái mạng này, nếu ngươi có thể để ý, cầm đi chính là, ta không một câu oán hận. Đường Minh một bên rơi lệ một bên khàn cả giọng mà quát. Hắn biết mình cuộc đời này đều không thể vi phụ báo thù, muốn báo thù chỉ có thể cầu Nhiếp Chân, vì có thể cho cha báo thù, chính mình một cái mạng lại ngại gì. Nhiếp Chân bắt lại Đường Minh cánh tay đưa hắn xốc lên đến, đối hắn lạnh nhạt nói, có ngươi câu nói này, phụ thân ngươi phía dưới Cửu Tuyển cũng nhắm mắt, trước đem phụ thân ngươi thi thể an trí, sau đó tập kết cứ điểm bên trong quân đội. Quán quân hầu, tập kết quân đội làm cái gì? Trang Tử lau khô nước mắt, hướng Nhiếp Chân hỏi. Hừ, còn có thể làm gì? Nhiếp Chân lạnh rên một tiếng, toàn thân sát khí bắn ra, trầm giọng nói, Dịch Nhân Quốc cẩu tặc cả gan giết ta Xích Tùng hầu, thù này không báo, ta Nhiếp Chân đời này tính sống uổng phí. Một canh giờ, trừ đem Xích Tùng hầu thi thể thích đáng quy chế tốt ở ngoài, Lam Ngộng cứ điểm bên trong Ngọc Đường Quốc bọn lính toàn bộ tập kết đợi mệnh. Xích Tùng hầu Đường Thiên trong quân đội xưa nay rất có hy vọng. Lần này quốc nạn phủ đầu hắn đứng ra, các binh sĩ tự nhiên tôn kính hắn. Bây giờ Xích Tùng hầu vị quốc vong thân, chết thảm tại địch nhân dưới đao, bọn lính mỗi cái đều muốn báo thù cho hắn. Trước đó là khổ nổi chính mình bất lực, nhưng hôm nay quán quân hầu tự mình giá lâm, quán quân hầu người thế nào? Trước đây chưa gia nhập Đa Bảo Tông cũng đã có thể chém giết thiên cảnh cường giả, bây giờ tiến vào Đa Bảo Tông, muốn giết Thẩm Dung còn không dễ như trở bàn tay. Mà cùng lúc đó, tại Dịch Nhân Quốc quân trong trại. Báo. Ngọc Đường Quốc Xích Tùng hầu Đường Thiên xác định đã vẫn lạc, cứ điểm bên trong tiếng khóc kêu chấn thiên động địa. Một gã Dịch Nhân Quốc thám tử báo lại. Ha ha ha. Tốt. Liên Đường Thiên đều đã chết, ngày mai chúng ta liền có thể công phá Lam Ngộng cứ điểm, trong vòng 10 ngày nhất định có thể giết tới Ngọc Đường thành xuống. Thẩm Dung đại hỉ. Nhưng không đợi hắn cao hứng lâu lắm, liền nghe được bầu trời truyền đến một tiếng chấn thiên động địa hống khiếu âm thanh. Thẩm Dung, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi nào, cả gan gọi thẳng ta hoàng thánh danh. Bọn chuột nhắt phương nào quấy rầy ta Dịch Nhân Quốc quân doanh. Bởi vì cái này nói đại bất kính hung khiếu âm thanh, Dịch Nhân Quốc trăm vạn binh lính toàn bộ bị kinh động. Thình thịch. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Dịch Nhân Quốc binh lính bên trong, lại là một gã thiếu niên, mà cái này thiếu niên lúc này trong mắt lửa giận, toàn thân cao thấp tràn ngập sát khí, phảng phất một đầu ăn thịt người dã thú, có như trên 9 tầng trời sắt thần hạ phàm. Ta là Ngọc Đường Quốc quán quân hầu. Thẩm Dung lao thất phu. Mau mau cút đi ra nhận lấy cái chết. Nhiếp Chân lần thứ hai giống to hơn, thật Nhiếp Chân linh thức đã sớm cảm ứng được Thẩm Dung phương vị, hắn là cố ý dùng phương thức này đánh Thẩm Dung khuôn mặt, tại ta khí thế xuống, lao quỷ ngươi dám đi ra sao? Không nói Thẩm Dung, chính là quanh mình cái này trăm vạn đại quân, tại Nhiếp Chân kiểu loại yêu nghiệt sát khí làm kinh sợ, cư nhiên một cá nhân cũng không dám động. Qua mấy hơi thở, Thẩm Dung vẫn không có xuất hiện, Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, quắc, Thẩm Dung láo cẩu, đã ngươi nguyện ý làm con rùa đen rút đầu. Cái kia Nhiếp Mỗ liền giết tận thủ hạ ngươi binh lính, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể co đầu rút cổ tới khi nào. Chuyện cu. A tui vn oanh. Nhiếp Chân lời vừa nói ra, một tay thành trộm, nắm bên người một gã Dịch Nhân Quốc binh sĩ, sau đó dùng linh lực thúc giục, đưa hắn trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Dịch Nhân Quốc quân sĩ không nghĩ tới Nhiếp Trần cư nhiên thật nói đánh là đánh, nơi này chính là trăm vạn trong quân đội a. Các huynh đệ, sợ hắn làm gì? Chúng ta cùng tiến lên. Hắn làm sao có thể chống đỡ được nhiều người như vậy? Một gã Dịch Nhân Quốc tướng quân cả giận nói. Thình thịch. Nhiếp Trần một đạo tu la sát khí, trực tiếp đem người này cái đầu đánh thành mảnh vụn, một gã địa cảnh lục đoạn tướng quân cứ như vậy chết. Ba ba bá. Ngay sau đó, Nhiếp Trần hai tay cùng lúc thi triển sát thế chi kiếm, hai thanh kiếm khí xuyên qua toàn bộ quân doanh, Nhiếp Trần tả xung hữu đột, như vào chỗ không người, Dịch Nhân Quốc binh lính căn bản gần không hắn thân, bị Nhiếp Trần giống như chém dưa thái rau đồng dạng hết thể giết sạch. Riêng là Nhiếp Trần giết người thời điểm còn có châm trích, lấy tu vi cao nhất địa cảnh cường giả là chủ yếu giết chóc đối tượng, lấy Nhiếp Trần tu vi, bình thường địa cảnh cao thủ một chiêu cũng không đỡ nổi, căn bản không thể nào là Nhiếp Trần mất quá một hiệp. Bệ hạ, người kia xông vào quân doanh gặp người liền giết, chúng ta căn bản đỡ không được hắn a. Mong rằng bệ hạ mau mau xuất thủ. Một gã Dịch Nhân Quốc binh sĩ khóc bái tại trung quân đại trướng bên trong. Được, châm tử có an bài. Thẩm Dung nhíu chặt mày, từ Nhiếp Trần mới ra tay thời điểm một tiếng gào thét bắt đầu, khí thế của hắn liền áp đảo Thẩm Dung, mặc dù mọi người đều là thiên cảnh nhất đoạn cường giả, có thể Thẩm Dung căn bản không dám ra tay. Nhưng theo lấy Nhiếp Trần càng giết càng tính lên, cư nhiên không bao lâu giết tới vài người, lại Nhiếp Trần vì tạo thành phá hủy sĩ khí hiệu quả, chuyên chọn những cái kia tu vi cường đại uy vọng cao tướng lĩnh chém giết, bị Nhiếp Trần như thế đánh, Dịch Nhân Quốc hoàng thất cao thủ thì đã tổn thất bảy thành. Không ra mặt cũng không được. Nếu như mặc cho Nhiếp Trần náo xuống dưới, Dịch Nhân Quốc hoàng thất cao thủ cũng phải bị hắn giết quang.